Chương 1976 thiên lộ ngàn năm, chương 1976 thiên lộ ngàn năm, ba người một lần nữa tụ họp, lẫn nhau tâm đều để xuống. La Nhất lo lắng Diệp An xuất hiện ngoài ý muốn gì, mà Diệp An thì lo lắng bắp đùi này ngoài ý muốn nổi lên. Đạo Nguyên tới tay. La Nhất hỏi thăm. Diệp An gật gật đầu, tới tay. Vậy là tốt rồi. La Nhất đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu tại Diệp An thể nội chờ đợi lâu như vậy, liên quan tới trên người hắn thiên đạo chí bảo, nàng tự nhiên cũng là biết đến. Cũng chính bởi vì biết Diệp An có thần binh như vậy, nàng mới khiến cho Diệp An đi thu lấy Đạo Nguyên, mà chính nàng thì tránh ra thật xa, làm bộ đối với cái này không chút nào biết được. Đây là tiền bối Đạo Nguyên. Diệp An lấy ra một bộ phận Đạo Nguyên đưa cho La Nhất. Đạo Nguyên trong tay hắn cuộn cuộn, nhìn chính là một đoàn mông lung hào quang, tản ra nồng đậm lại huyền diệu đạo vận, nếu là cẩn thận lắng nghe lời nói, có thể nghe được trận trận êm thai đạo âm, như là một khúc tiên âm tại đấu vang. La Nhất cũng không có để ý đây rốt cuộc là một phần ba hay là mấy phần một trong Đạo Nguyên, trực tiếp thu vào. Ta mang các ngươi về chỗ cũ đi, đằng sau các ngươi tiếp tục lên đường. Vậy liên phiền phức tiền bối. Sau đó, La Nhất liền dẫn bọn hắn xuyên thẳng qua tinh không, lại về tới bọn hắn trước đó xuất phát địa phương. Làm xong sau chuyện này, La Nhất lại bắt đầu ẩn hình, về phần Đạo Nguyên nàng không có luyện hóa hấp thu, chỉ là phong tồn đứng lên, dù sao đột phá kim tiên sau, nàng liền không cách nào đợi tại thiên lộ lên. Tư Vũ cũng là như thế, nàng hiện tại là tuyệt đỉnh thiên tiên, tại leo lên Thái Hạo Tiên trước đó không có khả năng đột phá huyền tiên, cho nên cũng không có luyện hóa. Diệp An ngược lại là không có phương diện này lo lắng, cho nên hắn hấp thu một bộ phận Đạo Nguyên, ngay tại từ từ tiêu hóa. Hắn cùng Tư Vũ lần nữa lên đường, hướng về 11 tiên khuyết xuất phát. Thiên lộ rộng lớn, tinh không mênh mông, bọn hắn chỉ là vừa mới cất bước, khoảng cách đăng đỉnh còn rất dài một đoạn thời gian đường. Từ từ tinh vũ, vô ngần vũ trụ, đứng tại như vậy vị mô góc độ, thời gian tốc độ chạy tựa hồ cũng trở nên chậm. Khi Diệp An đi vào thứ 29 thiên quyết lúc, đã leo lên thiên lộ dòng dã 1000 năm. Đây cũng là hắn bận rộn nhất mệnh nhất 1000 năm, không phải đang đi đường chính là đang chiến đấu, tính tu thời gian cũng không nhiều. Vượt qua như vậy dài dằng dặc khoảng cách, hao phí hắn không ít tâm tư thần. Cho nên hắn tại thứ 29 thiên quyết ngừng lại, ở chỗ này nghỉ ngơi ngắn ngủi. Từ 11 đến 29, hắn đã trải qua quá đánh nữa đấu, chết ở trên tay hắn đăng thiên giả đều có hơn ngàn cái. Tại đoạn này dài dằng dặc dọc đường, hắn cũng tao ngộ qua không ít nguy hiểm, thậm chí cùng Tư Vũ hợp lực chém giết qua vài tôn huyền tiên, mặc dù cũng chỉ là tam phẩm huyền tiên, nhưng là cũng đủ để chứng minh thực lực của bọn hắn cường đại. Phàm là có thể làm được loại trình độ này người, đều là thiên lộ bên trên mạnh nhất đám người kia, là thiên tiên bên trong tuyệt đỉnh tồn tại, dù là tính cả từ xưa đến nay vô số thiên tiên, bọn hắn đều có thể xếp hàng đầu. Một đường chiến đấu, một bên tiêu hóa đạo nguyên chi lực, Diệp An tu vi cũng một lần nữa về tới nhất phẩm thiên tiên cảnh giới, hơn nữa còn tinh tiến không ít. Hắn tại thứ 29 thiên khuyết một đợi chính là thời gian 10 năm. 10 năm qua đi, hắn mới rốt cục cảm giác mình khôi phục lại, rửa đi một thân mỏi mệt. Một ngày này, hắn rời đi động phủ của mình, cùng Tư Vũ cùng một chỗ dạo bước tại thiên khuyết trên đại đạo, thể xác tinh thần khó được buông lòng xuống. Nơi này vật ly kỳ cổ quái cũng không phải ít. Tư Vũ nhìn xem chung quanh san sát nối tiếp nhau cửa hàng cùng quầy hàng, nhìn thấy trước đó rất nhiều cũng chưa thấy qua đồ vật. Diệp An thanh âm nhẹ nhàng, nghe nói thứ 29 thiên khuyết đằng sau có một mảnh thật lớn chiến trường thời viễn cổ, có vô số phá toái tinh thần, lưu lại không ít thời kỳ viễn cổ chủng tộc cùng dị thú, chắc hẳn những thứ kia chính là từ nơi đó chảy ra. Chiến trường thời viễn cổ nghe nói chôn chiến trường kia một mực từ tòa này thiên khuyết kéo dài đến vài chục tòa thiên khuyết đằng sau, rất nhiều đăng tiên giả đều là tại trên đoạn đường này thất bại. Đúng vậy a, muốn vượt qua chiến trường viễn cổ này, khó như lên trời. Diệp An cũng cảm giác có chút áp lực. Sở dĩ ở chỗ này dừng lại 10 năm, cũng là định dùng trạng thái mạnh nhất đi đối mặt chốn chiến trường kia. Ngược lại là có thể ở chỗ này sưu tập một ít gì đó, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tư Vũ làm việc chu toàn, những năm này đi theo Diệp An trưởng thành không ít, không còn là Huyền Nguyệt Thánh Địa bên trong tâm tư kia đơn thuần, đối với ngoại giới biết rất ít nữ tử. Ngay tại hai người đi dạo thời khắc, có một bóng người đi tới thiên khuyết bên ngoài. Đây là một cái như chiến thần giống như nam tử, cưới một đầu tương tự kỳ lân dị thú cả người vòng quanh địa quang, mọc ra đầu rồng, nguy nga dữ tợn, thân cao một trượng, tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Nam tử cưới dị thú bước vào thiên khuyết, trong tay dẫn theo một cây đại kích, phía trên còn dính nhuộm vết máu, giống như là mới từ trên chiến trường trở về, toàn thân tản mát ra ngập trời thảm liệt chi khí, vẹn vẹn một người, nhưng lại tựa như thiên quân vạn mã bình thường, sát khí như biển. Đông đông đông. Dị thú mặc dù thân cao chỉ có một trượng, nhưng là cho người cảm giác lại như có cao vạn trượng, mỗi một bước rơi xuống đều phát ra trầm muộn thanh âm, giống như là chống trận tại gióng lên. Canh giữ ở thiên khuyết cửa ra vào binh sĩ nhìn thấy thân ảnh này, đều lộ ra kinh sợ. Là hắn? Lại là hắn? Hắn tại sao trở lại? Hắn không phải đã đạp vào chiến trường viễn cổ kia sao? Tại sao lại trở về? Một đám binh sĩ nhìn xem hắn, trên mặt đều mang vẻ kiêng dè. Đây là một cái danh chấn thiên lộ nhân vật hung ác, đã từng giết xuyên qua một ngôi sao, nghe nói đánh bại trên ngôi sao kia tất cả thiên tiên, không có người nào có thể là đối thủ của hắn, liền ngay cả mấy vị chấn thủ sứ đều đối với nó tán thưởng không thôi, cảm thấy hắn có thành tựu kim tiên tư chất. Lúc trước hắn tới thời điểm nhưng không có con dị thú này. Dị thú này khí tức thật mạnh, nói là nửa bước huyền tiên đều không quá đáng. Như thế hung lệ yêu thú, xem ra là chỗ kia bên trong chiến trường viễn cổ dị chủng. Thế mà có thể hàng phục bực này dị thú, không hổ là hắn. Tại tất cả binh sĩ nhìn soi mói, hung thần này giống như nam tử vào thành. Mà tại hắn vào thành sau, trên đường đi liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, liền ngay cả rất nhiều đăng tiên giả đều lộ ra vẻ kiêng dè, người này sát thực mạnh đáng sợ. Nam tử ngồi ở trên dị thú không nhúc nhích tí nào, như sơn nhạc nguy nga, trong tay đại kích đều không có lắc lư một chút. Dị thú bộ pháp kiên định nặng nề, trực tiếp hướng phía Thiên Khuyết bên trong nơi nào đó đi đến. Một khắc đồng hồ sau, ngay tại một cái trên quầy hàng mua đồ Diệp An đột nhiên quay đầu nhìn về hướng đại đạo một bên khác. Một cỗ thảm liệt khí tức như hồng thủy giống như mãnh liệt mà đến, để hắn cũng hơi nhíu mày. Sát khí thật mạnh. Hắn dọc theo con đường này chém giết không ít cường địch, tự thân sát khí cũng đã rất mạnh mẽ, nhưng lại cảm giác người này so với hắn còn mạnh hơn một chút. Đông, đông. Theo tiếng bước chân ầm ập dần dần tới gần, trên đại đạo có một người một ngựa chậm rãi đi tới, những nơi đi qua không khí đều tựa hồ đọc lại, không ít người đều lui ra, nhường ra một đầu đại đạo. Rất nhanh, một người một ngựa liền tới đến Diệp An phụ cận, cách hắn không đủ 10 mét. Chính là ngươi giết đệ đệ ta, trên thân dị thú nam tử mở miệng, thanh âm khàn khàn, trong con ngươi một mảnh lạnh lẽo. Nhìn xem tấm này thoáng có chút khuôn mặt quen thuộc, Diệp An tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tại đi vào tòa này Thiên Khuyết trước đó, thật sự là hắn chém giết một cái cùng người trước mắt có chút tương tự nam tử. Nam tử kia thực lực cũng không yếu, hắn trăm chiêu đằng sau mới đem chém giết, về phần nguyên nhân chính là nam tử kia coi trọng Tư Vũ, muốn cho Tư Vũ làm hắn thị thiếp, Diệp An liền đành phải tiễn hắn một đoạn. Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến vạn tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sẽ còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 1977 mộ dung giáp chương 1977 mộ dung giáp thứ 29 thiên quyết. Rộng lớn trên đại đạo một mảnh túc sát, tiên tình im mắng, chỉ có nồng đậm sát khí đang kích động. Mộ dung giáp ngồi tại cao một trượng dị thú bên trên, khí thế ép người, nguy nga như núi, trong tay đại kích nhấp nháy sắc bén, phía trên còn dính nhuộm vết máu, để hắn thoáng như một tôn hung thần bình thường. Đây là Thái Hạo Thiên Thiên Lộ, đặt vào thiên lộ người cơ bản đều là kiếm tu, nhưng là hắn lại dẫn theo một cây đại kích, để cho người ta không khỏi hoài nghi thân phận của hắn. Trên thực tế thật sự là hắn là một tên kiếm tu, chỉ bất quá người bình thường còn không có tư cách để hắn xuất kiếm, vẹn vẹn trong tay đại kích liền có thể giải quyết. Người kia là ai? Nhìn thật mạnh. Đơn giản chính là một tôn hung thần. Hắn là Mộ Dung Giáp. Cái gì? Hắn chính là Mộ Dung Giáp. Đại đạo hai bên có không biết bao nhiêu hai mắt ánh sáng đang ngó chừng bên này, có người nhận ra lai lịch của người đàn ông này. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn giống như vài thập niên trước liền đã rời đi tòa này Thiên Quyết đi. Là rời đi, chẳng biết tại sao đột nhiên trở về. Tiến vào chiến trường thời viễn cổ mấy chục năm còn có thể giết trở lại đến, thực lực này nghe đồn hắn giết xuyên qua một ngôi sao, phía trên thiên tiên không có người nào có thể là đối thủ của hắn. Đây chính là chân chính chém giết qua huyền tiên hung thần. Đối mặt cái này như hung thần bình thường nam tử, Diệp An thần sắc bình tĩnh, ta giết qua rất nhiều người, không biết ngươi nói tới ai. Mộ Dung Giáp con người bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, trên người sát khí đều đột nhiên tăng lên một đoạn, Diệp An lời này hiển nhiên là không có đem hắn đệ ở trong mắt. Ta sẽ cho ngươi biết. Mộ Dung Giáp thanh âm băng lãnh, âm vang hữu lực, trên người ngươi có đệ ta lưu lại huyết ấn, ngươi trốn không thoát. Diệp An ánh mắt có chút lóe lên. Trước đó tại chém giết cái kia nhìn chỉ có 18-19 tuổi thời niên thiếu, đối phương tinh huyết hoàn toàn chính xác ngưng tụ thành một cái đặc thù ấn ký đánh vào trong cơ thể của hắn, hắn nếm thử luyện hóa nhưng không có thành công. Chưa từng nghĩ cái này ngược lại thành người trước mắt truy tung mục tiêu của hắn cùng chứng cứ. Ta không nghĩ tới trốn, bất luận là trong miệng ngươi đệ hay là ngươi, đơn giản là một trận chiến thôi. Diệp An nhàn nhạt mở miệng, mặc dù biết được người trước mắt cường đại, nhưng là chính hắn cũng có tuyệt đối tự tin. Mộ Dung Giáp mâu ánh sáng tiếp người, ở trên cao nhìn xuống, ngươi nói sai, ngươi chỉ có một đường chết. Còn có ngươi người bên cạnh cũng là. Hắn thậm chí cũng không tính buông tha Diệp An bên người Tư Vũ, bởi vì dựa theo hắn đối với mình đệ hiểu rõ, chuyện này nguyên nhân gây ra tám thành cũng là bởi vì cái này không tịnh thanh minh nữ tử, cho nên cô gái này cũng phải chết. Diệp An ánh mắt trở nên lạnh nhạt xuống tới, các hạ thật sự là uy phong thật to à, quả nhiên là thân huynh đệ, một cái so một cái không chịu nổi. Tư Vũ thanh lãnh con ngươi nhìn xem Mộ Dung Giáp, một kẻ cặn bã chết không có gì đáng tiếc, ta không để ý đưa ngươi đi cùng đệ ngươi đoàn tụ. Đi theo Diệp An cùng một chỗ nhiều năm như vậy, sát khí của nàng cũng mạnh không ít. Đạt được Mộng Ly kiếm tiên truyền thừa mấy trăm năm thời gian, tại luyện hóa một chút đạo nguyên sau, nàng đã đem phần truyền thừa này hấp thu tiêu hóa không ít, dung hội quan thông, thực lực hôm nay cao hơn một tầng, đã có thể chém giết huyền tiên. Đối đầu Mộ Dung Giáp lời nói, nàng không sợ chút nào. Oeng! Mộ Dung Giáp trong tay đại kích huy động, hàn mang bắn ra bốn phía, phát ra cắt ra hư không sắc bén thanh âm, trực chỉ Diệp An cùng Tư Vũ hai người. Bất quá một cái đẹp đẽ bình hoa, ta một kích liền có thể bổ ngươi. Tư Vũ trên thân nổi lên ánh trăng, như sương như khói, hoàn toàn mông lung, mang theo một cỗ tinh khiết lực lượng, đem đầy trời sát khí đều tịnh hóa. Ngươi có thể thử một chút, nàng lạnh lùng mở miệng, thể nội tiên kiếm tiếng rung, có tinh mịn kiếm khí tại quanh thân tràn ngập. Các ngươi làm cái gì? Hét lớn một tiếng vang lên, có chừa khoác thiết giáp binh sĩ đi tới, phát ra trận trận âm vang thanh âm. Thiên quyết bên trong cấm chỉ động thủ, ai nếu là phá quy củ, ngay tại chỗ giết chết. Mấy tên binh sĩ tản mát ra trùng thiên binh mâu chi khí, trong tay chiến mâu phần phật, đều không phải là kẻ yếu. Có cái gì hóa giải không ra ân oán liền đi bách chiến đài. Có binh sĩ mở miệng nói ra. Đó là thiên khuyết bên trong là chiến đấu mà chuyên môn thiết lập, chính là vì giải quyết đăng thiên giả ở giữa ân oán, cũng có thể tránh cho thiên khuyết phát sinh hỗn loạn. Bách chiến trên đài một trận chiến, chém các ngươi. Mộ Dung Giáp trong tay đại kích hướng về phía trước, hàn mang phun ra nuốt vào, sắc cơ vạn đạo. Vô số người đều nhìn chăm chú lên bên này, chú ý Mộ Dung Giáp động tĩnh. Hai người này muốn thảm. Đây chính là Mộ Dung Giáp à, có thể chém giết huyền tiên tuyệt đỉnh thiên tiên, là có hy vọng nhất đăng đỉnh thiên lộ người. Hai người này nhìn cũng không yếu a, đối mặt Mộ Dung Giáp đều không có khiếp ý. Dù sao cũng là tại Thiên Khuyết bên trong, bọn hắn không lo lắng Mộ Dung Giáp sẽ ra tay, đương nhiên sẽ không rụt rè. Sẽ đánh đứng lên sao? Không nói Mộ Dung Giáp chính mình, chính là hắn tọa hạ con dị thú kia nhìn đều rất mạnh. Xem ra có kỳ lân huyết mạch, còn tu có lôi đỉnh chi lực, dạng này dị thú đoán chừng so rất nhiều đăng tiên giả đều mạnh hơn. Diệp An nhìn xem Mộ Dung Giáp, ánh mắt như lao, đã ngươi vội vã chịu chết, vậy ta liền thành phần ngươi. Mộ Dung Giáp sát ý phun trào, sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tại quanh thân hình thành một mảnh màu đỏ tươi cảnh tượng, có kim qua thiết mã thanh âm tại gào thét, còn có vô số tiếng gào thét đang vang vọng, đều là bị hắn chém giết người dấu vết lưu lại. Hy vọng kiếm của ngươi có thể cùng ngươi miệng một dạng cứng rắn. Mộ Dung Giáp tung thú rời đi, chạy về phía bách chiến đài bên kia. Diệp An quay đầu nhìn về phía Tư Vũ, sư tỷ cảm thấy thế nào? Tư Vũ chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, đưa bọn hắn vào tụ. Diệp An cười ha ha một tiếng, vậy liền đưa bọn hắn đi vào tụ. Hai người đằng không mà lên, hướng phía bách chiến đài nơi đó bay đi. Bách chiến đài chiếm diện tích rất lớn, xung quanh đứng vững từng cây cột đá, phía trên khắc rõ rất nhiều đạo văn cùng trận văn, là trấn thủ sứ tự mình bố trí đại trận, uy lực rất mạnh. Đông, một tiếng vang thật lớn, Mộ Dung Giáp khống chế lấy dị thú từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại bách chiến trên đài. Sau đó, Diệp An cùng Tư Vũ cùng theo sát mà tới, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Tại phía sau bọn họ thì là vô số đạo thân ảnh chen chúc mà đến, trong khoảnh khắc liền đem bách chiến chúng quanh đài vây chật như nêm cối. Nhanh nhanh nhanh, bách chiến đài có người đại chiến. Mộ Dung Giáp muốn tại bách chiến trên đài mở ra đại chiến. Mộ Dung Giáp? Mộ Dung Giáp là ai? Hắn không phải đã rời đi sao? Tôn này sát thần tại sao trở lại? Một truyền 10, 10 truyền trăm, càng nhiều người nghe được tin tức sau, nhanh chóng hướng phía bách chiến đài nơi này mà đến, tụ tập người ở chỗ này càng ngày càng nhiều, liền ngay cả giữa không trung đều đứng đầy người. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ kích động. Đây chính là Mộ Dung Giáp a, có thể nhìn thấy hắn xuất thủ, bao nhiêu đều đáng giá. Một đoạn thời khắc, thiên địa bỗng nhiên lâm vào trong yên tĩnh. Một bóng người xuất hiện ở giữa không trung, tản mát ra một cái huyền diệu tối nghĩa ba động, để thiên địa đại đạo đều theo cộng minh. Đây là nơi đây tiên khuyết trấn thủ sứ, một vị tuyệt đỉnh huyền tiên. Liền ngay cả hắn cũng đích thân tới, để đám người vô cùng bất ngờ, xem ra trận chiến này thật đúng là đủ làm người khác chú ý. Trấn thủ sứ ánh mắt đảo qua chung quanh, sau đó nhìn về phía dưới, lên bách chiến này, sinh tử chớ luận, bất quá ta vẫn là câu nói kia, tốt nhất chỉ phân thắng bại, không quyết sinh tử. Mộ Dung Giáp thanh âm băng lãnh tại bách chiến trên đài quân quần, nơi này chỉ có sinh tử, không có thắng bại. Ta cũng giống vậy. Diệp An nhàn nhạt trả lời một câu. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược ông. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 1978 tuyệt thế hung thần, chương 1978 tuyệt thế hung thần, đã các ngươi đã có quyết đoán, vậy liền nhất quyết sinh tử đi. Trấn thủ sứ không mang theo tình cảm thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Sau đó, hắn vất tay khởi động bách chiến trên đài trận pháp. Mấy cây cột đá nở rộ quang mang, phía trên hoa văn cùng phù văn bị kích hoạt, tuôn ra bảng bạc linh lực ba động, một cái cự đại lồng ánh sáng trong nháy mắt thành hình, đem bách chiến đài bao khỏa tại bên trong. Lực lượng không gian. Diệp An đã nhận ra không gian ba động, nguyên bản chỉ có ngàn trượng phương viên bách chiến đài, lúc này thành một mảnh rộng lớn không gian, có thể tùy ý bọn hắn thi triển. Dưới chân lôi đài tính chất cứng rắn, trải qua không ít chiến đấu, phía trên tràn đầy đao kích vết kiếm, thậm chí còn có không ít khô cạn vết máu màu đỏ sẫm, không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt ngã xuống nơi này. Hôm nay, Mộ Dung Giáp cùng Diệp An từ vũ giữa bọn hắn, cũng nhất định sẽ có máu người tung tóe nơi đây. Giống. Theo một tiếng gào thét, chiến đấu kéo ra màn che. Mộ Dung Giáp tọa hạ kỳ lân dị thú một tiếng gào thét, há miệng liền phun ra một mảnh hừng hực lôi quang. Điện quang màu tím tráng kiện không gì sánh được, giống như là từng đầu lôi long giống giận lao đến, lập tức liền chật ních toàn bộ bách chiến này. Cách một tầng trận pháp, người quan chiến đều cảm thấy lôi đỉnh chi lực đáng sợ, phảng phất giống như thiên kiếp giáng lâm bình thường. Đối mặt cái này mãnh liệt mà đến lôi đỉnh, Diệp An thần sắc không có chút rung động nào, một vòng kim quang từ thể nội bay lên, thiếu dương bảo kính bay ra, trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, ngăn tại hắn cùng Tư Vũ trước mặt. Vô số lôi đỉnh rơi xuống, nương theo lấy gầm thét, đều bị thiếu dương bảo kính cản lại. Nấp miệng miễn cưỡng, an lường dạng. Thiếu dương bảo kính bên trong truyền ra tiên tiên thần chi thanh âm. Trả lại cho ngươi. Sau đó, thiếu dương bảo kính phát sáng, bắn ra hóng ánh khắp nơi kim quang. Vô số lôi đỉnh màu vàng lập lòe, ánh sáng chói mắt để cho người ta mở mắt không ra. Tản ra thần uy càng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, có một cỗ nồng đậm thiên uy đang tràn ngập. Thiên cương kim lôi, là thiên cương kim lôi. Rất nhiều người đều biến sắc, bị loại này lôi đình hù dọa. Ở đây rất nhiều người tại độ thiên kiếp thời điểm đều không có trải qua loại này lôi đình, đây là chỉ có số ít yêu nghiệt đến người nghịch thiên mới có thể gặp phải lôi quang. Mà tại văn danh thiên hạ, thay trời tuần thú lôi điện bên trong, cũng chỉ có số người cực ít mới có thể nắm giữ loại lực lượng này. Bọn hắn không nghĩ tới, loại này lôi đình thế mà tại một cái kiếm tu trên thân xuất hiện. Đối mặt gào thét mà đến lôi quang màu vàng, Kỳ Lân dị thú cũng không khỏi lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, cái này nhưng so sánh hắn thi triển lôi đỉnh phải mạnh hơn. Giống. Nó lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu đôi kia sừng phát sáng, xuất hiện điểm điểm màu vàng, bắn ra từng đạo màu tử kim điện quang. Tử tiêu kim lôi, đây đã là nó có thể tu luyện ra mạnh nhất lôi đỉnh. Nhưng là đối mặt thiên cương kim lôi, điểm ấy lôi đỉnh hiển nhiên không đáng chú ý, phẩm chất không tại một cái cấp bậc, tại va chạm ở giữa bị không ngừng chôn bụi. Khi tử tiêu kim lôi tiêu tán sau, còn lại thiên cương kim lôi ý nguyên cường đại, đổ ập xuống bổ tới. Mộ Dung Giáp huy động trong tay đại kích, một kích liền đem đẩy trời lôi quang bổ ra. Dưới chân hắn khẽ động, kỳ lân dị thú nhảy lên một cái, hướng phía Diệp An cùng Tư Vũ đánh giết tới. Đại kích huy động, từ trên trời giáng xuống, một kích như có khai thiên tích địa chi lực, vô địch phong mang nở rộ, sát cơ bạt đạo. Diệp An trong tay xuất hiện một cây trường thương màu trắng, cái này trên thực tế là thú vương cung mũi tên, nhưng là hoàn toàn có thể xem như trường thương đến dùng. Hắn luân động trường thương trong tay, một vòng bạch hồng chợt hiện, nương theo lấy một cỗ khí thế một đi không trở lại, sát khí của hắn cũng vào lúc này triệt để thả ra ra. Vâng. Đại kích cùng trường thương đụng vào nhau, còn có hai người khí thế tại va chạm, sát ý kinh khủng cơ hồ tạo thành lĩnh vực, giống như là hai cái thế giới khác nhau tại đụng nhau. Thật là đáng sợ sát ý. Người này sát ý thế mà cũng mạnh như vậy. Đây là chém giết bao nhiêu cường địch mới có thể để giành tới sát ý? Đã ngưng tụ thành thực chất. Người này là lai lịch gì? Xem ra cũng rất mạnh a. Không ít người sắc mặt trắng bệnh, bị hai người sát ý chấn nhất đến, một trận tim đập nhanh. Mắt thấy Diệp An thế mà không có xuất kiếm, mà là dùng binh khí như thế tới đối phó chính mình, Mộ Dung Giáp thần sắc càng phát ra băng lãnh, con người cũng càng phát ra khiếp người. Trong tay hắn đại kích lần nữa huy động, sáng như tuyết lưới kích hàn quang bạc trượng, giống như là một tôn hung thần khôi phục, phát ra quỷ khóc thần hào giống như thanh âm, một kích rơi xuống, như có họa trời chi lực. Diệp An ánh mắt lạnh lẽo, trong tay trường thương màu trắng phát ra thú giống như thanh âm, trong thoáng chốc tựa hồ có một cái man hoang cổ thú xuất hiện, một đạo thương mang xuyên qua trời cao, xuyên thủng đất trời. Khi đại kích cùng trường thương đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng mạnh mẽ bộc phát, thậm chí để hai kiện thần binh đều xuất hiện có chút tố lượng. Hai người thần binh đều là lợi khí, đều là dùng không ít thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, tương lai sẽ theo tu vi của bọn hắn một mực tiến giai. Mộ Dung Giáp có chút ngoài ý muốn, Diệp An nhục thân chi lực dĩ nhiên như thế cường hành, trên trường thương truyền đến lực lượng, để cánh tay của hắn đều có chút run lên. Vâng. Hắn lần nữa luân động đại kích, phản phất giống như một mảnh sơn nhạc đập xuống, vàng bạc lực lượng mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, không thể địch nổi. Đây là một loại kích pháp, tản mát ra cổ lão nặng nề lực lượng, tràn ngập sát ý, chiêu chiêu đều là tuyệt sát, có vô cùng thần uy. Thần đạo truyền thừa. Diệp An nhìn ra một chút mánh khóe, tại bộ này kích pháp bên trên cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Cái này đích xác là Mộ Dung Giáp từ nơi nào đó xa cổ thần dấu vết ở bên trong lấy được kích pháp, là một tôn sắt thần sáng tạo, chẳng thiên di địa, không gì làm không được. Diệp An đem thiên binh thần thông ra chỉ tại trường thương của mình bên trên, để trường thương bạch quang càng thêm chói mắt, hoàn toàn lạnh lẽo sát ý chảy xuôi, tựa như vô số binh mâu cùng nổi lên, phát ra như núi kêu biển gầm thanh âm. Khi đại kích cùng trường thương trên không trung không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều có âm thanh nổ vang, như là kinh lôi xé rách màng nhĩ của người ta, để bách chiến đài đều theo chấn động. Cách trận pháp rất nhiều người đều cảm giác sợ hãi, lực lượng như vậy để bọn hắn sợ hãi, cảm giác chênh lệch có chút lớn. Nhưng cũng có người lộ ra hừng hực chiến ý, hận không thể gia nhập vào đại chiến một trận. Tại Diệp An cùng Mộ Dung Giáp chém giết thời khắc, Tư Vũ cùng Kỳ Lân dị thú chiến đấu cũng đang tiến hành. Con dị thú này thật rất mạnh, có nửa bước huyền tiên thực lực, một thân lôi đỉnh chi lực xuất thần nhập hóa, tử tiêu kim lôi không ngừng bắn ra, bao phủ nửa cái bách chiến đài. Tư Vũ thì hóa thân một vầng minh nguyệt, chu thân nguyệt hoa dập dờn, đưa nàng thân ảnh đều che đậy đứng lên, hoàn toàn mông lung. Cùng bạo ngang ngược lôi đỉnh xé rách ánh trăng, lực lượng hủy diệt mãnh liệt, đại bộ phận đều bị ánh trăng tinh hóa, còn lại thì bị thiếu dương bảo kính cản lại. Giống. Kỳ Lân dị thú há mồm phun ra một khối đá, phía trên khắc rõ trời sinh lôi văn màu vàng, ẩn chứa một cỗ thiên uy. Đây là một khối hiếm thấy lôi thạch, bị nó tế luyện thành thần binh, cùng năng lực của nó hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, để nó như hổ thêm cánh. Kỳ Lân dị thú thôi động lôi thạch, tử tiêu kim lôi trở nên càng thêm đáng sợ, hóa thành một mảnh lôi hải bao phủ kín nơi này, đạo đạo lôi quang tráng kiện không gì sánh được, phô thiên cái địa giáng xuống. Lôi đỉnh xuyên qua ánh trăng, nhưng không có đánh trúng Tư Vũ thân thể. Nàng giống như là không tồn tại ở thế giới này, chỉ có một cái hư ảo chiếu ảnh. Khi một bên khác, theo hơn ngàn lần va chạm, Diệp An cùng Mộ Dung Giáp trên thân đều xuất hiện vết máu. Lực lượng của hai người đều là cường hoành không gì sánh được, nhiều lần như vậy sau khi va chạm, lực lượng kia đem bọn hắn nhục thân đều xé rách. Răng rắc một tiếng, Mộ Dung Giáp trong tay nặng nề đại kích bỗng nhiên đã nứt ra, sau đó phịch một tiếng nổ tung, lộ ra một thanh quang mang chói mắt trường kiếm. Đệ tử chuyên hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 1979 nguyên sinh ổ quay kiếm, chương 1979 nguyên sinh ổ quay kiếm đại kích nổ tung, lộ ra một thanh sáng như tuyết trường kiếm, hàn quang vạn trượng, kiếm ý xâm nhiên, tiếng kiếm reo xé rách thiên địa. Ai cũng không nghĩ tới, Mộ Dung Giáp kiếm thế mà giấu ở thanh kia đại kích bên trong, đại kích chính là thanh kiếm này vỏ kiếm, bây giờ vỏ kiếm vỡ vụn, trường kiếm phong mang triệt để bộc phát, lâm nhiên kiếm ý tràn ngập toàn bộ bách chiến này, để cho người ta lông tơ dựng thẳng. Đây là một kiện thuần túy sát khí, là so thanh kia đại kích còn mạnh hơn rất nhiều sát khí, bị rèn luyện không biết bao nhiêu năm, lấy sát lục chi đạo ẩn dưỡng, uống qua vô số sinh linh máu. Ngươi có tư cách để cho ta xuất kiếm? Mộ Dung Giáp lạnh lùng phun ra một câu, tại thời khắc này hóa thành một tôn thân kiếm, toàn thân sát ý cùng kiếm ý dung hợp, có một cô đáng sợ phong mang đang cuộn trào mãnh liệt. Kiếm ý xuyên thấu qua đại trận, để người bên ngoài đều cảm thấy rùng mình, cảm giác toàn thân đều tại nhói nhói, thể nội tiên kiếm cũng tại không cầm được tiếng rung, bị cường đại như thế kiếm ý chấn nhiếp. Thật mạnh kiếm ý. Đây chính là có hy vọng đăng đỉnh người thực lực sao? Khủng bố như vậy, không hổ là trong truyền thuyết hung thần. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy kiếm của hắn. Dùng sát ý ẩn dưỡng tiên kiếm, đây mới thực là hung khí. Diệp An thần sắc cũng biến thành có chút nghiêm trọng, thực lực của người này hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, có thể xưng hắn gặp qua cùng giai mạnh nhất, tuyệt đối có chém giết tam phẩm huyền tiên thực lực. Một tiếng long ngâm giống như kiếm minh vang lên, trong trẻo quang mang hiện lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở Diệp An trước người. Cái này dĩ nhiên chính là Thái Hạp kiếm. Hấp thu nhiều năm như vậy thiên kiếm kiếm ý, Thái Hạp kiếm phong mang cũng biến thành càng thêm đáng sợ, một thân kiếm ý thông thấu cao xa, trong suốt mênh mông, làm cho cả thiên địa đều trở nên không giống với lúc trước. Cảm nhận được cỗ này đặc thù kiếm ý, Mộ Dung Giáp trong mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc. Người như vậy trước đó hắn thế mà chưa từng nghe nói qua, đến cùng là tông môn nào đệ tử? Diệp An ngón tay tại Thái Hạp kiếm bên trên nhẹ nhàng xẹt qua, sau đó cong ngón đúng ra, thân kiếm tiếng rung, phát ra to rõ thành âm dễ nghe. Mộ Dung Giáp một tay một chỉ, trường kiếm trong tay bay ra, mang theo vô địch kiếm mang bay tới, tựa như vạn kiếm cùng bay, có ngập trời kiếm thế để ép tới. Diệp An tâm niệm vừa động, Thái Hạp kiếm liền bay ra ngoài, cong một tiếng cùng Mộ Dung Giáp kiếm đụng vào nhau. Hai người đều đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, nhưng là kiếm của bọn hắn lại tại không trung điên cuồng va chạm, bóng kiếm loạn, bay lả tả. Đầy trời đều là kiếm khí đang tỏa ra. Hai người thi triển đều là ngự kiếm thuật, đối với phi kiếm điều khiển đã đạt đến cảnh giới cực cao. Diệp An kiếm tùy tâm động, tâm ở đâu kiếm liền đến chỗ nào, so với mấy trăm năm trước mạnh không biết bao nhiêu. Mộ Dung Giáp thì là lấy sát ý tại ngự kiếm, nơi nào có sát ý của hắn, kiếm liền có thể bay đến chỗ nào, xuất quỷ nhập thần, tốc độ như điện, có thể giết người ở ngoài ngàn dặm. Hai thanh tiên kiếm ở giữa không trung bay múa, va chạm ở giữa phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, tốc độ nhanh đến mắt thường đều khó mà bắt, chỉ có thể nhìn thấy vô số kiếm ảnh đang đan xen. Hai cố khác biệt kiếm thế địa vị ngang nhau. Một mặt sát ý ngập trời, một mặt mênh mông ngông ngẩn, giống như là hai thế giới tại va chạm, điên cuồng khí thế để bách chiến đài đều đang run rẩy. Người này đến cùng là ai, thế mà có thể cùng Mộ Dung Giáp địa vị ngang nhau. Thật mạnh kiếm ý này cảm giác có thể tê thiên liệt địa, trước đó chưa từng nghe nói qua người như vậy. Đó là các ngươi cô lậu quả văn, ta là cùng hắn cùng một chỗ vào thành, tại thiên quyết trước đó, ta gặp hắn chém qua một tôn huyền tiên. Chém qua huyền tiên? Thật hay giả? Tê, lại là một cái yêu nghiệt. Không hề nghi ngờ, nếu là có thể từ đây chiến bên trong sống sót, Diệp An danh tự cũng nhất định vượt khởi, sẽ trở thành rất nhiều người mục tiêu, sẽ trở thành một tòa tấm bia to. Khi, tiếng kiếm reo không ngừng vang lên, hai thanh tiên kiếm mỗi một lần va chạm đều thế đại lực trầm, giống như là lưu tinh đụng vào nhau, bắn ra kiếm quang sáng chói. Bọn chúng va chạm cũng làm cho Diệp An cùng Mộ Dung Giáp thân thể tại run nhẹ nhẹ, thậm chí hướng về sau chậm rãi di động. Va chạm hàng ngàn, hàng vạn lần sau, Diệp An kiếm thế không giảm, tâm cùng kiếm hợp một, đối với Thái Hạp kiếm khống chế càng phát ra thông thấu, cả người đều đắm chìm tại trong đó, thậm chí nhắm lại hai mắt, không còn đi quan sát. Một đoạn thời khắc, Mộ Dung Giáp gầm thét một tiếng, trường kiếm phi trở lại trong tay hắn. Hắn giơ trường kiếm lên, trong nháy mắt hóa thành một thanh dài trăm thước kiếm mang, đối với Diệp An vào đầu chém xuống. Hắn sớm bắt đầu công kích, hiển nhiên là tại vừa mới ngự kiếm bên trong ở vào hạ phòng, không thể không chủ động phát động công kích. Diệp An tâm niệm vừa động, Thái Hạp kiếm liền về tới trước người. Hắn mở hai mắt ra, đưa tay nắm chặt Thái Hạp kiếm, một kiếm liền chém về phía không trung. Thiên kiếm kiếm ý đang tỏa ra, sáng chói kiếm mang để cho người ta mở mắt không ra, một kiếm này tựa như muốn đem cái này bách chiến đài, cái này thiên khung đều phá vỡ. Trấn thủ sứ đứng ở trên bầu trời nhìn chăm chú lên phía dưới chiến đấu, đã nhận ra cố kiếm ý này. Hắn năm đó may mắn được chứng kiến, không nghĩ tới Thiên Kiếm Sơn đã hủy diệt, nhưng là kiếm ý của nó lại truyền thừa xuống tới. Oanh! Hai cố kiếm mang va chạm, phát sinh kinh khủng bạo tạc, vô số kiếm khí bắn ra bốn phía ra, để bách chiến đài đại trận đều lay động không chỉ. Trảm Thiên Nhất Kiếm, đem Mộ Dung Giáp sát ý linh vực đều phá vỡ, kiếm thế trùng trùng điệp điệp, khí quán trời cao. Mộ Dung Giáp tay nắm kiếm ấn, trường kiếm trong tay bay ra, sau đó huyễn hóa ra từng đạo kiếm mang ngưng tụ, tại phía sau hắn tạo thành một cái kiếm luân. Một vòng lại một vòng chồng chất lên nhau, tựa như một tòa kiếm trận. Diệp An tâm niệm vừa động, Thái Hạp kiếm cũng vào lúc này chia ra làm chín, lơ lửng ở phía sau hắn, tạo thành Thái Hạp kiếm trận. Đi. Mộ Dung Giáp một tay một chỉ, kiếm luân chuyển động, vô số đạo kiếm quang bay ra, lít nha lít nhít hội tụ thành một đầu kiếm hạ, hình thành bài sơn đảo hải chi thế mãnh liệt mà đến. Thái Hạp kiếm trận bên trong chín chuôi linh kiếm xoay tròn, khác biệt thuộc tính sinh sôi không ngừng, tạo thành một cái hoàn mỹ luân hồi, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra vô số đạo kiếm quang, phô thiên cái địa bắn ra ngoài. Ầm ầm. Kiếm thế như hồng lưu, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, chật ních bách chiến đài, hai loại khác biệt kiếm quang nở rộ, đem chung quanh khuyết đại một mảnh chói lọi. Trong tiếng nổ vang, có đinh đinh đương đương tiếng va chạm kịch liệt vang lên, đầy trời kiếm quang va chạm, tấu vang lên một khúc kỳ lạ âm phủ. Nguyên sinh ổ quay kiếm, Mộ Dung Giáp toàn lực thi triển, sau lưng kiếm luân từ trong ra ngoài hết thảy có cựu trọng, tựa như một đóa to lớn kiếm liên nở rộ, mãnh liệt ra kiếm mang càng khủng bố hơn. Diệp An thi triển thần thông thiên minh, để kiếm trận uy lực cũng tăng lên một cái cấp độ. Chín chuôi linh kiếm điên cuồng xoay tròn, tựa như một đạo phát tiết, có vô số kiếm khí từ bên trong đổ xuống mà ra, như vỡ đê thiên hà bình thường. Như vậy ngập trời kiếm mang để rất nhiều người đều sắp nứt cả tim gan, cảm giác giữa song phương căn bản không tại một cái cấp độ, một số người thậm chí bắt đầu hoài nghi mình hay là kiếm tu sao? Cùng là kiếm tu, giữa lẫn nhau chênh lệch thật là quá lớn một chút. Tại hai cố khủng bố kiếm thế giới sự va chạm, Diệp An cùng Mộ Dung Giáp trên thân cũng xuất hiện vết máu, bị lẫn nhau kiếm khí cắt thương, trên người có rất nhiều máu tươi chảy xuống. Đề cử chuyên hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 1980 trời đánh tuyệt chương 1980 trời đánh tuyệt mộ dung giáp kiếm trong tay ấn biến đổi, từng đạo kiếm khí ngưng tụ, ở trên người hắn tạo thành một bộ áo giáp. Ngưng kiếm thành giáp, công phòng nhất thể, cho người ta một loại không thể phá vỡ lại lăng lệ không gì sánh được cảm giác. Diệp An cũng vào lúc này thi triển thần thông kim cương, toàn thân đều trở nên vàng óng ánh, thoáng như một tôn hoàng kim chiến thần. Một lát sau, hai người kiếm thế đều tích lũy đến mạnh nhất tình trạng. Sau đó, cái này hai cỗ kiếm thế tại trong đụng chạm ầm vang nổ tung. Giống như là hai viên thái dương ở chỗ này nổ tung, vô số đạo kiếm mang hướng phía bốn phương tám hướng mà tới, để một bên khác giao thủ Tư Vũ cùng Kỳ Lân dị thú đều không thể không dừng lại cộng đồng phòng ngự. Trấn thủ sứ đứng ở trên bầu trời, vào lúc này cũng xuất thủ, một bàn tay đè xuống, đem run rẩy đại trận ổn định. Khi kiếm mang tán đi, lộ ra cùng Diệp An cùng Mộ Dung Giáp thân ảnh. Hai người giờ phút này nhìn đều có chút thê thảm, toàn thân máu me đầm địa, nhục thân bị kiếm mang xuyên thủng, tựa hồ sau một khắc liền sẽ giải thể. Diệp An vận chuyển Niết Bàn thần thông, trong khoảnh khắc liền khôi phục lại. Mộ Dung Giáp nhục thân thì bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời màu đỏ tươi sát khí tiêu tán, mà tại nguyên chỗ, một cái hoàn toàn mới hắn cũng xuất hiện. Thủ đoạn quỷ dị như vậy, để tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Mộ Dung Giáp ánh mắt sâm nhiên, nghĩ không ra Diệp An sẽ như vậy khó đối phó. Nhưng là hết thảy đều nên kết thúc. Phía sau hắn vòng kiếm khổng lồ hiện, hữu trọng kiếm quang chậm rãi ngưng tụ, đều dung nhập hắn tiên kiếm bên trong, để tiên kiếm kiếm ý tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Tiên kiếm tiếng rung, sắc bén thanh âm cắt đứt hư không, cô đọng đến cực hạn sát ý cùng kiếm ý đang tỏa ra, như mặt trời lóa mắt, sắp như núi lửa giống như dâng lên mà ra. Diệp An sau lưng, chín chuôi linh kiếm xoay tròn, lúc này cũng dần dần khép kín. Hập. Diệp An tay nắm kiếm quyết, theo một tiếng âm vang thanh âm, chín chuôi linh kiếm dung hợp, hữu kiếm uy nhất, nở rộ kiếm mang phảng phất giống như liệt dương bình thường. Quan chiến đám người cả đám đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn có càng mạnh công kích, kiếm ý thế mà có thể đạt tới mức độ này, một chút huyền tiên đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng không sánh nổi bọn hắn đi. Yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt. Cái này còn thế nào tranh? Ai tranh đến qua loại người này? Không ít nhân đạo tâm đều có chút không kiên định, bị hai người giao chiến đả kích. Đi. Một đoạn thời khắc, Diệp An cùng Mộ Dung Giáp đồng thời xuất thủ, hai người kiếm thế đều đạt đến đỉnh tiêm, tiên kiếm kiếm ý thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều có chút không nắm được. Hai thanh tiên kiếm phát ra huýt dài âm thanh, như rồng gầm, giống như phượng gáy, phát ra sắc bén tiếng rít, tại vô số người nhìn soi mói ầm vang đụng vào nhau. Ánh sáng chói mắt nổ tung, kiếm quang để cho người ta mở mắt không ra. Không ít người vào lúc này phát ra tiếng kêu thảm, con mắt đều mù, khóe mắt có máu tươi chảy xuống, bị kiếm quang làm bị thương. Oanh! Theo một tiếng oanh minh, hai thanh tiên kiếm gào thét lấy bay ngược trở về, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm xuống, thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Diệp An cùng Mộ Dung Giáp cũng vô cùng thê thảm, hai người thân thể đều biến mất hơn phân nửa, bị kiếm mang chém bỡ. Diệp An lại lần nữa thi triển Niết Bàn để cho mình khôi phục lại, sau đó rút kiếm liền hướng phía Mộ Dung Giáp giết tới. Mộ Dung Giáp trên thân sát khí ngưng tụ, dùng sát khí khôi phục tứ chi của mình, sau đó đồng dạng nắm lên trường kiếm giết tới. Khi hai người lại lần nữa chém giết ở cùng nhau, lần này không có kiếm thuật kiếm quyết, chỉ có thuần túy va chạm. Đột nhiên, Mộ Dung Giáp cảm giác trên tay tiên kiếm chỉ trệ, bị một cỗ cường đại lực lượng khống chế, công kích một chút chậm một cái chớp mắt. Chính là một cái chớp mắt này công phu, Diệp An nắm lấy cơ hội, Thái Hạp kiếm một kiếm chém qua, từ đầu vai của hắn đổ nghiêng xuống dưới. Nếu không phải có kiếm giáp hộ thể, một kiếm này cơ hồ có thể đem hắn chém thẳng ra. A! Mộ Dung Giáp hét dài một tiếng, tóc đen rối tung, giống như điên dại, y nguyên dũng mãnh phi thường không gì sánh được, hắn một phát bắt được Diệp An cánh tay, một kiếm liền đâm ra ngoài. Diệp An cũng rối ra một tay khác, bắt lấy trường kiếm của hắn, trường kiếm cắt vỡ bàn tay của hắn, có máu tươi từ khe hở ở giữa chảy xuống. Giống. Mộ Dung Giáp đột nhiên mở to miệng, uống ra một cái đạo âm. Khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, Diệp An cơ hồ toàn bộ tiếp nhận cái này đạo âm uy năng. Hắn thất khiếu đồng thời phun máu, trước mắt một trận biến thành màu đen, cơ hồ ngửa đầu ngã quỵ. Ý thức của hắn đều lâm vào trong bóng tối, muốn mất đi. Mộ Dung Giáp thì lại lần nữa ra tay, từ trong miệng phun ra một cây bản kiếm. Đây là hắn sát chiêu, giấu ở trong bụng, luẩn dưỡng nhiều năm, dựa vào thủ đoạn này đánh chết qua mấy cái bất thế chi địch, hiện tại dùng tại Diệp An trên thân. Nhưng là bỗng nhiên, thanh kiếm nhanh chóng như điện đoạn kiếm trở nên chậm lại, hết thảy xung quanh đều đang thay đổi chậm. Diệp An thi triển thời gian pháp tắc, trong miệng hắn phun ra một đạo huyền quang, bỗng nhiên đánh vào Mộ Dung Giáp trên thân. Một cỗ huyền bí lực lượng bao phủ Mộ Dung Giáp, Mộ Dung Giáp cảm giác mình toàn thân đều trở nên nhẹ nhàng, giống như là muốn phi thăng thành tiên. Loại cảm giác này quỷ dị không gì sánh được, hắn đã tu thành tiên nhân rồi, bây giờ lại có cảm giác như vậy. Hắn trong nháy mắt liền ý thức được không đối, đây là thần thông. Đoạn kiếm bay ngược mà quay về, đột nhiên đâm vào trong cơ thể của hắn. Hắn dùng cây bản kiếm này chém dụng trong cơ thể mình vũ hóa chi lực, loại kia nhẹ nhàng cảm giác lập tức biến mất. Hai người một lần nữa kéo dài khoảng cách, Diệp An huy động Thái Hạp kiếm, mũi kiếm quang mang chạy xuôi, khi xẹt qua hư không lúc, không gian như là vải vóc một dạng bị tùy tiện vỡ ra đến. Mộ Dung Giáp con ngươi co bảo, lực lượng không gian. Diệp An đem không gian pháp tắc vận dụng tại trên thân kiếm, để nó lực công kích lập tức tăng lên rất nhiều. Mộ Dung Giáp toàn thân bộc phát ra một mảnh màu đỏ tươi chi sắc, nồng đậm hung sát chi khí đem hắn bao khỏa. Trời đánh tuyệt, tu là chi thân. hắn đem vô số hung sát chi khí dung nhập thân thể của mình, để cho mình hóa thành một tôn Tu La. Đây là hắn tham khảo Tu La tộc sáng tạo ra công pháp, độc thuộc về chính hắn, dùng vô tận sát khí cưỡng ép đem chính mình biến thành một vị Tu La, lực sát thương đều tăng lên một đoạn. Trường kiếm trong tay của hắn nở rộ huyết quang, phát ra quỷ khóc thần hào thanh âm, trong lúc huy động huyết quang mênh mông, sát khí ngập trời. Làm như vậy sẽ để cho hắn mất đi thần trí, lại nhận sát khí ăn mòn, nhưng là vì chém giết Diệp An, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hai người lần nữa chém giết ở cùng nhau, trường kiếm va chạm không ngừng bên hai, kiếm khí tràn ngập toàn bộ thiên địa, kiếm khí thô to không ngừng nở rộ, giang khắp nơi, giống như là thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau, sát khí ngập trời. Ngay tại hai người chém giết thời khắc, Tư Vũ cùng Kỳ Lân dị thú ở giữa rốt cục phân ra được thắng bại. Kỳ Lân dị thú thân thể cao lớn ngã xuống, đập ầm ầm tại bách chiến trên này, triệt để đã mất đi sinh tức. Quỷ dị chính là, trên người nó mặc dù có vết kiếm, nhưng lại cũng không chí mạng, cứ như vậy ly kỳ chết mất. Trấn thủ sứ đứng ở trên bầu trời, ánh mắt có chút lấp lóe, tự lẩm bẩm một tiếng, trong ngộng giết người mộng ly kiếm tiên truyền thừa, thế mà bị nàng đạt được. Giải quyết Kỳ Lân dị thú, Tư Vũ liền thu hồi trường kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn chăm chú lên Diệp An cùng Mộ Dung Giáp ở giữa chiến đấu. Nàng không có nhúng tay, tin tưởng Diệp An có thể thắng được. Đề cử chuyện hot, Trường Sinh Bất Tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được Trường Sinh Bất Tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn tuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 1981 mạnh nhất một kiếm, chương 1981 mạnh nhất một kiếm, kiếm quang hùng hực, sát ý như biển. Nơi này biến thành Sâm La luyện ngục, khắp nơi đều là kiếm mang, lẫm liệt kiếm ý tràn ngập toàn bộ không gian, có thể đem hết thể tiến vào nơi này sinh linh đều xé nát. Diệp An cùng Mộ Dung Giáp đã chém giết gần như một canh giờ thời gian, hai người pháp lực chi hùng hồn có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, giống như là vô cùng vô tận bình thường. Các loại sát chiêu đều xuất hiện, đều không có chém giết đối phương, chém giết đến khó hòa giải tình trạng. Chỉ bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Diệp An kiếm thế đã chiếm cứ thượng phòng, bên mông vô biên, thông thiên triệt địa. Mà Mộ Dung Giáp theo sát khí nhập thể, cưỡng ép để cho mình biến thành Tu La chi thân, chung quy là nhận lấy sát khí phản vệ, thậm chí đều trở nên không rõ, chiêu thức mặc dù tàn nhẫn vô tình, nhưng là đã có chút hỗn loạn. Hai người toàn thân đều là vết máu, toàn thân mình đầy thương tích, cơ hồ không có một chỗ là tốt. Chỉ bất quá Diệp An có Trường Sinh Bất Diệt thể, thương thế trong cơ thể vẫn luôn đang khôi phục, mặc dù nhìn chật vật, nhưng là cũng không chí mạng. Một đoạn thời khắc, Mộ Dung Giáp trên người sát khí bỗng nhiên suy giảm. Kiên trì lâu như vậy, hắn góp nhặt nhiều năm sát khí cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Diệp An bắt lấy cơ hội này, trong tay Thái Hạp kiếm nở rộ phong mang, lực lượng không gian lượn lờ, một kiếm hướng phía Mộ Dung Giáp bổ xuống. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Giáp đột nhiên ngẩng đầu, rút kiếm ngăn trở Diệp An công kích, đồng thời, mi tâm hiện hiện một vết nứt, bắn ra một đạo hồng quang. Tu La chi nhãn. Đó cũng không phải chân chính Tu La chi nhãn, nhưng là lực sát thương ý nguyên đáng sợ. Hắn cũng không phải là chân chính sát khí suy giảm, mà là đem còn lại sát khí cô đọng tại trong một kích này, sử xuất một cái tuyệt sát. Tu La chi nhãn xuyên thủng Diệp An, một vòng huyết quang nở rộ. Sát khí kinh khủng tại Diệp An thể nội nổ tung, để nhục thể của hắn cũng bắt đầu vỡ vụn. Sư đệ, Tư Vũ tâm bỗng nhiên siết chặt, giống như là đột nhiên bị người cầm một dạng. Bành! Diệp An nhục thân nổ tung, huyết cốt bay ra, giống như là rơi ra một trận huyết vũ. Mộ Dung Giáp thần sắc tái nhợt, thở hổn hển, đã thật lâu không cùng người dạng này giết được. Rốt cục kết thúc hắn còn chưa nói xong, cả người liền bỗng nhiên cứng tại nguyên điểm. Tại phía sau hắn, không gian nổi lên ba động, Diệp An thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là bị chém giết sao? Tại sao lại xuất hiện? Đây là cái gì? Chết thay thuật sao? Nếu thật là chết thay thuật, Mộ Dung Giáp không có khả năng không nhìn ra. Lúc trước chẳng lẽ là huyết tượng, nhưng là không khỏi cũng quá chân thật. Có lẽ là phân thân cái gì? Vừa rồi hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, nếu như không phải Diệp An tinh thông thời gian cùng không gian pháp tắc, chỉ sợ thật muốn chết ở nơi này. Mộ Dung Giáp diệt đi chính là đi qua thời không kia Diệp An, thời không này hắn còn tại. Diệp An không nói một lời, tâm niệm vừa động, Thái Hạp kiếm bay lên, lần nữa hướng phía Mộ Dung Giáp giết tới. Mộ Dung Giáp thần sắc lạnh lùng, làm sao đều không có nghĩ đến Diệp An sẽ như vậy khó đối phó. Hắn há miệng ăn vào mấy giọt tiên dịch, thể nội pháp lực khôi phục nhanh chóng, bên người tiên kiếm một tiếng rung, ở dưới sự khống chế của hắn lần nữa bay lên. Giống hắn dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, tự nhiên không thiếu các loại cơ duyên tạo hóa. Sau đó, trong cơ thể hắn lần nữa bay ra một đạo quang hoa, hóa thành một chiếc hộp kiếm. Ầm vang một tiếng, theo hộp kiếm mở ra, bên trong từng thanh tiên kiếm bay ra. Không nhiều không ít, vừa vặn năm thanh. Đây là huyền tiên luyện chế tiên binh, mỗi một kiện đều sắc bén vô địch, vừa vặn đối ứng ngũ hành chi lực, có thể hình thành tuyệt thế kiếm trận. Năm thanh tiên kiếm bay tới, huyền hóa ra vô số đạo kiếm quang. Lần nữa chém tới, Diệp An thì lấy ra thú vương cùng, toàn thân khí huyết sôi trào, nhục thân chi lực bộc phát, bắn ra một đạo hừng hực bạch hồng. Siêu, siêu, 10 cái mũi tên liên tiếp bay ra, mỗi một đạo đều kéo lấy thật dài bạch quang, giống như là lưu tinh truy lạc, phát ra bén nhọn tiếng rít. Khi, mũi tên cùng tiên kiếm va chạm thanh âm không ngừng vang lên, mỗi một lần va chạm đều bắn ra vạn đạo ánh sáng, kinh khủng pháp lực ngập trời mãnh liệt, như muốn hủy diệt tòa trận pháp này. Diệp An nhất tâm đa dụng, thao túng Thái Hạp kiếm, còn thao túng 10 cái mũi tên, không ngừng cùng Mộ Dung Giáp tiên kiếm va chạm. Tùy tâm sử dụng, thần sắc cũng dung. mà trái lại Mộ Dung Giáp liền có vẻ hơi giật gấu và bay. Nếu không phải ngũ hành kiếm trận thần diệu cường đại, chỉ sợ đã bị Diệp An đánh tan. Dù vậy, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Diệp An thu hồi mũi tên, sau đó tiếp tục bắn ra, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, một mực tại kéo cung bắn tên, mỗi một mũi tên đều có thể xương tuyệt sát, ẩn chứa pháp lực của hắn cùng tinh khí thần. Theo trên trăm mũi tên bắn ra, ngón tay của hắn đều bị dây cung cắt, nhưng là hắn không chút nào cảm giác không thấy một dạng, tiếp tục kéo cung bắn tên. Tại cuồng bạo như vậy công kích đến, Mộ Dung Giáp ngũ hành kiếm trận đều bị kích phá. Năm thanh tiên kiếm nổ tung, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Kiếm trận bị phá, chính hắn bản mệnh phi kiếm cũng tương tự bị Thái Hạp kiếm áp chế, tại ngự kiếm chi thuật bên trên, hắn vốn cũng không như Diệp An, liên tiếp gặp phải, lập tức lại để cho hắn lâm vào đáy cốc. Mộ Dung Giáp trong mắt lóe lên một vòng tàn cốc, sau đó thể nội truyền ra một tiếng xuyên thấu thế giới tiếng kiếm reo. Cái kia bén nhọn gào thét xuyên thấu đại trận, để chấn thủ sứ thần sắc cũng hơi biến đổi. Đây là kim tiên cấp tiên khí mới có lực lượng. Hắn lập tức xuất thủ, hai tay liên tiếp kết ấn, đánh ra từng đạo ấn quyết, để đại trận uy lực lại tăng mạnh mấy phần. Mộ Dung Giáp lạnh lùng nhìn xem Diệp An, vốn không muốn vận dụng loại thủ đoạn này, nhưng là vì giết ngươi chỉ có thể như vậy, có thể chết ở dưới kiếm này, ngươi đủ để tự ngạo. Trong cơ thể hắn có một đoàn như mặt trời quang mang bay ra, đó là một thanh tuyệt thế tiên kiếm, là kim tiên chi khí, tỏa ra hào quang sáng chói, toàn thân thông thấu, phảng phất là kiếm đạo hóa thân, sắc bén vô địch. Kim tiên chi kiếm, là kim tiên chi kiếm. Mộ Dung Giáp trên thân thế mà còn có như thế sát khí. Vận dụng bực này tiên minh, có phải hay không có chút không công bằng? Bản thân cái này chính là chính hắn cơ duyên, chỉ cần là chính hắn, cũng không có cái gì không công bằng. Thế mà ngay cả kim tiên chi kiếm đều tế ra tới. Đối mặt bực này cường đại tiên kiếm, Diệp An mặt không biểu tình, một vòng kim quang chói mắt từ thể nội bay ra, hóa thành một thanh màu vàng tiên kiếm. Cái gì? Hắn cũng có kim tiên chi kiếm? A, con mắt của ta cái gì đều nhìn không thấy. Thật là đáng sợ phong mang. Đây quả thực là chân chính duệ kim chi bảo. Hào quang màu vàng rực rỡ, đều là tinh mịn kiếm khí, phong duệ đến cực hạn, là hoàn toàn dùng kim thuộc tính thiên tài địa bảo luyện chế, có vô cùng lực sát thương. Thanh kiếm này có thể nói là thiên kiếm sơn trừ cái kia bốn thanh kiếm bên ngoài mạnh nhất tiên kiếm, tại Bách Kiếm Phong bên trên rất nhiều năm đều không có người lấy đi. Mộ Dung Giáp thần sắc có chút âm trầm, không biết Diệp An đến cùng là nơi nào xuất hiện, chẳng những thực lực bản thân kinh người, còn có dạng này vô thượng thần binh. Cho dù là tuyệt đỉnh trong tông môn đệ tử, cũng không có mấy người có thể được đến thần binh như vậy. Nhưng càng như vậy, liền càng thêm kiên định Mộ Dung Giáp chém giết Diệp An tâm tư, tuyệt đối không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tâm giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn thương. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 1982 Mộ Dung Giáp bại, chương 1982 Mộ Dung Giáp bại. Tại trong vạn chúng chú mục, hai thanh vô thượng tiên binh chìm nổi, tàn mát ra ngập trời kiếm ý, chật ních toàn bộ bách chiến đài. Liền ngay cả Tư Vũ đều không thể không tạm thời rời khỏi bách chiến đài, ở bên ngoài quan chiến. Trấn thủ sứ toàn lực xuất thủ, để đại trận hoàn toàn khởi động, tạo thành dày đặc lồng ánh sáng, vô số hoa văn cùng phù văn lưu chuyển, đem bách chiến đài triệt để phong tỏa. Đùng. Mộ Dung Giáp đưa tay nắm chặt tiên kiếm, một tiếng hổ khiếu long ngâm giống như thanh âm vang lên. Cái này sẽ là hắn một kích cuối cùng, cũng là hắn mạnh nhất một kích. Thân ảnh của hắn biến mất, cùng tiên kiếm dung hợp ở cùng nhau. Sát ý kiếm ý đồng thời bộc phát, hắn đem chính mình suốt đời tu vi cùng đạo quả đều rót vào một kiếm này. Hào quang chói sáng để rất nhiều người đều nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn thẳng. Thối lui một chút. Nhưng vào lúc này, trấn thủ sứ thanh âm vang lên, để người quan chiến lui về phía sau. Cái này khiến rất nhiều người đều kinh ngạc. Chẳng lẽ lại đại trận này cũng vô pháp triệt để phong tỏa hai người kiếm mang sao? Đây là kim tiên chi khí, sát lực không cách nào đánh giá, các ngươi tốt nhất thối lui cho thỏa đáng. Trấn thủ sứ lần nữa nói một câu. Đám người không dám thất lễ, nhao nhao lui về phía sau, ở phía xa quan chiến. Tư Vũ yên lặng nhìn chăm chú lên nơi đó, đẹp mắt đại mi cũng hơi khóa lại, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Tại mọi người nhìn soi mói, Diệp An trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, cũng cùng màu vàng tiền kiếm dung hợp ở cùng nhau. Nhân Hoàng kiếm kiếm ý, Thiên Tâm kiếm quyết, Thiên kiếm kiếm ý, Tâm kiếm kiếm ý, lực lượng không gian. Hắn đem chính mình một thân tu hành đều dung nhập trong một kiếm này. Màu vàng tiên kiếm hóa thành màu vàng liệt dương, nở rộ phong mang để trấn thủ sứ cũng hơi nhíu mày, cảm thấy một tia uy hiếp chi lực. Một kiếm này, đủ để chém giết tam phẩm huyền tiên. Sau đó, hai thanh tiên kiếm cứ như vậy ngang nhiên đụng vào nhau. Không có tiếng kiếm reo, chỉ có một tiếng trầm muộn vang minh, giống như là hai thế giới tại va chạm. Bách chiến đài điên cuồng rung dậy, phía trên trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít vết kiếm, trong đó hai đạo đột xuất nhất, cơ hồ đem bách chiến đài đều phá vỡ. Đại trận cũng đang rung dậy, có kinh khủng kiếm ý nở rộ, đem phía trên lồng ánh sáng hoa văn cùng phù văn đều chém chết, xuất hiện từng đạo vết rách. Trấn thủ sứ xuất thủ, toàn thân pháp lực rót vào trong trận pháp, mới đem trấn áp xuống. Hồi lâu sau, quang mang mới rốt cục tiêu tán, nhưng là trong đại trận kiếm ý lại thật lâu chưa tán. Kết thúc rồi à? Người nào thắng? Tại sao không thấy được bọn hắn? Sẽ không cùng quy về lấy hết đi. Dạng này giao phong, thiên tiên cấp bậc lục thân căn bản không chịu nổi đi. Đều đã chết. Một số người trong lòng thậm chí có chút may mắn. Dù sao hai người này thực sự quá mạnh, nếu là xuất hiện chính là tất cả mọi người trong lòng ngắc ngộng, là thiên lộ bên trên sơn nhạc nguy nga, sẽ để cho những người khác không cách nào siêu việt. Bách chiến giữa đài chỉ còn lại có hai thanh tiên kiếm, nhưng là quang mang đều có chút ảm đạm, tại trong đụng chạm đều đứng chịu tới tổn thương. Sau một lúc lâu, màu vàng tiên kiếm có chút rung động, một bóng người từ bên trong rớt xuống đi ra, rách tung tóe, không thành nhân dạng, sinh cơ đều cơ hồ đoạn tuyệt. Chính là Diệp An. Mà đối diện tiên kiếm bên trong, lại chậm chạp đều không có thân ảnh xuất hiện. Mộ Dung Giáp biến mất, triệt để chết, liền ngay cả một chút tàn thân đều không thể lưu lại. Diệp An cơ hồ chết mất, thừa dịp còn có một điểm cuối cùng ý thức, ăn vào mấy giọt tạo hóa tiên dịch, sau đó triệt để ngất đi. Sư đệ, Từ Vũ thân ảnh lập tức bay đi, đem hắn nhu hòa ôm vào trong ngực, trên tay sở được tất cả đều là vết máu. Trấn thủ sứ lúc này mới ra tay giải khai đại trận, sau đó nói ra, sinh tử đã phân, trận chiến này kết thúc. Nhìn xem Mộ Dung Giáp thật lâu chưa từng xuất hiện, rất nhiều người đều cảm giác có chút không chân thực. Mộ Dung Giáp bại, như thế một tôn tuyệt thế hung thần, thế mà bại. Cảm giác cùng giống như nằm mơ, người này đến cùng là ai? Thế mà có thể chém giết Mộ Dung Giáp, có lẽ là hắn vận khí tốt ta. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, bất kể nói thế nào, đều là người này thắng. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn tựa hồ gọi Diệp An có cùng Diệp An đồng hành qua một đoạn đường, người mở miệng nói ra. Diệp An không hề nghi ngờ, kể từ hôm nay, cái tên này muốn quật khởi sẽ bị rất nhiều người nhớ kỹ. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này đột nhiên có người xuất thủ. Một vòng tuyệt thế cầu vồng nở rộ, một kiếm hướng phía Diệp An đinh giết mà đi. Muốn chết. Một tiếng sét nổ vang, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, một trưởng liền đem cái kia đạo cầu vồng ma diệt. Trấn thủ sứ thân ảnh xuất hiện, nghĩ không ra vừa mới rời đi liền có người đối với Diệp An xuất thủ. Hắn nô ra đại thủ từ nắm vào trong hư không một cái, kéo ra đến một bóng người. Khôi lỗi. Hắn tại khôi lỗi trên thân tìm kiếm một chút, nhưng là không hề phát hiện thứ gì, người sau lưng đã triệt để chặt đứt cùng khôi lỗi ở giữa liên hệ. Những người khác cũng đều giật nảy mình, nghĩ không ra thật sẽ có người ở thời điểm này xuất thủ. Trên thực tế có không ít người trong lòng đều có tâm tư như vậy, dù sao Diệp An biểu hiện quá mức kinh thế hai tục, nếu là ở nơi này tiêu diệt hắn, liền có thể diệt trừ một cái thiên lộ bên trên hữu lực người cạnh tranh. Trấn thủ sứ nhìn khắp bốn phía, hừ lạnh một tiếng, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng xứng đăng đỉnh thiên lộ. Buồn cười. Hắn bung tay háo một cái, đem Diệp An cùng Từ Vũ đưa về bọn hắn trước đó trong độc phủ, tính cả Mộ Dung Giáp trên người tất cả mọi thứ cũng đều cùng một chỗ bị đưa đi, sau đó thân ảnh của hắn cũng đã biến mất. Từ Vũ đem Diệp An an trí trong độc phủ, liền yên lặng ở bên cạnh bắt đầu thủ hộ. Tại tạo hóa tiên dịch cùng trường sinh bất diệt thể tác dụng dưới, Diệp An nhục thân không đến mấy ngày liền khôi phục lại. Bất quá ở trong cơ thể hắn y nguyên lưu lại rất đáng sợ kiếm ý, đang không ngừng ăn mòn hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là thời gian nửa năm. Diệp An thể nội kiếm ý biến mất, không phải mình biến mất, mà là bị Diệp An đạo quả từ từ hấp thu luyện hóa. Một ngày này, ánh mắt của hắn chậm rãi mở ra, một lát mê mang sau mới thanh tỉnh lại. Sư đệ, người rốt cục tỉnh. Một bên Từ Vũ nửa năm qua một tấc cũng không rời, nhìn thấy Diệp An rốt cục tỉnh lại, nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống. Sư tỷ. Diệp An chậm rãi ngồi dậy, vuốt vuốt đầu của mình, cảm giác y nguyên có đau một chút, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi đến, đúng rồi, cái kia Mộ Dung Giáp đâu? Hắn thế nào? Hắn đã chết. Từ Vũ miệng thơm khẽ mở, ngươi cùng hắn một trận chiến sau liền trọng thương ngã gục, đã ngủ nửa năm. Nửa năm. Diệp An khẽ giật mình, nghĩ không ra chính mình lần này sẽ như vậy thảm. Sau đó hắn nội thị bản thân, thấy được chính mình đã quả, so giao thủ trước đó lại lớn mạnh một chút, biểu thị tu vi của hắn lại tăng lên. Ê, đây là hắn vật lưu lại. Từ Vũ đem Mộ Dung Giáp vật lưu lại đều lấy ra ngoài. Diệp An liếc mắt liền thấy được thanh kia kim tiên chi kiếm, thanh kiếm này cho ngươi đi. Ta không muốn, ta đã có ngọc trúc kiếm. Từ Vũ lắc đầu. Cầm đi sư tỷ, trên người của ta đã có hai thanh, lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Diệp An hay là đem thanh kiếm này nhét vào trong tay nàng. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau, chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, Mộ Gia nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 1983 hắc thạch chương 1983 hắc thạch Mộ Dung Giáp trên người đồ tốt quả thực không ít. Làm thiên chi tiêu tử, tuyệt thế yêu nghiệt, đều có đại khí vận tại thân, đoạn đường này đến nay thu được không ít cơ duyên và tạo hóa, bây giờ đều làm lợi Diệp An. Chân quý đan dược đều nắm chắc 10 bình, tu luyện công pháp cũng đều là đỉnh tiêm, Diệp An phát hiện mấy loại kim tiên cấp bậc công pháp, chỉ bất quá đại bộ phận đều là bản thiếu. Huyền tiên cấp bậc tiên binh cũng có 5-6 kiện. Diệp An cảm thấy hứng thú nhất hay là cái kia hộ kiếm, bên trong có 5 thanh tiên kiếm, có thể tạo thành ngũ hành kiếm trận, lực sát thương không thể khinh thường. Còn có các loại thiên tài địa bảo cũng không phải số ít, mà lại phẩm chất đều không thấp, tối thiểu đều có thể luyện chế huyền tiên cấp bậc tiên binh. Về phần tiên tinh ngược lại là ít một chút, bất quá phẩm chất cũng rất cao, đều là trung phẩm cùng tiên tinh thượng phẩm, liền ngay cả tiên tinh cực phẩm thế mà cũng có một khối. Chia cắt xong Mộ Dung Giáp chiến lợi phẩm, Diệp An cùng Tư Vũ thân gia đều tăng trưởng không ít. Vẹn vẹn là Mộ Dung Giáp trên người những vật này, đều đầy đủ một người tu hành đến huyền tiên cảnh giới. Đại tông môn đệ tử nội đình, hoàn toàn chính xác không phải những người khác có thể so sánh. Hơn một tháng sau, Diệp An triệt để khôi phục lại. Hắn đi ra độc phủ, lập tức liền đưa tới không ít ánh mắt. Mặc dù cùng Mộ Dung Giáp chiến đấu đã qua thời gian nửa năm, nhưng là trận đại chiến kia phong ba đến bây giờ đều không có lắng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp An cái tên này đã từ lâu truyền khắp thiên huyết, bị rất nhiều người biết rõ. Người như vậy là có hy vọng đăng đỉnh thiên lộ người, là tất cả mọi người phải đối mặt một tòa nguy nga núi lớn. Diệp An cùng Tư Vũ dọc theo một đầu đại đạo cùng nhau đi tới, khắp nơi đều là nhìn chăm chú ánh mắt. Hai người sau đó đi vào một nhà tiểu lâu, dự định ở chỗ này hưởng thụ một chút. Tiểu lâu chủ nhân tự mình hiện thân, còn là một vị huyền tiên, mặc dù chỉ có chỉ là tam phẩm. Không biết công tử cùng tiên tử muốn ăn thứ gì. Tiểu điếm hôm nay có ưu đãi, hết thảy giảm 20. Nghe được hắn nói như vậy, Diệp An không khỏi ngoài ý muốn, trùng hợp như vậy. Nhưng hiển nhiên không phải như thế. Theo hắn tiến vào tòa tiểu lâu này, phía sau có không ít người đều đi theo tiến đến. Nguyên bản có chút trống trải tiểu lâu, lập tức an vị đầy hơn phân nửa. Diệp An, lão bản này là sẽ làm buôn bán. Lão bản vừa nói, một bên tự thân vì hai người châm trà, mà lại lấy ra lá trà là chính hắn chân tàng trà ngon, hương vị thanh hương sông vào mũi, ẩn chứa linh khí nồng nặc. Diệp An nhẹ nhàng nếm thử một miếng, hương vị thật là không tệ. Hắn cũng không có khách khí, nhà ngươi tốt nhất đồ ăn thượng tam năm cái đi, rượu ngon nhất cũng tới một bầu. Được rồi, công tử tiên tử chờ một lát, thịt rượu lập tức tới ngay. Tư Vũ An tĩnh ngồi tại bên cửa sổ, ly trà trước mặt nhiệt khí lượn lờ dâng lên, che khuất nàng nửa bên khuôn mặt, nàng đôi mắt đẹp mỉm cười, bị nhiều người nhìn như vậy, có cảm nhận gì? Có phải hay không có chút thụ sủng nhược kinh? Cái này có cái gì? Diệp An cười trả lời một câu, có sư tỷ ngươi như thế cái đại mỹ nhân ở bên cạnh, đoạn đường này đi tới, chúng ta bị nhìn còn thiếu sao? Tư Vũ nghe vậy lộ ra một vòng ý giận, dùng không có gì lực sát thương đôi mắt đẹp chừng hắn một chút, miệng lưỡi chân chu. Diệp An dở khóc dở cười, này làm sao có thể để miệng lưỡi chân chu? Không bao lâu, sơn hào hải vị và rượu ngon liền đã bưng lên. Hết thảy năm cái đồ ăn, mỗi một dạng đều lượn lờ lấy hào quang, bóng ánh sáng long lanh, tản ra mùi thơm nồng nặc. Diệp An thèm ăn nhỏ dãi, cầm lấy đũa kẹp một khối tuyết trắng khối thịt, vào miệng tan đi, chỉ cảm thấy hương khí muốn từ trên trán xuất hiện. Khối thịt vào trong bụng sau liền hóa thành tinh thuần linh lực, gần như không làm sao cần luyện hóa liền có thể hóa thành pháp lực. Rất hiển nhiên, nguyên liệu nấu ăn này lai lịch đều không tầm thường, rất có thể là huyền tiên cấp bậc nguyên liệu nấu ăn. Xa xỉ, quá xa xỉ. Diệp An vì chính mình cùng Tư Vũ rót một chén rượu, nhẹ nhàng uống một hớp, cửa vào có chút cay độc, có chút kích thích, tựa như là nuốt vào vô số tiểu kiếm một dạng, vào cổ họng đằng sau liền hóa thành một cỗ nhiệt liệt dòng nước ấm, nước vọt khắp toàn thân. Kỳ lạ như vậy hương vị để Diệp An cũng nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Công tử, mùi rượu này như thế nào? Lão bản đứng ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Rượu ngon, có sức lực. Diệp An không chút nào keo kiệt tán thưởng. Lão bản cười ha ha một tiếng, công tử khẳng định chính là đối với ta lớn nhất tán thưởng, vậy ta liền không đã quấy rầy công tử cùng tiên tử, hai vị trầm dùng. Tư Vũ cũng bưng chén rượu lên uống một ngụm, mới vừa vào miệng lúc, nàng đại mi nhịn không được có chút nhíu lên, ngay sau đó bụng sau, đôi mắt đẹp của nàng lại phát sáng lên. Hiển nhiên cũng bị mùi của rượu này ngạc nhiên đến. Mùi vị kia vài chén rượu vào cổ họng, Tư Vũ hai gò má cũng nhiễm lên một tầng đỏ ửng, tựa như dáng chiều bình thường, xinh đẹp không gì sánh được, mắt say lờ đờ mông lung ở giữa, có một cỗ nhàn nhạt mị ý đang chạy. Diệp An trong lúc nhất thời lại có chút nhìn ngây người. Nhìn cái gì? Tư Vũ chú ý tới ánh mắt của hắn, lại giận hắn một chút. Diệp An lấy lại tinh thần, xấu hổ cười một tiếng, không có, không có gì. Tư Vũ đôi mắt lưu chuyển, tình cảm phun trào, bờ môi có chút giật giật, y mắng nói hai chữ, ngốc tử. Vài ngày sau, Thiên Khuyết chúng cử đi một trận thịnh đại hội đấu giá, do chấn thủ sứ tự mình dẫn đầu, liên hợp Thiên Khuyết bên trong mấy chục nhà thương hội cửa hàng, lấy ra không ít chân quý vật chân quý. Những vật này đại đa số đều là từ phía sau trong tinh không chuyển đến, thậm chí có thời đại viễn cổ tồn tại đến bây giờ đồ vật. Đối với dạng này thịnh hội, Diệp An tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Lần hội đấu giá này cử hành địa điểm là một cái tiểu thế giới, hay là chấn thủ sứ tự mình mở ra tới? Diệp An tiến vào tiểu thế giới này lúc, nơi này đã kín người hết chỗ. Hội đấu giá còn không có chính thức bắt đầu, ngược lại là có không ít người bắt đầu ở nơi này bày quầy bán hàng. Công pháp, đan dược, thiên binh, thiên tài địa bảo, các loại đồ vật cái gì cần có đều có, rực rỡ muôn màu, có rất nhiều Diệp An đều nhận không ra. Diệp An cùng Tư Vũ đi một chút nhìn xem, trong mắt tràn đầy mới lạ, mở rộng tầm mắt. Bọn hắn đối với toàn bộ tiên giới vũ trụ nhận biết hay là quá ít, mặc dù được chứng kiến không ít bảo vật, nhưng bất quá là chín châu mất sợi lông thôi, thế gian y nguyên có quá nhiều vượt qua bọn hắn nhận biết cùng lý giải đồ vật. Sư đệ Tư Vũ chợt phát hiện cái gì, đối với Diệp An đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Diệp An thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, nhìn về hướng bên tay phải một cái quầy hàng. Bay quầy bán hàng chính là một cái đăng tiên giả, chẳng qua là nhị phẩm thiên tiên tu vi. Sư tỷ phát hiện cái gì? Diệp An truyền âm hỏi thăm. Ân, tảng đá kia, cho ta cảm giác có chút đặc thù. Tư Vũ trả lời. Diệp An nhìn về phía quầy hàng, ở nơi đó thấy được một khối đen xì tảng đá, nhìn không có gì đặc biệt. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng ánh sáng bảy màu, nhưng là y nguyên không nhìn ra manh mối gì. Cái này có chút kỳ quái. Hắn cùng Tư Vũ đi đến phía trước gian hàng, tiện tay cầm lên một gốc linh dược. Gốc linh dược này bán thế nào? Chủ quán nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được thanh âm liền mở mắt ra, nhưng nhìn đến là Diệp An cùng Tư Vũ, hắn kém chút nhảy dựng lên, lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Nguyên lai là Diệp công tử. Hắn lộ ra một bộ nhìn thấy thần tượng biểu lộ, ngược lại để Diệp An có chút lúng túng. Đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 1984 viễn cổ khắc đá, chương 1984 viễn cổ khắc đá, gốc linh dược này bán thế nào? Diệp An lại hỏi một câu. Đây là một gốc khó khăn lắm đạt tới 200.000 linh dược, không thể nói chân quý cỡ nào. Chủ quán đội bằng nói, 180.000, 160.000 tiên tinh. Ách, giá tiền này rõ ràng có chút thấp. 200.000 linh dược cũng không phải cái giá này. Diệp An mở miệng nói ra. Chủ quán lại là đội bằng nói, không trọng yếu không trọng yếu, chỉ cần Diệp công tử cần, 100.000 đều có thể. Hắn đến từ một cái không lớn không nhỏ tông môn, khi nhìn đến Diệp An cùng Mộ Dung Giáp chiến đấu sau, liền biết giữa lẫn nhau chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Hắn cũng không kỳ vọng mình có thể đăng đỉnh, chỉ cần có thể tại thiên lộ bên trên mạnh lên, đoạt được một chút tạo hóa, trở về trấn Hưng tông môn, cái này đầy đủ. Diệp An tiện tay cầm lấy khối kia đen xì tảng đá, như vậy đi, hai thứ đồ này, hết thảy cho ngươi 200.000 như thế nào? Chủ quán trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ, thứ không dám giấu giếm, tảng đá kia chính ta cũng không biết là cái gì, chỉ là có chút cứng rắn, có lẽ không đáng cái giá này. Diệp An đối với hắn trung thực thực sự không biết nói cái gì cho phải, có như thế bảy quẩy bán hàng sao? Hắn ném ra ngoài 2000 khối tiên tinh trung phẩm, không có việc gì, cứ như vậy. Nhìn thấy Diệp An cho lại là tiên tinh trung phẩm, chủ quán càng thêm kích động, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Nhưng vào lúc này, một đạo có chút giá rời mềm mại đáng yêu thanh âm từ bên cạnh vang lên, ta ra 500.000, tảng đá kia ta muốn. Diệp An cùng Tư Vũ quay đầu nhìn lại, liền thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Hồ Thải Nhi, nàng cũng tới đây. Hồ Thải Nhi chậm rãi đi tới, eo thon và mẹo, tựa như thủy xà nhất bản, một đôi mắt quyến rũ làn thu thủy lưu chuyển, xuân tình dập dờn, giống như là có thể khiến người ta hòa tan ở bên trong. Nàng dáng người thướt tha, một thân y phục rực rỡ, tư thái thon dài, tỷ lệ hoàn mỹ, đi lại ở giữa lộ ra thon dài mượt mà đùi ngọc, da thịt tựa như voi răng bình thường, toàn thân đều có một loại hào quang. Công tử, đã lâu không gặp. Hồ Thải Nhi đi vào Diệp An trước mặt, thổ khí như lan, thanh âm ra rời, nô ra đây là nghĩ ngươi tưởng niệm gấp đâu. Diệp An thần sắc lạnh nhạt nhìn xem nàng, có việc. Không có chuyện thì không thể cùng công tử nói chuyện sao? Tốt xấu nô gia cũng cùng công tử đồng hành qua một đoạn thời gian đâu. Hồ Thải Nhi thân thể nghiêng về phía trước, cơ hồ muốn dán tại Diệp An trên thân. Diệp An không để lại dấu vết lui về phía sau một bước, nói chúng ta không quen. Hồ Thải Nhi thần sắc ai oán, trong con ngươi thậm chí có hơi nước xuất hiện, công tử nói chuyện để cho người thương tâm. Diệp An nơi nào sẽ ăn nàng bộ này, quay đầu đối với Tư Vũ nói ra, đi thôi sư tỷ. Tư Vũ thần sắc cũng rất lãnh đạm, nhẹ gật đầu sau liền đi theo Diệp An dự định rời đi. Công tử chờ một lát. Hồ Thải Nhi vòng eo bốn léo, lại ngăn ở Diệp An trước mặt, nói nếu công tử không chịu cùng nô gia nói chuyện, cái kia nô gia chỉ có thể cùng Ti tỷ tỷ nói. Ti tỷ tỷ, trong tay ngươi thứ này có thể bán cho ta sao? Không bán. Tư Vũ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Muội muội có thể ra gấp đôi giá tiền. Gấp 10 lần giá tiền cũng không bán. Hồ Thải Nhi cũng không còn miễn cưỡng, trên mặt lộ ra một vòng mị tiếu, xem ra tỷ tỷ cũng phát hiện đâu, thật sự là đáng tiếc. Tảng đá kia nhìn bề ngoài đen xì, nhưng trong thực tế giấu huyền cơ, chỉ có tinh thông huyền thuật người mới có thể nhìn ra. Nàng cùng Tư Vũ đều chiếm được Ngọc Ly kiếm tiên truyền thừa, tự nhiên có thể nhìn ra. Không có chuyện ngươi có thể đi. Tư Vũ đối với hồ ly tinh này không có cảm tình gì. Tỷ tỷ nói chuyện cũng tốt đã thương người, muội muội còn muốn cảm tạ một chút tỷ tỷ năm đó ân tình đâu. Hồ Thải Nhi lại lộ ra một bộ thương tâm thảm thiết dáng vẻ, lã chã chứ khóc. Tư Vũ càng thêm không ăn nàng một bộ này, theo như nhu cầu thôi, không có gì ân tình. Hồ Thải Nhi trong con ngươi hiện lên một vòng hào quang, nói như vậy, tỷ tỷ và công tử là đạt được cái kia thiên đại tạo hóa. Đạt được không gặp được đều với ngươi không quan hệ. Đó là tự nhiên, bất quá vừa mới tiến tiên khuyết liền nghe thấy công tử lại danh, ngay cả Mộ Dung Giáp cấp độ kia hung thần đều đánh bại, chắc là đạt được cái kia thiên đại tạo hóa, thật sự là chúc mừng công tử đâu. Hồ Thải Nhi trong lòng không có tiếc hận đều là giả, thậm chí có thể nói là đau lòng. Dù sao đây chính là Kim Tiên hóa đạo đằng sau lưu lại đạo nguyên a, cho dù cùng nàng đại đạo khác biệt, tối thiểu nhất cũng có thể để nàng dễ như trở bàn tay tu đến huyền tiên, nếu là giao dịch, cũng có thể đổi lấy đến thành tựu Kim Tiên cơ duyên. Chỉ tiếc cùng với nàng bỏ lỡ cơ hội. Diệp An nhàn nhạt lườm nàng một chút, ngươi muốn uy hiếp ta? Nô gia nào dám? Hồ Thải Nhi lộ ra một mặt thương tâm biểu lộ, tại công tử trong lòng, nô gia chính là người như vậy sao? Ngươi là hạng người gì ta không quan tâm, mọi người ai đi đường nấy là được rồi, cáo tử. Nói xong, hắn cùng Tư Vũ liền cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn xem hai người đi xa, Hồ Thải Nhi khẽ môi câu lên một vòng xinh đẹp độ cong, Diệp công tử, nếu như là trước đó, ta cũng sẽ không đối với ngươi cảm thấy hứng thú như vậy, nhưng là hiện tại nha ha ha ha, ta nhất định sẽ làm cho ngươi bái tại dưới quần của ta. Nghĩ đến đây dạng một cái tuyệt thế thiên tiêu, có thể đăng đỉnh thiên lộ người quỳ dưới quần của mình, Hồ Thải Nhi liền kích động thân thể đều có chút run rẩy. Những cái kia tùy tiện liền bị nàng mỹ thuật mê hoặc người thực sự không có lực hấp dẫn gì, chinh phục nhân tài như vậy có cảm giác thành công a một bên khác. Tư Vũ vô tình hay cố ý nói ra, nghĩ không ra nàng cũng tới đây, xem ra là đã khôi phục lại. Quan tâm nàng đâu, chết ở trên đường cũng cùng chúng ta không quan hệ. Diệp An đối với cái này không quan tâm chút nào. Tư Vũ khẽ môi lộ ra một vòng như có như không dáng tươi cười, tâm tình cũng trở nên tốt lên rất nhiều. Đi về phía trước một đoạn, Diệp An nhìn thấy phía trước có một đám người tụ tập cùng một chỗ, đem một cái quầy hàng vây chật như nêm tối. Hai người tới gần một chút, thế mà nghe được hỗn độn linh căn chữ. Diệp An cùng Tư Vũ nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Nơi này lại có hỗn độn linh căn. Diệp An trên thân tuôn ra một nguồn lực lượng, cưỡng ép đem đám người tách ra. Người bị gạt mở người vừa định nổi giận, nhưng nhìn đến Diệp An, còn lại lời nói lập tức nuốt xuống bụng, đồng thời chủ động nhường ra một con đường. Tạ ơn. Diệp An nói hai chữ. Hai người tới trước gian hàng, ở chỗ này thấy được một bức khắc đá. Diệp An trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cái này khắc đá đích thật là giả, tản mát ra một cỗ khí tức cổ lão tăng thương, hơn nữa còn có một cỗ thần tính lực lượng, ý vị này đến từ viễn cổ thần minh thời đại. Phía trên khắc họa đồ án đã có chút mơ hồ, bất quá lờ mờ có thể nhìn thấy một chút sinh linh ngay tại đối với một cây đại thụ cùng bái. Cây này cành lá rậm rạp, lượn lờ lấy mênh mông hỗn độn khí, vũ trụ tinh thần đều tại bao quanh nó, cảnh tượng kinh người. Hắn vốn cho là có hỗn độn linh căn tàn căn loại hình, không nghĩ tới chỉ là một bức khắc đá. Bất quá cho dù là khắc đá, chung quanh cảm thấy hứng thú người cũng không phải số ít. Ân. Diệp An bỗng nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía quầy hàng một bên khác. Ở nơi đó, hắn thấy được một kiện đặc thù đồ vật. Đây là đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 1985 Kim Tiên Chi Huyết, chương 1985 Kim Tiên Chi Huyết trên quầy hàng, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tại bức kia viễn cổ trên khắc đá mặt. Phía trên bức họa quá mức kinh người, dính đến một gốc hỗn độn linh căn, chính là kim tiên đều sẽ không ngồi yên. Rất nhiều người đều tại ra giá, còn có không ít người tại cùng chủ quán âm thầm nói chuyện với nhau. Bất quá Diệp An ánh mắt lại chú ý tới trên quầy hàng một món đồ khác. Nhưng là hiện tại nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn không có khả năng biểu hiện quá mức đột ngột, nếu là trực tiếp để mắt tới món bảo vật kia lời nói, khẳng định cũng sẽ bị những người khác chú ý tới. Thế là, Diệp An đem ánh mắt đặt ở một kiện khác đồ vật phía trên. Đó là một đoạn tối đen đồ gỗ, phía trên có tự nhiên lôi văn, tản mát ra một cỗ lôi đỉnh đặc hữu thiên uy. Đây là một cây lôi kích mục. Đầu gỗ này bán thế nào? Hắn mở miệng hỏi. Chủ quán là một cái thần sắc lạnh lùng nam tử, có nhất phẩm thiên tiên tu vi, nghe vậy nói ra, 1 triệu tiên tinh. Giá tiền này không tính tiện nghi, chỉ có một đạo lôi văn thôi, thứ này không đáng tiền có người ở thời điểm này mở miệng. 1 triệu tiên tinh, hơi đắt. Nếu như là 500,000 lời nói ta liền mua. Như thế một đoạn lôi kích mục có thể làm gì? Đám người mồm năm miệng mười mở miệng, nhưng là chủ quán từ đầu đến cuối thần sắc lạnh lùng, không có mở miệng. Diệp An cầm lấy lôi kích mục nhìn một chút, sau đó lại chỉ hướng mặt khác một vật, gốc linh dược này bao nhiêu? Đây là một gốc tuổi thọ đạt tới 30 mấy vạn năm linh dược, cũng coi như có thể. 400,000 tiên tinh chủ quán lần nữa lạnh lùng báo giá. Cái này đâu? Diệp An lúc này mới hỏi thăm chính mình chú ý món đồ kia. Đây là một khối màu đỏ sẫm miếng đất, bị máu tươi nhuộm dần qua, nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thù. 3 triệu tiên tinh chủ quán công phu sư tử ngoạm. Cái giá tiền này vừa ra, không ít người đều bị hấp dẫn chú ý 3 triệu. Tại sao không đi đoạn? Không phải liền là một khối miếng đất sao? Tại sao đáng giá 3 triệu? Ta ngược lại muốn xem đây là vật gì. Có người không nhịn được muốn đưa tay đi lấy. Chủ quán lại tại lúc này mở miệng, nhìn có thể, đừng lên tay. Không lên tay làm sao biết đây là vật gì? Chính là, trời mới biết đây là cái gì. Ngươi người này còn hiểu không hiểu giao dịch à? Có người như thế bảy quầy bán hàng sao? Đối mặt đám người chỉ trích, chủ quán sắc mặt y nguyên lạnh lùng, chính là quy củ này, không mua dẹp đi. Câu nói này vừa ra, thế nhưng là đắc tội không ít người. Trong lúc nhất thời các loại chỉ trích chửi rủa thanh âm vang lên, có người thậm chí cũng nhịn không được muốn ra tay. Bất quá nơi này dù sao cũng là trấn thủ sứ mở ra tới tiểu thế giới, là không thể đọ võ, lại ngạnh sinh sinh nhịn được. Diệp An nghĩ nói ra, 3 món đồ này 4 triệu, như thế nào? Chủ quán nhìn hắn một cái, sau đó nói, có thể. Diệp An cũng không có do dự, lập tức lựa chọn giao dịch. Hắn trên người bây giờ căn bản không thiếu tiền tình, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Giao dịch hoàn thành sau, hắn thu hồi 3 món đồ, cũng không có vội vã rời đi, mà là để mắt tới bức kia khắc đá. Thuận tiện tiết lộ một chút thứ này là ngươi từ nơi nào lấy được sao? Diệp An mở miệng hỏi thăm. Chiến trường thời viễn của một chỗ phế tích chủ quán trả lời vấn đề này, trước lúc này liền đã có người hỏi. Diệp An mở ra động chân chi nhãn nhìn một chút, không có ở phía trên nhìn ra huyền cơ gì, cái này chỉ là một bức khắc đá thôi, hẳn là chỉ là một phần trong đó, có lẽ là ghi chép một cái gì cố sự hoặc là thần thoại. Diệp An ở chỗ này dừng lại một hồi, liền cùng Tư Vũ rời đi. Đi trên đường, Tư Vũ có chút hiếu kỳ nói, sư đệ, ngươi chân chính muốn chính là cái kia màu đỏ sẫm khối bùn đi. Vậy rốt cuộc là cái gì? Diệp An lấy ra màu đỏ sẫm miếng đất, vừa cười vừa nói, hay là sư tỷ hiểu ta, chính ngươi cầm trên tay nhìn xem liền biết. Tư Vũ tiếp nhận miếng đất, vào tay một trận xâm nhiên, thấy lạnh cả người thuận bàn tay của nàng truyền ra, để nàng thân thể đều là cứng đờ. Đây là kim tiên chi huyết, nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm thấy rất lực lượng đáng sợ. Không sai, đây là bị kim tiên chi huyết nhuộm dần qua một khối thổ nhưỡng. Diệp An mở miệng nói ra, nghe nói kim tiên một giọt máu liền có thể diệt sát vô số huyền tiên, ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng. Sư đệ là muốn tinh luyện trong này kim tiên chi huyết sao? Diệp An lắc đầu, không, trong này đã không có bao nhiêu huyết dịch tinh hoa, ta chân chính muốn chính là bị phong ở bên trong đồ vật. Ân, bên trong còn có đồ vật. Tư Vũ kinh ngạc, nàng hoàn toàn không nhìn ra. Diệp An cười cười, đây chính là kim tiên chi huyết chỗ cường đại, có thể coi như là một loại phong ấn, ngược lại là sư tỷ phía trước lấy được tảng đá kia, cảm giác so ta cái này miếng đất còn muốn huyền diệu. Đó là một khối ảo mộng tiên thạch, ẩn chứa trí thuần mộng ảo chi lực, có thể dĩ giả luận chân, thâu thiên hóa nhật, rất nhiều tu có đồng thuật cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Tư Vũ giải thích nói, ảo mộng tiên thạch. Diệp An lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn tại cái nào đó trên cổ tịch thấy qua, đây là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, đối với kim tiên đều có lực hấp dẫn. Từ Vũ thế mà đạt được dạng này một khối bảo vật, cơ duyên thật đúng là không nhỏ. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ sư đệ trong này phong ấn chính là cái gì? Nơi này không tiện giải khai, sau khi trở về rồi nói sau, ta chỉ có thể nói, thứ này cùng Phật môn có quan hệ. Diệp An mập mờ suy đoán nói một câu, cùng Phật môn có quan hệ. Từ Vũ mày ngài hơi nhíu lên, loại vật này sư đệ hay là thiếu nhiệm thì tốt hơn. Cho dù là tại tiên lộ bên trên cùng phía ngoài vũ trụ ngăn cách, nàng cũng biết Phật môn là tuyệt đối cấm kỵ, không có khả năng đột vào, phàm là cùng Phật môn có dính dớp, đều không có kết quả gì tốt. Ta biết, bất quá bây giờ hẳn là không bao nhiêu người nhận ra thứ này, phía trên cũng không có Phật môn lực lượng. Ta nghe người ta nói, thiên lộ bên trên tựa hồ cũng có Phật môn tung tích, bị dạo diệt qua không chỉ một lần. Từ Vũ có ý riêng nói, có đúng không? Thế mà chạy đến loại địa phương này tới. Ở chỗ này đi dạo mấy ngày, hai người lại thu hoạch mấy thứ đồ, cũng coi là không tệ. Cũng chính là vào lúc này, cuộc đấu giá kia rốt cục bắt đầu. Địa điểm ngay tại trong tiểu thế giới, mà lại đã có người kiến tạo ra một tòa quy mô hùng vĩ lộ thiên phòng đấu giá, dung nạp mấy vạn người đều không tại nói xuống. Diệp An cùng Từ Vũ đến thời điểm, nơi này đã có không ít người. Hai người tùy tiện chiếm một người trung gian vị trí, liền lặng lặng chờ đợi hội đấu giá bắt đầu. Chưa tới một canh giờ sau, hội đấu giá liền đã đầy ắp người, chỗ ngồi đều ngồi đầy, không ít người dứt khoát bay ở giữa không trung, đem bầu trời đều chiếm cứ không ít vị trí. Hội tụ tại tòa này thiên khuyết bên trong đăng thiên giả số lượng có chút dọa người, mà phóng nhãn toàn bộ thiên lộ, đăng thiên giả nhiều đến nước vạn. Mà lại lúc này còn có người đang không ngừng từ từng cái trong vũ trụ chạy đến tiến vào thiên lộ. Đông. Theo một tiếng trung minh, trấn thủ sứ thân ảnh xuất hiện. Hắn chỉ phụ trách trấn thủ giám sát nơi đây, chân chính chủ trì bán đấu giá có khác người khác. Chư vị, một vị lão giả leo lên trung tâm nhất đài cao, hoan nên tới tham gia lần này hội đấu giá, thêm lời thừa thãi ta liền không nói, chỉ hy vọng các vị có thể tận hứng, chụp tới mình muốn bảo vật. Đề cử chuyến hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 1986 Kim Tiên Vật Phong Ấn, chương 1986 Kim Tiên Vật Phong Ấn không có lời thừa thãi, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Lão giả đứng ở trung ương trên đài cao, thanh âm truyền khắp tứ phương, đầu tiên là lần này hội đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, theo thoại âm rơi xuống, một đạo quang mang hiện lên, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền xuất hiện ở giữa sân. Một kiện huyền tiên luyện chế thiên binh, mà lại là xuất từ nhất phẩm huyền tiên chi thủ, giá khởi đầu 1 triệu tiên tinh hạ phẩm. Trong đấu giá hội tràng vang lên một tràng tốt lên âm thanh. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là một kiện huyền tiên cấp bậc thiên binh, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn, phía sau chẳng lẽ sẽ xuất hiện kim tiên cấp bậc tiên binh phải không? Đối với rất nhiều môn phái nhỏ tới nói, loại cấp bậc này tiên binh cũng đã là chấn tông chi bảo cấp bậc. Diệp An nhìn xem món kia tiên binh lại không đúng lắm, mặc dù là huyền tiên chi khí không giả, nhưng lại so ra kém hắn thú bước cùng, tản ra huy năng đều kém xa. Dù vậy, hay là có rất nhiều người bắt đầu kêu giá. 1 triệu, 1-2 triệu, 1-5 triệu, 2 triệu. Giá cả rất nhanh liền đi tới 3 triệu, lúc này tham dự người đấu giá ít đi rất nhiều. Cuối cùng, cái này tiên binh lấy 4,6 triệu giá cả thành giao. Lão giả rất nhanh liền lấy ra kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, phía dưới là kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, một bình kiếm nguyên đan, ẩn chứa người luyện chế kiếm ý. Lão giả lấy ra một viên đan dược hướng đám người biểu hiện ra, toàn thân xích hồng, có hỏa diễm đang thiêu đốt, tản ra kiếm ý đều mang một cô nóng dược chi khí. Diệp An trên thân cũng có kiếm nguyên đan, chỉ bất quá ẩn chứa kiếm ý lại cùng bán đấu giá kiếm ý có chỗ khác biệt. 10 khỏa kiếm nguyên đan, giá khởi đầu 1 triệu tiên tinh. 1-5 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Bình này kiếm nguyên đan tiêu giá so phía trước món kia tiên binh kịch liệt nhiều, giá cả rất nhanh liền đến 5 triệu. Cuối cùng lấy hơn 6 triệu giá cả thành giao. Nhìn Diệp An một trận lưu lưới, những này leo lên tiên lộ người thật đúng là có tiền. A kiện thứ 3 vật phẩm đấu giá, một bộ không chọn vẹn kiếm kinh, do kim tiên sáng tạo theo từng kiện vật phẩm đấu giá lấy ra, hiện trường cũng càng phát ra bốc lửa. Thứ 10 kiện vật phẩm đấu giá, một kiện đặc thù vật phong ấn. Theo lão giả thanh âm vang lên, thứ 10 kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện. Cái kia thoạt nhìn là một hạt châu, nhưng cụ thể là cái gì nhìn không ra, được cho thêm cường đại phong ấn. Vật phong ấn là cái gì ta cũng không biết, bên trong có đồ vật gì ta cũng không biết. Hoa, nghe được lão giả thanh âm, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Ngay cả thứ gì cũng không biết thế mà liền lấy ra tới đấu giá, hơn nữa còn là thứ 10 kiện vật phẩm đấu giá, ý vị này so trước đó 9 kiện vật phẩm đấu giá giá trị đều cao. Thứ gì đều không rõ ràng liền dám lấy ra đấu giá. Đồ vật là cái gì cũng không biết để cho chúng ta làm sao ra giá. Vạn nhất mua về là cái phế vật làm sao bây giờ? Cái này không tinh khiết hố người sao? Cái gì vật phong ấn khiến cho như thế thần thần bí bí? Nghe vô số tiếng nghị luận, lão giả cao giọng nói ra, nhưng là, ta muốn nói cho chư vị chính là, vật phong ấn phía trên là một vị kim tiên lưu lại. Cái gì? Kim tiên? Kim tiên phong ấn? Trong phòng đấu giá triệt để nổ tung. Một kiện bị kim tiên phong ấn vật phẩm, vậy rốt cuộc sẽ có nhiều đáng tiền. Không ít người con mắt cũng bắt đầu bước lên lục quang. Giá khởi đầu là bao nhiêu? mau nói cái giá quy định để cho ta hết hy vọng. Không phải là kim tiên truyền thừa đi. Là của ta, đây là ta. Nhưng là cũng không ít người rất tỉnh táo. Đều tỉnh đi, có thể bị kim tiên phong ấn đồ vật, nói do đồ vật bên trong tám thành cũng cùng kim tiên là ngang cấp. Không sai, nói không chừng bên trong liền phong ấn cái gì tuyệt thế ma đầu cũng không nhất định. Nếu là phóng xuất một đầu ác ma, nơi này tất cả mọi người muốn chết. Không nói trước đồ vật bên trong là cái gì, cho dù là được, nhưng là kim tiên phong ấn có bao nhiêu người có thể phá bỡ. Chính là, từng cái trông thấy kim tiên tựa như bị điên một dạng, đạo lý đơn giản như vậy đều muốn không rõ. Mấy thanh âm này, rất nhiều người cũng bình tĩnh lại. Đúng vậy à, kim tiên vật phong ấn, cho dù là giá trị kinh người, phong ấn kia cũng không phải bọn hắn có thể phá bỡ, chỉ có về sau đột phá đến kim tiên mới có thể phá bỡ. Nhưng đã đến cấp độ kia cảnh giới, vật phong ấn cũng liền không thế nào đáng giá tiền. Lão giả thanh âm tiếp tục vang lên, mặc dù phong ấn này là kim tiên lưu lại, nhưng là phong ấn phía trên lại không phải chỉ có kim tiên mới có thể phá bỡ, cho dù là chân tiên cũng có khả năng, mà lại hết thảy đều cần duyên phận. Đám người nghe được nửa câu đầu lúc lộ ra vui mừng, nhưng là sau khi nghe được nửa câu, lại trở nên bó tay rồi. Cần duyên phận. Đây là cái gì cất chó thuyết pháp? Ai biết chính mình cùng vật phong ấn hữu duyên vô duyên. Trải qua như thế nháo trò, rất nhiều người đều không hứng lắm, không có ý định tham dự tranh đoạt. Tình huống chính là như vậy, cái này vật phong ấn giá khởi điểm là 10 triệu tiên tinh. 10 triệu? Tại sao không đi đoạt? Cái gì cũng không biết liền 10 triệu, thật coi chúng ta là oan đại đầu a. Ai đập cái này ta trò cười ai cả một đời. Chính là. Lời tuy như vậy, nhưng là y nguyên có một ít người gia nhập đấu giá. 10 triệu, 11 triệu, 13 triệu, 15 triệu. Từng tiếng kêu giá vang lên, Tư Vũ lại chú ý tới bên cạnh Diệp An. Từ cái này vật phong ấn lấy ra thời điểm bắt đầu, Diệp An biểu lộ cũng có chút không đúng lắm, ánh mắt âm tình bất định, trên mặt cũng có chút do dự. Sư đệ, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Tư Vũ truyền âm hỏi thăm. Diệp An thở ra một hơi, trả lời, là nhìn ra một chút, nhưng là phúc là họa ta cũng không rõ ràng. Quên đi, đừng trêu chọc phải cái gì khó mà giải quyết phiền phức. Diệp An ánh mắt lấp lóe, ý nguyên có chút do dự. Nghe được giá cả đã đi tới hơn 20 triệu, hắn rốt cuộc quyết định. 30 triệu. Cái số này vừa ra, không ít người đều nhìn lại. Tư Vũ cũng không hiểu nhìn xem hắn, không biết hắn vì cái gì đột nhiên tham dự tranh đoạt. Là hắn. Diệp An. Hắn thế mà cũng coi trọng món đồ này. Gia hỏa này khẳng định đến từ đại tông môn, trong tông môn khẳng định có kim tiên, lấy về để kim tiên giải khai là được rồi. Ai, hâm mộ không đến a. 32 triệu. 35 triệu. Người ra giá chỉ còn lại có 10 cái, nhưng là giá cả lại như cũ tại kéo lên. Những người này đều không ngoại lệ đều là đến từ đỉnh tiêm đạo thống, trong môn có kim tiên tọa chấn. Một khắc đồng hồ sau, giá cả đi tới kinh người 50 triệu. Ai cũng không nghĩ tới, như vậy một kiện ba không vật phẩm đấu giá, thế mà có thể bán được dạng này giá cao. Rất nhiều người đều dùng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem Diệp An những người này, biểu thị phi thường không hiểu. 55 triệu. 60 triệu. Tại cuối cùng mấy người tranh đoạt ở giữa, giá cả còn tại kéo lên. Mấy vòng qua đi, Diệp An lần nữa gọi ra một cái kinh người giá cả, 80 triệu. Điên rồi đi. Rất nhiều người đều là như vậy ý nghĩ. Điên rồi sao? Diệp An để tay lên ngực tự hỏi. Hắn cảm thấy một chút cũng không có, đừng nói là 80 triệu, 800 triệu thậm chí 80 tỷ đều không đủ lấy cân nhắc cái này vật phong ấn giá trị. Bởi vì thứ này cùng Trường Sinh Thiên Tôn có quan hệ. Đề cử chuyên hot, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết. Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 1987 Thiên Tôn Đồ Vật. Chương 1987 Thiên Tôn Đồ Vật. Trường Sinh Thiên Tôn. Diệp An đối với hắn là vừa thương vừa sợ. Hắn có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại, tất cả đều là bởi vì Thiên Tôn đạo quả. Nếu là không có đạo quả, hắn chỉ sợ trúc cơ đều tổn sức. Vừa mới bắt đầu đạt được thiên tôn đạo quả thời điểm, hắn còn đang vì cái này hoặc đắc chí, cảm thấy mình quả nhiên là người có thiên mệnh, là thế giới này nhân vật chính. Nhưng là theo tu vi dần dần tăng lên, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Quả nhiên, đợi đến hắn vừa mới hợp đạo sau, Trường Sinh Thiên Tôn ý thức liền xuất hiện. Trải qua mấy vòng át chiến đằng sau, hắn mới rốt cục lấy được thắng lợi. Cho dù là cho tới bây giờ, hắn đối với trận chiến kia đều như cũ lòng còn sợ hãi. Cho nên hiện tại hắn đối với bất luận cái gì cùng Trường Sinh Tiên Tôn có liên quan đồ vật, đều có một loại khó nói nên lời kiêng kỵ, sợ phía trên lại có cái gì bẫy dập. Nhưng là trơ mắt nhìn xem cái này cơ duyên lớn lao từ trước mắt mình chạy đi, hắn lại có chút không cam lòng. Dù sao đây chính là tiên tôn vật lưu lại, cho dù là kim tiên đều sẽ tranh bể đầu. Mà tại Diệp An hô lên 80 triệu giá trên trời sau, thế mà còn tại có người ra giá. 8-100 vạn. 82 triệu. Mặc dù chỉ còn giải rác mấy người tranh đoạt, nhưng là giá cả như cũ tại chậm rãi kéo lên. Không bao lâu, giá cả liền tới đến 100 triệu cửa ải lớn. Nhanh 100 triệu. Thực sự có người ra 100 triệu mua loại này cái gì cũng không biết ba không vật phẩm đấu giá sao. 100 triệu a, vậy cỡ nào lâu mới có thể góp nhặt dạng này thân ra. Ta nghe nói có người ở phía sau trong chiến trường phát hiện một chỗ thời kỳ viễn cổ mỏ thiên tinh, ở nơi đó đảo vài tỷ thiên tinh. Thật hay giả? Mộ Tiên Tinh, ta dựa vào 100 triệu. Diệp An rốt cục ra phun ra cái số này, điều này cũng làm cho toàn bộ phòng đấu giá đều yên lặng như vậy một cái chớp mắt. Ra giá như thế kiên định, đều không do dự sao? Đây chính là 100 triệu a, cứ như vậy như nước trong veo nói ra. Thật là quái thai, người này không biết giết bao nhiêu đăng tiên giả, góp nhặt nhiều như vậy tài phú, sẽ không còn có người ra giá đi. Rất nhiều huyền tiên đều chưa hẳn có thể xuất ra nhiều như vậy tiên tinh đi. Dừng một lát, có người hay là ra giá? 110 triệu. Diệp An hướng người ra giá bên kia nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hẳn là người này cũng nhìn ra cái gì sao? 120 triệu. Phòng đấu giá một bên khác, lại có người tiếp tục ra giá. Một thêm chính là 10 triệu, đây là người sao? Người so với người làm người ta tức chết. Những này tông môn đỉnh tiêm đệ tử, thật là khiến người ta tức run người a. Ai, chém giết cả đời cũng không bằng ném tốt thai a. 130 triệu. Diệp An lần nữa phun ra giá cả. Vô luận như thế nào, món đồ này hắn là nhất định phải lấy được. 150 triệu. Khi cái giá tiền này lúc xuất hiện, có người từ bỏ. Hiện tại ra giá tranh đoạt cũng chỉ có Diệp An cùng một cái khác nhìn có chút mập tu sĩ. 160 triệu tu sĩ béo nhìn cũng nhất định phải được, ra giá đều không mang theo do dự. Ai cũng không nghĩ tới, cái này ba không sản phẩm giá cả thế mà đi tới cấp độ này. Sẽ không đột phá 200 triệu đi. Gia hỏa này điên rồi sao, dám cùng Diệp An ra giá tranh đoạt, thật không sợ bị chặt chết à. Chưa thấy qua tu sĩ béo này sĩ à. Người này lại là chỗ nào xuất hiện? Sẽ không phải cũng cùng Diệp An một dạng, đều là một cái bất hiện sơn bất lộ thủy ngoan nhân đi. 180 triệu. Diệp An lần nữa ra giá. Hiện tại hắn thật cảm thấy, gia hỏa này khẳng định cũng phát hiện manh mối gì. Nếu thật là lời như vậy, có lẽ một tỷ đều chưa hẳn có thể ngăn cản. Nếu thật đến cái giá tiền này, thế tất cũng sẽ gây nên chú ý của những người khác cùng hoài nghi, đến lúc đó tình huống cũng có chút không ổn. Thật tình không biết lúc này tu sĩ béo trong lòng cũng tại rụt rè, đang do dự đến cùng muốn hay không ra giá. Diệp An kẻ sát thần này hắn tự nhiên cũng là biết đến, ngay cả mộ dung giáp đều chém, chém dụng hắn càng là không nói chơi. Nhưng là món đồ này hiện tại quả là để tâm hắn nữa, có thể bị kim tiên phong ấn đồ vật, khẳng định giá trị vô lượng, hắn mặt khác không có, chính là tiên tinh nhiều. Nhưng nếu như ra giá quá cao lời nói, cũng sẽ bại lộ hắn điểm ấy, nếu là bị người phát hiện trên người hắn có kết xù tài phú, vậy liền triệt để xong con bê. 300 triệu. Nếu là giá cả vượt qua 300 triệu ta liền từ bỏ. Tu sĩ béo trong lòng làm ra quyết đoán, sau đó liền tiếp theo bắt đầu ra giá. 200 triệu. Cái số này vừa ra, trong phòng đấu giá một mảnh xôn xao. Chủ trì bán đấu giá lao giả cũng thần sắc kỳ quái, làm sao đều không có nghĩ đến món đồ này có thể bán được giá trên trời như vậy. 210 triệu. Diệp An còn tại ra giá. 220 triệu. Sau đó chính là giữa hai người biểu diễn, những người khác thì trơ mắt nhìn xem giá cả một chút xíu kéo lên, dần dần đi tới 300 triệu quan cầu này. 300 triệu. Khi Diệp An hô lên cái số này lúc, toàn trường lặng ngắt như tờ, đều không có nghĩ đến giá cả sẽ đến như vậy trình độ ngoại hạng. Theo Diệp An ra giá đằng sau, tu sĩ béo kia sĩ liền triệt để ngậm miệng, không tiếp tục ra giá. Diệp An cũng có chút thở dài một hơi. Tu sĩ béo mặc dù trong lòng y nguyên giống gãi ngứa ngứa một dạng, đối với món đồ này rất ngạc nhiên, nhưng là lý trí hay là chiếm cứ thượng phong. 300 triệu tiên tinh. Còn có người ra giá sao? Trên đài lão giả nhìn chung quanh một tuần, dừng lại mấy hơi sau tiếp tục nói ra, nếu là không ai ra giá, như vậy thứ 10 kiện vật phẩm đấu giá để cho vị tiểu hữu này đoạt được. Thoại âm rơi xuống, ý nguyên không ai ra giá. Khi lão giả gõ vang chuông nhỏ, lãng thanh nói ra, thứ 10 kiện vật phẩm đấu giá, chúc mừng vị tiểu hữu này. Diệp An vung tay lên, trước đó chuẩn bị xong nhẫn chữ vật liền bay ra ngoài. Lão giả tiếp nhận nhẫn chữ vật, chỉ là có chút quét qua, liền xác nhận bên trong 300 triệu tiên tinh. Sau đó, hắn cũng đem thứ 10 kiện vật phẩm đấu giá giao cho Diệp An. Đem viên kia bóng ánh sáng long lanh hạt châu cầm vào tay, Diệp An tâm cũng rốt cục để xuống. Mà trong cơ thể hắn tiên tôn đạo quả cũng giống là nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, phát ra đặc thù ba động. Bất quá nơi này cũng không phải là nơi thích hợp, Diệp An chỉ có thể cưỡng chế trong lòng hiếu kỳ, đem hạt châu này thu vào. Kế tiếp là thứ 11 kiện vật phẩm đấu giá, một phần đạo nguyên. Cái gì? Đạo nguyên? Ta không nghe lầm chứ? Lại là đạo nguyên? Liền nói nguyên loại vật này đều lấy ra. Toàn bộ hội trường lần nữa bị dẫn bạo, làm sao đều không có nghĩ đến sẽ xuất hiện đạo nguyên loại vật này. Diệp An cùng Tư Vũ cũng có chút ngoài ý muốn, dù sao bọn hắn trước đó từng chiếm được một phần đạo nguyên, bây giờ còn không có luyện hóa xong đâu. Lão giả lấy ra một phần bị phong ấn lên đạo nguyên, mở miệng nói ra, đạo này nguyên là hậu thiên tạo thành, là một vị huyền tiên hóa đạo đằng sau lưu lại, mà lại là một vị kiếm tu, nó giá trị ta cũng không muốn nói nhiều, giá khởi đầu 20 triệu tiên tinh. 30 triệu, 50 triệu. Đám người nhao nhao ra giá, so sánh với một kiện vật phẩm đấu giá náo nhiệt nhiều. Diệp An lại là không hứng lắm, vẻn vẹn huyền tiên hóa đạo nguyên, so với hắn lấy được kém nhiều. Nhưng là đối với những người khác tới nói, thứ này có thể xưng giá trị vô lượng, giá cả rất nhanh liền đột phá 100 triệu, còn tại nhanh chóng kéo lên. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giá tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 1988 lại gặp hỗn độn linh căn, chương 1988 lại gặp hỗn độn linh căn, trải qua tranh đoạt kịch liệt sau, Phần này đạo nguyên lấy kinh người 560 triệu tiên tinh thành giao, so Diệp An vật trong tay giá cả còn phải cao hơn không ít. Cái này khiến đám người một trận líu lưỡi. Mặc dù tham dự đấu giá cũng chỉ là chân tiên cùng tiên tiên, nhưng là thân gia lại không ít, có thể xuất ra nhiều như vậy tiên tinh. Kế tiếp là kiện thứ 12 vật phẩm đấu giá, một bộ huyền tiên cấp bậc man hoang cổ thú thi hải. Lão giả nói liền lấy ra một bộ thi hải, mặc dù đã bị hắn dùng pháp lực rút nhỏ rất nhiều, nhưng là y nguyên dài đến trăm trượng, lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra một cỗ bàng bạc uy áp. Cho dù đã chết, nhưng là đầu này cổ thú thể nội y nguyên có như đại dương sinh mệnh khí huyết đang chấn động. Đầu này cổ thú tu vi là nhị phẩm huyền tiên cảnh giới, nhưng là bằng vào nhục thân của nó cùng thiên phú, cho dù đối đầu nhất phẩm huyền tiên cũng không nói chơi, nếu là có thể luyện chế thành khôi lỗi hoặc là thân ngoại hóa thân, nó sức chiến đấu chắc hẳn mọi người là biết đến, giá khởi đầu 25 triệu tiên tinh. Diệp An đối với cái này không phải cảm thấy rất hứng thú. Hắn đã tuần tự đạt được hai đầu cổ thú thi hải. Con thứ nhất là hắn cùng Tư Vũ liên thủ chém giết, đạt được một nửa thi hải. Con thứ hai thì là đang đuổi tìm đạo nguyên trong quá trình gặp phải, thi hải là hoàn chỉnh, bất luận là huyết nhục hay là khung xương cũng còn có rất nhiều, Diệp An cơ hồ không chút dùng. Cái này hai đầu cổ thú tu vi đều muốn so vật phẩm đấu giá này cao, giá trị tự nhiên cũng càng cao. Diệp An đối với phía sau xuất hiện vật phẩm đấu giá đã không có hứng thú quá lớn, hiện tại chỉ muốn trở về nhìn xem chính mình lấy được món vật phẩm đấu giá kia đến cùng là cái gì, bên trong sẽ có cái gì cùng trưởng sinh tiên tôn có liên quan đồ vật. Nhưng là sự tình luôn có biến cố. Khi kiện thứ 18 vật phẩm đấu giá lúc xuất hiện, giữa sân ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Kế tiếp là lần này bán đấu giá kiện thứ 18 vật phẩm, như chư vị thấy, đây là một đoạn trạc cây, chắc hẳn chư vị đều có thể đoán được, cái này đoạn trạc cây hoàn toàn chính xác thuộc về một gốc hỗn độn linh căn. Hoa. Trong hội trường lần nữa một mảnh xôn xao, nghĩ không ra ngay cả hỗn độn linh căn loại vật này đều xuất hiện. Hỗn độn linh căn, lại là hỗn độn linh căn. Bực này nghịch thiên chi vật thế mà lại xuất hiện tại thiên lộ bên trên, thật hay giả? Cái kia nguyên thủy khí tức cổ xưa, tuyệt đối là hỗn độn linh căn không thể nghi ngờ. Làm sao nhìn giống như khô héo? Thứ này đến cùng là nơi nào phát hiện? Đợi lát nữa trên trận thanh âm ít một chút, lão giả mới tiếp tục mở miệng, đang đấu giá trước đó, có một số việc vẫn là phải cùng chư vị nói rõ ràng, căn này chạc cây là từ thiên khuyết phía sau bên trong chiến trường viễn cổ đoạt được, đã khô héo, sinh cơ cơ hồ biến mất hầu như không còn. Nói thật ra, khi lấy được căn này chạc cây sau, có không ít người đều ý đồ dùng linh tuyển tiên dịch đổ vào, nhưng là đều không thể để nó tỏa ra sự sống, có lẽ không tới bao lâu, nó liền sẽ triệt để khô cạn, không có chút nào sinh cơ. Cho nên đang đấu giá trước đó, hay là xin mời các vị suy nghĩ kỹ càng. Nghe đến mấy cái này, không ít người đều mặt lộ vẻ thất vọng. Linh tuyển tiên dịch cũng không thể để chạc cây này khôi phục, bọn hắn đạt được thì có ích lợi gì? Trừ dùng để luyện chế binh khí hoặc là làm thuốc bên ngoài, giống như liền không có cách dùng khác. Cùng những người khác khác biệt chính là, Diệp An gắt gao nhìn chằm chằm chạc cây kia, nhịp tim đều gia tốc. Bởi vì hắn tại căn này trên chạc cây cảm thấy khí tức quen thuộc. Khí tức kia cùng sinh mệnh nữ thần có chút tương tự. Trong lòng của hắn xuất hiện một cái suy đoán lớn mật, căn này chạc cây sẽ không phải là từ sinh mệnh cổ thụ bên trên lấy xuống a. Gốc kia hỗn độn linh căn đó là thuộc về sinh mệnh nữ thần. Ngẫm lại cũng là, sinh mệnh nữ thần thế mà xuất hiện ở đây, nàng hỗn độn linh căn xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Tiên bối, ngài biết cái này hỗn độn linh căn kêu cái gì sao? Có người vào lúc này mở miệng hỏi. Lão giả nghe vậy lắc đầu, ta cũng không hiểu biết, bất quá những người khác suy đoán, cái này hỗn độn linh căn có thể là thế giới thụ. Cái gì? Thế giới thụ? Đây chính là trong truyền thuyết hỗn độn linh căn a. Nghe đồn toàn bộ vũ trụ đều là thế giới thụ một bộ phận. Không thể nào. Tại sao ta cảm giác có chút không giống đâu? Nếu thật là thế giới thụ chạc cây lời nói, vậy nó giá trị cũng không nhỏ. Đối mặt chung quanh thanh âm, Diệp An lại là khẽ lắc đầu. Tư Vũ con mắt dư quang liếc thấy hắn như vậy, nhịn không được truyền âm hỏi, sư đệ nhận biết chạc cây này? Không sai, chạc cây này bắt nguồn từ sinh mệnh cổ thụ. Sinh mệnh cổ thụ? Tư Vũ kinh ngạc. Cụ thể ta cũng không biết, chỉ là trước đó gặp qua tương tự đồ vật. Diệp An có chút mập mờ suy đoán trả lời. Tư Vũ liền không tiếp tục hỏi. Như vậy hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu 50 triệu tiên tinh. Cho dù là một đoạn đã chết héo chạc cây, nhưng là vẫn đưa tới tranh đoạt kịch liệt. Giá cả không bao lâu liền tiêu thăng đến 500 triệu tiên tinh, còn lại không ngừng kéo lên. Diệp An lặng lặng chờ đợi, đợi đến chỉ còn không đến 10 người lúc, hắn mới bắt đầu ra giá, 700 triệu. 700 triệu, trên đài lão giả hướng Diệp An nhìn bên này một chút, không nghĩ tới hắn thế mà lần nữa tham dự tranh đoạt, còn có hay không giá cao hơn. 800 triệu tu sĩ béo kia sĩ lần nữa báo giá, trực tiếp đem giá cả tăng lên 100 triệu. Cái này khiến mặt khác mấy cái tham dự đấu giá cũng nhịn không được muốn thổ huyết, căm tức nhìn tu sĩ béo, không biết hắn nổi điên làm gì. Tu sĩ béo trong lòng cũng có chút rụt rè, nhưng là thứ này hắn thực sự rất muốn, hắn đối với bảo vật thực sự không có gì sức chống cự. Nhưng mà này còn là hắn lần thứ nhất đụng phải hỗn độn linh căn, liền càng thêm không có sức chống cự. 810 triệu có người cắn răng mở miệng, cũng có người từ bỏ. 820 triệu, 850 triệu. Diệp An lần nữa ra giá. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua tu sĩ béo kia sĩ, phát hiện đối phương tu vi bình bình mặc dù là nhất phẩm tiên tiên, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác lại cùng mộ dung giáp kém quá nhiều. 900 triệu tu sĩ béo sợ hãi rụt rè mở miệng, thanh âm đều rất nhỏ, nhìn biểu tình sắp khóc đi ra. Cái này khiến những người khác không còn gì để nói. Như thế sợ sệt còn một mực ra giá. Một người khác vừa định mở miệng, lại nghe được Diệp An ra giá, 1 tỷ. Lại một kẻ hung ác, cái giá tiền này lại quên lui mấy người. Có người vào lúc này mở miệng nói ra, không có tiên tinh, có thể dùng những vật khác chống đỡ giá sao? Lão giả gật gật đầu, có thể. Người cha hỏi liền tiếp theo báo giá, 1 tỷ. rất nhiều người đã chết lặng, cảm giác tại mấy người kia trong miệng tiên tinh cũng chỉ là một con số. Đây chính là 1,1 tỷ a, chất đống đều có thể biến thành một ngọn núi. 10, 1,2 tỷ tu sĩ béo vẻ mặt cầu xin báo giá. Rất nhiều người nhìn thấy hắn bộ dáng này, cũng nhịn không được muốn nện hắn một trận. 1,3 tỷ một người khác cũng trực tiếp tăng thêm 100 triệu. Diệp An càng thêm trực tiếp, 1,5 tỷ. Khi giá cả đi vào 2 tỷ lúc, giữa sân lại chỉ còn Hạ Diệp An cùng tu sĩ béo kia sĩ. Diệp An hiện tại đối với hắn ngược lại là tò mò đứng lên, không biết tu vi này bình bình tu sĩ béo lấy ở đâu nhiều như vậy tiên tinh, sẽ không phải là cái gì trong thương minh đi ra người đi. 22 tỷ tu sĩ béo run run rẩy rẩy báo giá, không riêng gì bởi vì trong lòng rụt rè, cũng là bởi vì giá tiền này nhanh chạm tới hắn hạn mức cao nhất. 25 tỷ. Diệp An rất bình tĩnh mở miệng. Trên người hắn tiên tinh xa không chỉ cái số này, dù sao hắn nhưng là cấp sạch không ít tinh thần, những cái này trưởng sinh gia tộc vô số tuế nguyệt để dành tới tài phú là một cái con số trên trời. Thẳng đến hắn báo ra 3 tỷ cái số này lúc, tu sĩ béo mới rốt cục tối lui ra khỏi. Bất quá nhìn hắn thần sắc, hiển nhiên rất không cam lòng, hắn không thể đấm ngực dẫm chân. Trên đài cao lão giả cũng dùng một loại kinh động như gặp thiên nhân ánh mắt nhìn xem Diệp An, chúc mừng vị tiểu hữu này thu hoạch được kiện thứ 18 vật phẩm đấu giá. Theo Diệp An đưa ra một cái nhẫn chữ vật, chặt cây kia cũng đến trong tay của hắn. Diệp An trong lòng kích động, không biết tạo hóa tiên dịch có thể hay không để cho tỉnh lại căn này chặt cây sinh cơ. Đề cử chuyên hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 1989 tiên đạo mảnh vỡ chương 1989 tiên đạo mảnh vỡ Diệp An thân ra chấn kinh tất cả mọi người. Trước sau đã xuất ra 3.3 tỷ tiên tinh. Hơn nữa nhìn bộ dáng cái này còn không phải toàn bộ tài sản của hắn, hẳn là trên người hắn có chục tỷ thân gia phải không? Cái này đều có thể so với kim tiên. Đối với như vậy tài phú, đám người không đỏ mắt đều là giả. Nhưng là Diệp An trước đó trận chiến kia đã phô bày võ lực của hắn cùng cường đại, muốn từ trong tay hắn cướp đoạt tiên tinh, không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Phía sau còn có hai kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện, thứ 19 kiện là một viên Thái Huyền Đạo Nguyên Đan, ăn vào sau có thể trực tiếp để cho người ta tu vi tăng lên một tầng, là xuất từ Kim Tiên chi thủ tuyệt thế tiên đan. Thứ 20 kiện vật phẩm đấu giá thì là một kiện Kim Tiên cấp bậc tiên binh, chỉ bất quá có một cái không nhỏ lỗ hổng, giá trị cực lớn suy giảm. Phía sau hai kiện đồ vật cũng đưa tới không ít người điên cuồng tranh đoạt, nhưng là giá cả lại là không có vượt qua Diệp An trên tay sinh mệnh cổ thụ chặt cây. Khi Trung Minh Thanh lại lần nữa vang vọng hội trường, lão giả thanh âm lang lãng truyền ra, cuối cùng, vì cảm tạ chư vị đến đây cổ động, có một cái tin tức tuyệt mật đưa cho chư vị. Ở phía sau trong tinh không, có một chỗ ẩn tàng nhiều năm xa cổ thần dấu vết bị mở ra, có người ở bên trong đạt được thần huyết, cũng có người ở bên trong đạt được thần dược, đó là một chỗ chân chính thần tàng, dựng dục rất nhiều cơ duyên cùng huyền bí. Về phần có thể hay không đạt được, liền nhìn chư vị tạo hóa. Cuối cùng tin tức này lần nữa đốt lên hội trường, để rất nhiều người ánh mắt đều hưởng ứng. Xa cổ thần dấu vết a. Diệp An tới điểm hứng thú. Theo hội đấu giá kết thúc, đám người ai đi đường đấy. Nhưng là bọn hắn cũng không hề rời đi vùng tiểu không gian này, mà là tiếp tục ở chỗ này giao dịch đứng lên. Bày quầy bán hàng bày quầy bán hàng, đi dạo, thỉnh thoảng liền có cỡ nhỏ hội giao dịch xuất hiện. Diệp An nương tựa theo tự thân lực ảnh hưởng, cũng là thúc đẩy một lần hội giao dịch, tới vài trăm người, trao đổi không ít thứ. Thẳng đến gần một tháng sau, trận thịnh hội này mới rốt cục kết thúc. Các loại tiểu không gian đóng lại, Diệp An liền không kịp chờ đợi về tới chính mình muốn trong động phủ. Đầu tiên chính là khối kia màu đỏ sẫm miếng đất, vào tay có thể cảm nhận được một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức, đó là kim tiên chi huyết lưu lại tới vết tích, làm cho tâm thần người không yên. Diệp An lấy ra kim tiên chi kiếm, cẩn thận từng ly từng tí từng chút bóc đi phía trên thổ nhưỡng. Theo thổ nhưỡng một chút xíu chóc từng mảng, không bao lâu, đồ vật bên trong liền hiện ra. Đó là một góc bóng ánh mảnh mỡ, quang mang mênh mánh, thần hoa nở rộ, tản mát ra một cỗ nồng đậm tiên uy, cùng thiên đạo chí bảo khí tức không có sai biệt. Diệp An hô hấp cũng không khỏi đến trở nên dồn dập lên. Hắn hít sâu một hơi, đem còn lại thổ nhưỡng đều chóc từng mảng, rốt cục thấy được vật này toàn cảnh. Đây là một khối lớn chừng bàn tay bóng ánh mảnh mỡ, phía trên lít nha lít nhít có vô số đạo văn tung hoành xen lẫn, còn có rất nhiều phù văn thần bí đang nhấp nháy, có một câu nghiêm nghị không thể xâm phạm thiên uy. Tại trên mảnh vụn này, Diệp An không có cảm giác được mặt khác khí tức, chỉ có một cỗ thiên đạo pháp tắc mới có uy nghiêm. Hắn mắt lộ ra tinh quang, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Phật môn sáu đạo, thiên đạo, nhân đạo, thần đạo, quỷ đạo, tiên đạo, tu la đạo mảnh vỡ ta gặp qua. Phía trên trừ có thiên đạo pháp tắc bên ngoài còn có tu la tộc lực lượng, khối này phía trên chỉ có thiên đạo pháp tắc, xem ra thuộc về thiên đạo đạo này. Không thể không nói Phật môn dã tâm thật rất lớn, đem thiên đạo đều đặt vào lục đạo luân hồi bên trong, muốn thành lập một cái thuộc về bọn hắn thế giới của mình. Bọn hắn bại vong cùng hủy diệt có thể nói là gieo gió gặt bão, không chỉ có đắc tội những chủng tộc khác cùng thế lực, đồng dạng cũng là thiên địa bất dung. Diệp An thể nội, trường sinh đỉnh có chút rung động, truyền đến một cố khát vọng ba động. Làm thiên đạo chí bảo, hiển nhiên nó cũng hy vọng đạt được mảnh vụn này. Diệp An nghĩ, cảm thấy mảnh vỡ này mình đích thật không dùng được, cho trường sinh đỉnh là lựa chọn tốt nhất. Sau đó, hắn liền đem khối này ném vào trường sinh đỉnh bên trong. Trường sinh đỉnh trước mắt chỉ có một nửa, không biết còn lại bộ phận ở nơi nào. Diệp An than nhẹ một tiếng, cảm giác đời này muốn gom góp hoàn chỉnh trường sinh đỉnh là không có hy vọng gì. mà lại trong lòng của hắn có một cái thật không tốt dự cảm, Trường Sinh Đỉnh còn lại bộ phận, nói không chừng ngay tại chém giết Trường Sinh Thiên Tôn vị tồn tại kia trong tay. Cứ như vậy lời nói, hắn nghĩ ra được hoàn chỉnh Trường Sinh Đỉnh cơ hồ liền không có khả năng. Ai, đi một bước nhìn một bước đi. Nếu như có thể đạt được mặt khác thiên đạo chí bảo lời nói, cũng không phải không thể. Hắn cái này đơn thuần nằm mơ. Thu hồi tâm tư sau, Diệp An lại lấy ra cây kia sinh mệnh cổ thụ chặt cây. Chỉ tiếp Thiên Hoàng Chính Khí Châu ở địa tướng hóa thân trên thân, không thể đem nó ngâm mình ở tạo hóa tiên chỉ bên trong. Bất quá tạo hóa tiên dịch trên người hắn vẫn có một ít. Nghĩ tới đây, Diệp An lấy ra tạo hóa tiên dịch, sau đó một giọt lại giọt giọt tại trên chạc cây mặt. Theo màu ngà sữa tiên dịch dung nhập, khô cạn chạc cây dần dần tỏa ra sinh cơ, trở nên tràn đầy đầy đặn. Tiêu hao dòng giá 20 giọt sau, chạc cây triệt để giãn ra, tràn ngập ra một cỗ mạnh mẽ tươi mát sinh cơ, phía trên thậm chí có từng điểm xanh nhạt xuất hiện. Thấy cảnh này, Diệp An khẽ miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Không hổ là tạo hóa tiên dịch, quả nhiên có thể hóa mục nát thành thần kỳ, có vô cùng sinh cơ cùng diệu dụng. Sau đó, hắn lấy ra một cái đổ đầy bất lao tuyền bình ngọc, đem căn này chạc cây bại đi vào. Trước ngâm đi, các loại ba thân hợp nhất, lại đem ngươi trồng xuống. Mà hắn không biết là, ngay tại hắn để sinh mệnh cổ thụ hồi phục lại trong nháy mắt đó, tại xa xôi một nơi nào đó, một đôi thanh tịnh lại tinh khiết con ngươi bỗng nhiên mở ra. Đôi tròng mắt kia xa xa nhìn xem Diệp An phương hướng này, trong lòng xuất hiện từng tia gợn sóng. Thế nào thần hoàng đại nhân, một thanh âm vang lên, chính là trước đó bắt đi Diệp An cái kia thần sứ, một cẩn. Gây nên nàng chú ý người tự nhiên là khôi phục sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần nhìn Diệp An phương hướng, nói ta cảm thấy sinh mệnh cổ thụ tồn tại. Sinh mệnh cổ thụ. Một cẩn tương tự lao hầu, một thân tiểu thụy, nhưng là thanh âm lại như thiếu nữ, rất là không hài hòa. Ân. Sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng gật đầu, ta nhớ được cổ thụ đã bị phá hủy, vì sao hôm nay lại phục hồi? Chẳng lẽ có người dùng đại pháp lực đem nó khôi phục? Một cẩn nói ra chính mình suy đoán. Sinh mệnh nữ thần thanh âm dịu dàng nhu hòa, như ngươi lời nói, mảnh này thiên lộ vũ trụ bên trên xuất hiện người mạnh nhất cũng bất quá là nửa bước kim tiên, lấy pháp lực của bọn hắn muốn khôi phục sinh mệnh cổ thụ là không thể nào. Đây là vì sao? Một cẩn có chút không hiểu. Sinh mệnh nữ thần mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng kết động, giống như là tại đàn tấu một bài từ khúc, lại có từng tiếng thanh âm bất đồng vang lên. Đó là sinh mệnh thanh âm, đến từ vũ trụ các nơi. Sau một lúc lâu, sinh mệnh nữ thần ngón tay ngừng lại, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, là hắn. Ai? Đã cứu ta người kia. Là hắn. Một cẩn cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 1990 Trường Sinh Châu, chương 1990 Trường Sinh Châu. Sinh mệnh nữ thần cùng sinh mệnh cổ thụ ở giữa có kỳ lạ cảm ứng cùng kết nối, bọn hắn đều là sinh mệnh pháp tắc hóa thân. Thông qua cái kia một đoạn sinh mệnh cổ thụ, sinh mệnh nữ thần cảm ứng được Diệp An tồn tại. Nàng là bởi vì Diệp An mới tỉnh lại, sinh mệnh cổ thụ cũng là bởi vì Diệp An mới khôi phục, phần này kỳ diệu duyên phận để nàng lòng sinh gợn sóng, cảm thấy sinh mệnh ở giữa số mệnh cùng có mắc. Nghĩ tới đây, sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng nói ra, xem ra chúng ta cũng hẳn là ra ngoài đi một chút. Ân. Một cần hơi kinh ngạc, đại nhân tu hành đã hoàn thành sao? Diệp An trước đó đem chuyển tu chi pháp chuyển cho sinh mệnh nữ thần, bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, sinh mệnh nữ thần cũng tu hành không sai biệt lắm. Không sai, thời đại này đến cùng thời đại thần thoại có khác biệt gì, có cái gì không giống với phong cảnh, ta đến bây giờ cũng còn chưa thấy qua. Nàng có một loại mẫu tính hào quang, bất luận là thần minh thời đại hay là thời đại này sinh linh, trong lòng nàng đều không có cái gì khác nhau, sinh mệnh mãi mãi cũng là thuần túy mà mỹ hảo. Đại nhân đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Một bên khác, Diệp An cũng không biết sinh mệnh nữ thần đã xuất phát, đồng thời đang trên đường tới. Hắn giờ phút này lấy ra mặt khác một vật. Đây cũng là hắn lần này hội đấu giá lấy được vật chân quý nhất. Mặc dù bán đấu giá giá cả so sinh mệnh cổ thụ kém gấp 10 lần, nhưng là trong lòng hắn, thứ này giá trị thực sự thắng qua chạc cây kia gấp 100 lần không chỉ. Trường Sinh Thiên Tôn này sẽ là cái gì đây? Diệp An tâm tình tâm thần bất định, khó mà bình phục. Đây là một viên to bằng nắm đấm trẻ con hạt châu, tản ra ánh sáng mông lung, bị một cố cường đại lực lượng phong ấn. Diệp An có thể cảm giác được, cho dù tay mình cầm kim tiên chi kiếm cùng tâm kiếm, cũng đừng hòng dùng man lực phá vỡ phong ấn này. Nếu là kim tiên bảy phong ấn, đương nhiên chỉ có thể kim tiên mới có thể phá giải. Bất quá cái kia bán đấu giá lão giả cũng đã nói, nếu là gặp được người hữu duyên, không cần tốn nhiều sức cũng có thể giải khai. Hiển nhiên, Diệp An chính là người hữu duyên này. Mặc dù không biết cụ thể là thế nào giải khai, nhưng là nghĩ đến cũng cùng Trường Sinh Thiên Tôn có quan hệ. Thế là, Diệp An điều động thể nội Trường Sinh Thiên Tôn đạo quả chi lực, thuận bàn tay tràn vào lòng bàn tay trong hạt châu. Mà theo nguồn lực lượng này tràn vào, trên hạt châu phong ấn liền trực tiếp tiêu tán, nhẹ nhõm tựa như cởi quần một dạng. Nhưng là nhẹ nhõm như vậy mở ra phong ấn, lại là để Diệp An trong lòng có chút bất an. Sẽ không thật là cái gì bấy giờ đi. Hạt châu liền nằm tại trong lòng bàn tay của hắn, cũng không có phát sinh dị biến gì, cũng không có nguy hiểm gì lực lượng xuất hiện. Diệp An lặng lặng chờ giây lát, xác nhận không có gì dạng sau, mới phân ra một sợi tiên thức tiến nhập trong hạt châu. Ánh vào trong lòng của hắn chính là một cái rộng lớn mênh mông, có vô cùng sinh cơ xanh biết thế giới. Ngay tại hắn mở ra phong ấn trong nháy mắt, tại cách hắn không xa một nơi nào đó, một đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Thúc tổ lưu lại phong ấn, giải khai. Đôi con ngươi này bên trong bắn ra sáng chói tiên quang, trong mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Thiên lộ bên trên không cho phép kim tiên xuất hiện, nói rõ không phải dùng man lực phá vỡ, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, người hữu duyên xuất hiện. Thiên tôn kẻ kế tục, rốt cục chờ đến. Đạo thân ảnh này lập tức đứng dậy, rời đi chính mình sở đãi địa phương, trực tiếp hướng phía thiên khuyết bay tới. Diệp An không chút nào biết mình đã bị người để mắt tới, giờ phút này còn đắm chìm tại kích động cùng khó có thể tin bên trong. Trong hạt châu là một thế giới, một cái tràn ngập sinh cơ thế giới. Đồng thời đây cũng là một cái rất cổ lao thế giới, chảy xuôi dấu vết tháng năm, mà tại năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng bên trong, thế giới này không có bất kỳ cái gì khô héo cùng suy yếu, vẫn luôn như vậy thịnh vượng, có một cỗ bất hủ bất diệt khí tức đang chảy. Bên trong thế giới này ẩn chứa linh lực so Diệp An thấy qua bất luận cái gì thánh địa đều muốn kinh người, bên trong tinh khí như biển, linh lực như nước thủy triều, tiên thiên chi khí dị thường nồng đậm, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng tia hồng mông tử khí. Trường sinh lực lượng một chỗ so thánh địa muốn càng thêm chỗ kinh người, mà lại diện tích còn một lớn, giống như là từ khai thiên tích địa thời điểm liền tồn tại, bất hủ bất diệt, trường tồn cùng thế gian. Chỗ như vậy tại toàn bộ trong tiên giới cũng không nhiều gặp. Trường sinh thiên sao? Diệp An trong lòng hiện hiện một cái phỏng đoán. Cái này cực lớn khả năng chính là Trường Sinh Thiên Tôn đã từng chỗ thiên địa, là căn cơ của hắn, là đạo thống của hắn chỗ. Nơi này so với hắn Thiên Hoàng Chính Khí Châu còn kinh người hơn. Thì ra là như vậy một nơi. Diệp An có chút ngoài ý muốn, cũng không phải thật bất ngờ. Rộng lớn như vậy, đoán chừng chỉ là Trường Sinh Thiên một bộ phận. Bất quá so với hắn Thiên Hoàng Chính Khí Châu hay là kém chút, dù sao Thiên Hoàng Chính Khí Châu đã diễn hóa thật lâu, mà lại thôn phệ vô số bảo vật. Ngược lại là có thể tạm thời thay thế Thiên Hoàng Chính Khí Châu. Diệp An đem vừa mới ngâm mình ở Bất Lao Tuyền bên trong chạc cây rời đi ra, trông ở trong hạt châu này mặt. Về sau liền bảo ngươi Trường Sinh Châu đi. Sau đó, hắn đem một giọt tinh huyết dung nhập trong đó, bắt đầu tế luyện luyện hóa. Diệp An cùng Tư Vũ rốt cục quyết định rời đi. Tại 29 thiên khuyết nghỉ tay nuôi thời gian không ngắn, bọn hắn nên chuẩn bị cũng đều đã chuẩn bị xong, sau đó chính là một đoạn nguy hiểm lại dài dằng dặc đường, sẽ đụng phải rất nhiều ly kỳ lại không thể tưởng tượng trùng tộc. Rời đi thiên khuyết sau, hai người liền một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền biến mất tại trong tinh không hắc ám. Một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên giáng lâm, khí thế như sơn nhạc nguy nga, để toàn bộ tinh không đều đọc lại. Ngay tại đi đường bên trong Diệp An cùng Tư Vũ cũng đột nhiên dừng lại, bị cỗ này khí tức cường đại trấn áp. Một bóng người từ trong hư không đi ra, xuất hiện tại trước người hai người. Đây là một tên lão giả, đầu đầy tóc xám, đôi mắt tăng thương, hắn nhìn chằm chằm Diệp An cùng Tư Vũ, sắc ý lộ ra. Diệp An cảm giác mình nhục thân đều muốn bị đè ép, đôi trong mắt kia giống như muốn đem hắn xuyên thủng một dạng. Trong lòng của hắn toát ra ý niệm đầu tiên chính là, người này muốn giết người là bảo. Nhưng là lão giả lời kế tiếp lại bỏ đi hắn ý nghĩ này. Ta là Mộ Dung Giáp người hộ đạo. Nghe được câu nói đầu tiên, Diệp An liền biết hắn tại sao đến đây. Ngươi muốn báo thù cho hắn? Diệp An lạnh lùng mở miệng. Không sai, lão giả không có che giấu, hắn chết vào tay ngươi, là hắn học nghệ không tinh, tu vi không tốt, các ngươi chiến đấu ta sẽ không nhúng tay, nhưng là ngươi giết người Mộ Dung gia, ta cần cho Mộ Dung gia một cái công đạo. Diệp An lộ ra một vòng cười lạnh, buồn cười đáp án, không phải liền là muốn báo thù sao? Nói như vậy đường hoàng. Tùy ngươi lý giải ra sao lão giả thần sắc lạnh nhạt, để cho ngươi làm quỷ minh bạch, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới lạ. Có đúng không? Diệp An chỉ là khinh thường cười một tiếng, ta không cho rằng ngươi có thể giết được ta. Một giây sau, một đạo thương mang tung hoành mà đến, xé mở lão giả khí thế đáng sợ, một thương liền quán xuyên tinh không. Lão giả đột nhiên biến sắc, nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi, nhưng là nửa người y nguyên nổ tung, bị thương mang vỡ nát. La Nhất dẫn theo trường thương bay tới, đưa tay lần nữa đâm ra một thương. Đề cử chuyên hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều rung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 1991 ngươi lại là vì cái gì? Chương 1991 ngươi lại là vì cái gì nửa bước kim tiên? Lão giả mặt lộ vẻ kinh hãi. Không nghĩ ra người này là nơi nào xuất hiện. Nhìn thấy La Nhất đánh tới, hắn một bên ngăn cản một bên đội và nói, "Lão Hữu, giữa ngươi và ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Vì sao ra tay với ta?" Hắn thấy, La Nhất chính là nhận lầm người, bởi vì hắn căn bản không biết La Nhất, giữa song phương không có bất kỳ cái gì ân oán. La Nhất chỉ là lạnh lùng phun ra một câu, "Ta là hắn người hộ đạo." Chỉ là một câu, lại làm cho trái tim của ông lão trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. "Đúng vậy à, Mộ Dung Giáp đều có hắn người hộ đạo này, chém giết Mộ Dung Giáp Diệp An như thế nào lại không có người hộ đạo? Mà lại tu vi còn mạnh hơn hắn." Hắn bất quá là vừa tấn thăng nhất phẩm huyền tiên vài vạn năm thôi, cùng nửa bước kim tiên ở giữa có khác biệt to lớn. Khi La Nhất mỗi một lần công kích đều để lão giả mệt mỏi chống đỡ, lực lượng kinh khủng kia chấn động đến hắn không ngừng lùi lại, nhục thân đều tại băng liệt, xuất hiện rất nhiều vết nứt. Khi lại một tiếng kịch liệt tiếng va chạm vang lên, hắn tiên binh trực tiếp nổ tung, bị một thương vỡ nát, vô số mảnh vỡ bay múa, còn có một số đánh vào trong cơ thể của hắn, đem hắn nhục thân đều xuyên thủng, tóe lên từng đóa huyết hoa. Lão giả cảm thấy tuyệt vọng. Giữa song phương chênh lệch thực sự quá lớn, có dạng này người hộ đạo tại, hắn giết chết Diệp An căn bản là việc không thể nào. Nghĩ tới đây, lão giả trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng, nếu không giết được hắn, vậy ta liền giết hắn người hộ đạo. Không có người hộ đạo, liền không có người có thể che chở hắn, hắn sẽ chết trong tay người khác. Toàn thân hắn tản mát ra ánh sáng chói mắt, một cỗ tràn ngập lực lượng hủy diệt từ trên người hắn bộc phát. Tại Diệp An trong mắt, nơi đó xuất hiện một viên rất nhỏ thái dương, tản ra năng lượng ba động giống như là muốn hủy diệt hết thảy. Tự bạo. Một cái nhất phẩm huyền tiên thế mà lựa chọn tự bạo, trăm vạn năm tu vi đều tại thời khắc này hóa thành thuần túy lực lượng hủy diệt. Đi. Hắn cùng Tư Vũ nhanh chóng hướng về phương xa bay đi, trong chớp mắt liền thoát ra đi mấy vạn dặm. Bèn, một tiếng nổ ầm ầm tại sau lưng vang lên, vô số đạo quang mang xé rách vũ trụ, vô ngần tinh không bị chiếu sáng, xua tán đi vĩnh hằng hắc ám. Nơi đó quang mang kéo dài thật lâu đều không có tán đi, cho dù Diệp An cùng Tư Vũ đã bay ra ngoài rất xa, y nguyên bị dư âm năng lượng hất bay ra ngoài, lung lay vài vòng mới đứng bước thân hình. Diệp An dừng lại hướng về sau nhìn lại, nhìn thấy lại là một mảnh phá diệt cảnh tượng, vùng tinh không tiết đều không có ở đây, bị triệt để hủy diệt. Sau một hồi, hắn mới nhìn đến La Nhất thân ảnh xuất hiện, xem ra không bị đến tổn thương gì. Diệp An thở dài một hơi. La Nhất là hắn lực lượng chỗ, hắn sau đó phải tiến về địa phương nguy hiểm trung điểm, nếu là không có La Nhất tại, hắn không có niềm tin tuyệt đối. Đi thôi. Diệp An cùng Tư Vũ tiếp tục lên đường. La Nhất đưa mắt nhìn bọn hắn biến mất tại tinh không thâm sứ, lại là không có vội vã lên đường. Nàng quay đầu nhìn về phía hư không nơi nào đó, thanh âm thanh lãnh, các hạ theo lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Thoại âm rơi xuống, nơi hư không kia sinh ra ba động, một bóng người cứ thế mà đi ra. La Nhất con ngươi nhìn xem hắn, sắc khí bộc lộ, trường thương trong tay cũng đang tiếng rung, tựa hồ đang khát vọng màu mới. Xuất hiện là một người nam tử, nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, nhưng lại một mặt tăng thương, đầu đầy tóc xám, mặc một thân áo xanh, nổi bật bất phàm, khí chất xuất trần, tựa như một gốc thanh tùng. Nam tử nhìn xem La Nhất, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, nửa bước kim tiên. Nhưng là tại sao ta cảm giác giống như có một tôn kim tiên đứng tại trước mặt của ta? La Nhất nhìn xem hắn, con ngươi đồng dạng hiện lên một vòng kinh dị, nàng mở miệng nói ra, cũng vậy, ngươi không phải cũng là từ kim tiên ngã xuống sao? Nam tử này đồng dạng là nửa bước kim tiên tu vi, nhưng là cho La Nhất cảm giác cũng rất nguy hiểm. Cùng là đã từng kim tiên, nàng có thể cảm giác được nam tử trên người là thủ, đó là kim tiên mới có khí tức. Một cái đã từng kim tiên, lại cho một cái không có danh tiếng gì nho nhỏ thiên tiên khi người hộ đạo, nếu là chuyến đi, đoán chừng không có mấy người sẽ tin tưởng đi. Nam tử trên thân chạy xuôi thanh quang, có một cô tươi mát thịnh vượng sinh cơ đang chạy. Vậy còn ngươi? La Nhất lạnh lẽo con ngươi nhìn xem hắn, từ hắn vừa rời đi thiên khuyết người liền theo, ngươi lại là vì cái gì? Nam tử mở miệng nói ra, ta là vì an toàn của hắn. La Nhất cười lạnh một tiếng, chuyện cười lớn, chẳng lẽ ngươi cùng hắn nhận biết? Không biết. Không thân chẳng quen, lại nói là vì an toàn của hắn, không cảm thấy buồn cười. Vậy còn ngươi? Nam tử hỏi lại, ngươi một cái tu La tộc, cùng hắn cũng là không thân chẳng quen, ngươi cũng đừng nói ngươi là cam tâm tình nguyện khi hắn người hộ đạo. Ngươi nói đúng, ta chính là cam tâm tình nguyện. Nam tử lắc đầu bật cười, ngươi nói lời này chính mình cũng không cảm thấy buồn cười không? Đây là con đường của ta. Nam tử nhìn xem hắn, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm. Nếu là đã từng kim tiên, lấy nhãn lực của ngươi chắc hẳn có thể nhìn ra trên người hắn huyền diệu. Ta ở chỗ này cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ có ý đồ với hắn. Không phải vậy, ta không để ý chém ngươi. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của nam tử đã tràn đầy sát ý, một thân áo xanh bay phất phới, cả người đột nhiên trở nên bức nhân không gì sánh được. La Nhất con ngươi cũng biến thành hừng hực đứng lên, sợi tóc bay múa, trường thương trong tay hàn quang nở rộ, có một cỗ sát ý ngập trời đang cuộn trào mãnh liệt. Ngươi có thể tới thử một chút. Ngươi nếu là dám đánh chủ ý của hắn, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Nam tử tóc xám của vũ, áo xanh bay lên, khí thế tại thời khắc này bắt đầu liên tục tăng lên, như là một thanh tuyết tàng nhiều năm lợi kiếm, tại một chút xíu ra khỏi vỏ, trên người kiếm thế giống như họa trời bình thường, hóa thành như bài sơn đảo hải lực lượng mà tới. Mặc dù ta đạo quả phá toái, cảnh giới rơi xuống, nhưng ở cái này thiên lộ bên trên, ta chính là vô địch. Hắn có vô địch tín nhiệm, cũng có vô địch thực lực. Một thanh trường kiếm màu xanh từ trong cơ thể hắn hiện hiện, thanh quang lưu chuyển, thần hoa trong vắt, giữa thiên địa đều bị khuyết đại thành một mảnh màu xanh, thương lục phong cách cổ xưa, hạo nhiên tươi mát. Phái nhiên kiếm ý tràn ngập toàn bộ tinh không, khắp nơi đều là kiếm minh thanh âm, thanh tịnh trong suốt, khí quán trời cao. Nam tử hăng hái, khí thế như hồng, toàn thân đều chạy xuôi thanh quang, có một loại kinh người hào quang, cả người đều rất giống một thanh kiếm, giống như là muốn chạm phá phương vũ trụ này. La Nhất cũng cảm thấy áp lực. Người này thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, không hổ là từ kim tiên ngã xuống, kiếm đạo tu vi hơn xa huyền tiên, để nàng đều cảm giác có chút nguy hiểm. Nhưng dù vậy, nàng cũng không sợ. Mấy trăm vạn năm trước đại kiếp nàng đều trải qua, chứng kiến qua không biết bao nhiêu kim tiên vẫn lạc, có thể từ lớn như vậy trong kiếp sống sót, thực lực của nàng há lại sẽ yếu. Vâng. Sau một khắc, nơi này liền phát ra tiếng oanh minh, như là càn khôn lật úp, nhật nguyệt rơi xuống, đại đạo đều tại băng diệt, vô số mảnh vỡ pháp tắc bay múa, vạn đạo kiếm quang nở rộ, vỡ vụn tinh không mênh mông. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 1992 trường sinh thiên người chương 1992 trường sinh thiên người Diệp An cùng Tư Vũ đã bay ra ngoài rất xa, nhưng lại đột nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến khủng bố ba động. Đó là đại đạo pháp tắc tại bên mình, dù là cách trăm vạn dặm, đều để hai người hãi hùng kết vía. Thật là đáng sợ ba động. Diệp An lòng còn sợ hãi, cảm giác nơi đó ba động có thể tùy tiện đem hắn hủy diệt. Không phải là La Nhất tiền bối đi. Tư Vũ ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng. Diệp An chần chờ nói ra, hẳn là sẽ không, Mộ Dung Giáp người hộ đạo đã tự bạo, không có cái gì phiền toái mới là, có lẽ là người khác tại giao thủ cũng không nhất định. Có khả năng. Tư Vũ gật gật đầu, trên đấu giá hội xuất hiện không ít đồ tốt, có lẽ bọn hắn là bởi vì cái này tới đi. Ai biết được. Chân chính đồ tốt tại Diệp An trên thân, những vật khác giá trị mặc dù chân quý, nhưng là còn chưa tới đám người phong thưởng tình trạng. Đi thôi hay là? Hai người tiếp tục lên đường, hướng phía trước tinh không xuất phát. Theo càng lúc càng thâm nhập, trung quanh thiên đạo pháp tắc đều rõ ràng khác biệt, càng thêm cổ lão, càng thêm nguyên thủy, đồng thời cũng càng thêm hỗn loạn. Đây là một mảnh cổ lão tinh vực, có rất nhiều chủng tộc cổ lão tồn tại, có chút thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến xa cổ thần minh thời đại. Mà trải qua nhiều năm như vậy sinh sôi cùng diễn biến, thậm chí đã đản sinh ra một chút rất đặc thù hiếm lạ chủng tộc. Cho nên luôn luôn có người tại mảnh này tinh vực bên trong không hiểu thấu biến mất, chết không rõ ràng. Ở trong vùng tinh không này, duy nhất coi như an toàn, hẳn là cũng chỉ có vài tòa thiên quyết. Nếu là rời đi thiên quyết, đối mặt chính là rất nhiều không biết cùng hung hiểm. Cứ việc Diệp An cùng Tư Vũ đã làm chuẩn bị đầy đủ, nhưng lại y nguyên không dám kinh thường. Ngay tại hai người tiến vào mảnh này cổ lão tinh vực lúc, tại sau lưng của hai người, La Nhất cùng nam tử thần bí ở giữa chiến đấu lại đình chỉ. Ngươi là Trường Sinh Thiên Người. La Nhất từ nam tử trong kiếm pháp nhận ra lai lịch của hắn. Nếu đối phương là Trường Sinh Thiên Người, như vậy không hề nghi ngờ chính là hướng về phía Diệp An tới. Nghĩ tới đây, La Nhất ánh mắt trở nên càng thêm nguy hiểm. Nếu đã nhìn ra, hiện tại rút đi còn kịp. Nam tử nhàn nhạt mở miệng. Ta là hắn người hộ đạo, ta sẽ không lui. La Nhất vũ động trường thương. Hắn chiến đấu ta sẽ không nhúng tay, nhưng người như ngươi nếu là đối hắn xuất thủ, ta sẽ giết ngươi. Nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu có thể tu thành kim tiên, chắc hẳn ngươi cũng trải qua mấy triệu năm trước trận đại kiếp kia, mặc dù Trường Sinh Thiên đã không tại, nhưng là cũng đừng bởi vì cái này đã cảm thấy Trường Sinh Thiên người yêu a. Trường kiếm màu xanh trong tay hắn tiêu dung, phong mang sắc bén, kiếm quang như liệt dương. Thì tính sao? La Nhất nhàn nhạt mở miệng, kim tiên ta cũng không phải chưa từng giết. Nam tử đôi mắt có chút lóe lên, lai lịch của nữ tử này tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn kinh người hơn. Tu La tộc trải qua mấy trăm vạn năm trước đại kiếp, hẳn là ngươi là Phật môn người. Nam tử trong mắt quang mang đại thịnh. Phật môn sáu đạo bên trong có một đạo chính là Tu La đạo, do Tu La tộc chúa thể, cũng là bởi vì cái này để Tu La tộc thực lực bởi vậy phóng đại, không ít Tu La tộc tại kiến lập sáu đạo trong quá trình cướp lấy đến chỗ tốt, tu vi tăng lên rất nhiều. Phật môn đã diệt, ta hiện tại là thân tự do. La Nhất mặt không thay đổi mở miệng, ta hiện tại chỉ muốn làm một sự kiện, đó chính là hộ tống hắn đăng đỉnh thiên lộ. Ngươi nếu là muốn đoạt lấy trên người hắn thiên tôn đạo quả, trước hỏi qua trường thương trong tay của ta. Nam tử kiếm mi có chút nhíu lên, ngươi hiểu lầm, ta cũng không muốn cướp đoạt trong cơ thể hắn đạo quả. Có đúng không? La Nhất làm sao lại tin, thân là Trường Sinh Tiên người, lại không muốn cầm tới Trường Sinh Tiên tôn đạo quả, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Nam tử thì tiếp tục nói, nếu như ngươi lời nói là thật, như vậy ta và ngươi mở dạng, chỉ muốn nhìn thấy hắn đăng đỉnh thiên lộ. Đây cũng là để La Nhất có chút xem không hiểu, Trường Sinh Tiên người muốn làm nhất không phải là để Trường Sinh Tiên tôn sống lại sao? Đằng sau đâu? Đằng sau ngươi lại muốn cho hắn làm cái gì? Khôi phục Trường Sinh Tiên, trùng kiến tiên tôn đạo thống sao? La Nhất hỏi lại. Không, nam tử ngoài ý liệu lắc đầu, xây lại một cái Trường Sinh Thiên cũng bất quá là hủy diệt hạ chẳng thôi. Hắn mặc dù đạt được thiên tôn lực lượng, nhưng là đi đường khẳng định cùng thiên tôn khác biệt, không phải vậy chính là dẫm lên vết xe đổ. La Nhất triệt để xem không hiểu, vậy ngươi đến cùng muốn cái gì? Ngươi đây, ngươi lại muốn cái gì? Nam tử nhìn xem La Nhất, ngươi là Phật môn người, mà Trường Sinh Thiên lại là hủy diệt Phật môn lực lượng chủ yếu, ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Ta ngược lại thật ra muốn biết, Trường Sinh Thiên tôn nếu hủy diệt Phật môn, lẽ ra là người thắng cuối cùng, hắn lại là làm sao vẫn lạc? Nam tử muốn nói lại thôi, tên của hắn ta không thể nói, không dám nói, ta chỉ có thể nói, người thắng cuối cùng bây giờ là tiên giới vô thượng cự đầu, thiên tôn bên trong không người có thể vượt qua nó. La Nhất con ngươi có chút co bảo, Phật môn hủy diệt đằng sau, tiên giới còn phát sinh mặt khác đại chiến sao? Nhìn như vậy đến, Diệp An về sau phải đối mặt thật đúng là rất khủng bố, chỉ dựa vào nàng một người căn bản không đáng chú ý, mười cái trăm cái nàng đều không được. Nam tử lúc này đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng rực nhìn về phía La Nhất, ta để ý hắn là bởi vì trên người hắn thiên tôn đạo quả, ngươi để ý hắn chẳng lẽ là bởi vì hắn trên người có Phật môn lực lượng? Ngươi đem Phật môn quật khởi đặt ở trên người hắn. La Nhất lại là từ tốn nói, ngươi suy nghĩ nhiều, thời kỳ đỉnh phong Phật môn cường đại cỡ nào. Nhưng là dù vậy đều hủy diệt, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, dù là có thể thành tiểu thiên tôn, y nguyên không có khả năng. Cái kia ngược lại là nam tử đồng ý lối nói của hắn, bây giờ tiên giới đã dung không được Phật môn tồn tại, vị kia vô thượng cự đầu chính là nhất kiên định diệt Phật giả. Không làm Phật môn, ngươi lại muốn làm hắn người hộ đạo, chẳng lẽ ngươi là vì chính ngươi? Có thể nói như vậy. La Nhất nửa thật nửa giả nói, hắn là người có đại khí vận, đi theo hắn ta mới có thể khôi phục định phong, ta đã từ chỗ của hắn từng chiếm được một phần đạo nguyên. Đạo nguyên, nam tử hai mắt tỏa sáng, hắn nếu là muốn khôi phục tu vi lời nói, đạo nguyên đối với hắn cũng hữu dụng, đã như vậy, vậy liền ngừng chiến đi, ta sẽ một mực chú ý hắn, cũng sẽ một mực chú ý ngươi, ngươi nếu là thật sự có ý đồ gì, ta sẽ phát hiện. La Nhất Tử tốn nói, ngươi cũng giống vậy, ngươi như đối với hắn có ý nghĩ gì, ta cũng sẽ không lưu tình. Ha ha ha, nam tử cười lớn một tiếng, thu hồi trường kiếm, vậy trước tiên nhận thức một chút đi, ta gọi Diệp Trường Thanh. La Nhất, ngươi người này thật không có suy nghĩ. Diệp Trường Thanh lắc đầu, cái này rõ ràng chính là tên giả. Ta không tin được ngươi. Cũng vậy. Diệp Trường Thanh cười cười, núi cao sông dài, thời gian của chúng ta còn có rất nhiều, cáo tử. Nói xong câu này, hắn hóa thành một đạo thanh hồng rời đi. La Nhất thu hồi trường thương, đưa mắt nhìn hắn biến mất, mảnh khảnh lông mi lại hơi nhíu lại. Nàng đến bây giờ đều không xác định nam này đến cùng muốn làm gì, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thân ảnh của nàng cũng biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía trước Diệp An mà đi. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đang đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 1993 cự kiếm thuật, chương 1993 cự kiếm thuật tiến vào tinh không đã có hơn 2 tháng thời gian. Trong đoạn thời gian này, nhất làm cho Diệp An cùng Tư Vũ kinh ngạc không phải nơi này chủng tộc kỳ lạ, mà là man hoang cổ thú. Ở phía trước ngàn năm lộ trình bên trong, bọn hắn chỉ gặp qua 3-4 đầu man hoang cổ thú, nhưng là tiến vào nơi này mới hơn 2 tháng, bọn hắn liền đã thấy được 6 đầu. Cái này khiến hai người đều kinh ngạc không gì sánh được. Nơi này liền tựa như là man hoang cổ thú nhạc viên bình thường, rất thích hợp bọn hắn sinh tồn. Diệp An thậm chí cảm thấy đến, bên ngoài du đãng man hoang cổ thú, rất có thể đều là từ nơi này đi ra. Nếu như có thể thuần phục một đầu man hoang cổ thú làm tọa kỵ liền tốt. Nhưng Diệp An cũng bèn bèn nghĩ một hồi thôi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng hàng phục man hoang cổ thú. Phía trước lại xuất hiện mấy khối thiên thể hải cốt, phía trên mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút công trình kiến trúc đổ nát thê lương, đại bộ phận đều đã bị gió cắt vùi lấp, trải qua đầy đủ thời gian, không còn ngày xưa vinh quang. Diệp An cùng Tư Vũ vừa tiến vào mảnh khu vực này, trung quanh thiên thể hải cốt bên trên liền sáng lên từng đạo quang mang, một tòa trận pháp tình lĩnh xuất hiện, đem hai người vây ở bên trong. Lại là loại thủ đoạn này. Thủ đoạn như vậy Diệp An đã không chỉ một lần tao ngộ, đều là một chút giặc cỏ đạo phỉ thiết trí, đặc biệt nhằm vào bọn hắn loại này nhân số không nhiều đang thiên giả. Lập tức, có từng đạo thân ảnh xuất hiện, nhiều đến mười mấy người, người cầm đầu hay là một tên huyền tiên, mặc dù vẹn vẹn tam phẩm, nhưng là cũng đầy đủ trở thành đám người này thủ lĩnh. Ngược lại là so trước đó giặc cỏ mạnh một chút. Diệp An sắc mặt bình tĩnh, làm như có thật lời bình đạo. Là mạnh một chút. Tư Vũ biểu thị đồng ý, trước đó gặp phải mười mấy bang giặc cỏ, mặc dù nhân số tương đối nhiều, nhưng là thực lực đều không được, đều là thiên tiên thôi. Cho dù là mấy chục tên thiên tiên, cũng đều bị hai người giết sạch sành sanh. Để Diệp An ngoài ý muốn chính là, mười mấy người này rất cẩn thận, cũng không có tiến vào đại trận cùng bọn hắn chém giết, mà là tại điều khiển đại trận, định dùng trận pháp chi lực đem bọn hắn trấn sát ở chỗ này. Có huyền tiên tọa trấn còn như thế cẩn thận. Diệp An lắc đầu, không biết nên nói tên này huyền tiên tốt. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, vô tận linh lực hội tụ, tạo thành một đạo tráng kiện của sáng, hướng phía Diệp An cùng Tư Vũ đánh tới. Một kích này đơn giản thô bạo, chỉ có áp xúc đến cực hạn năng lượng, quang mang lóa mắt, đem hư không đô lê ra một đạo vực sâu. Đối mặt một kích này, Diệp An lấy ra thú vương cung dương cung lắp tên, bắp thịt toàn thân bạo khởi, giống như là một đầu khủng long khôi phục, một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn bộc phát, ngập trời khí huyết mãnh liệt, phát ra giang hà lao nhanh thanh âm, toàn thân đều đang phát sáng. Vâng. Một tiếng bắn ra, phát ra một tiếng bạo hưởng. Một đạo tráng kiện bạch hồng bay ra, khí quan trời cao, tung hoành tinh vũ, ầm vang một tiếng cùng cổ sáng kia đụng vào nhau. Ánh sáng chói mắt tại trong trận pháp nổ tung, ngập trời lực lượng hủy diệt mãnh liệt, giống như sóng lớn vô bờ, phô thiên cái địa quét sạch ra. Ngoài trận huyền tiên nhíu mắt, tại thời khắc này lại có một loại không còn đâu trong lòng sinh sôi. Hắn đã đầy đủ cẩn thận, chẳng lẽ còn có thể xuất hiện ngoài ý muốn gì phải không? Hắn không khỏi nghĩ đến trước đó gặp phải một vị đăng tiên giả, một cây đại kích chạm tiên liệt địa, tung hoành hoàn vũ, đánh đâu thằng đó, nếu không phải hắn trốn được rất nhanh, hiện tại liền sẽ không đứng ở chỗ này. Nam tử trước mắt này, hẳn là cũng là đồng dạng người sao? Những này đăng tiên giả đều là thứ gì yêu nghiệt, tại thiên tiên lúc liền có thể chém huyền tiên thực lực. Có lẽ chỉ có những cái kia viễn cổ dị chủng mới có thể cùng chi địch nổi đi. Rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên. Huyền Tiên xuất thủ lần nữa, cùng những người khác cùng một chỗ điều khiển đại trận, ngưng tụ thành từng đạo quan trụ, đổ ập xuống hướng phía Diệp An đụng tới. Bố trí trận pháp muốn tiêu hao không ít thiên tài địa bảo, thôi động trận pháp lại phải tiêu hao không ít tiên tinh, nếu là không có khả năng chém giết hai người này, vậy bọn hắn chuyến này chính là mua bán lô vốn, sẽ chỉ làm sinh hoạt đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đối mặt hơn 10 đạo quan trụ, Diệp An cùng Tư Vũ đồng loạt ra tay. Thú Vương cũng phát sáng, theo mũi tên bắn ra, phát ra từng tiếng bạo hưởng. Tư Vũ Tử Mẫu kiếm cũng đang xoay tròn, tạo thành một tòa kiếm trận, cùng quang trụ ngang nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm. Trong trận pháp tiếng nổ đùng đoàn không ngừng, phát sinh kinh thiên động địa bạo tạc, để trận pháp đều có chút bất ổn. Năng lượng cùng bạo chật ních thiên địa, để trung quanh thiên thể hải cốt đều đang chấn động, xuất hiện từng đạo vết rách. Dạng này linh lực bên trong, cho dù là ta cũng rất khó kháng trụ, bọn hắn không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng là sau một khắc, hắn cũng cảm giác được không ổn. Coi chừng. Hắn hét lớn một tiếng, nhắc nhở những người khác, nhưng là đã ăn. Diệp An cùng Tư Vũ thân ảnh từ mãnh liệt năng lượng bên trong xuất hiện, trực tiếp hướng phía nào đó một chỗ trận cơ đụng tới. Hai người hợp lực xuất kích, bạo phát ra kinh thế hai tụ một kích, chỉ nghe được một tiếng oanh minh, một khối thiên thể hải cốt trực tiếp nổ tung, phía trên trận cơ cũng bị vỡ nát. Chấp trưởng nơi đây trận cơ thiên tiên cũng tại hai người công kích đến nổ tung, đạo quả đều trong nháy mắt chôn bụi. Trận cơ bị phá, đại trận cũng không còn cách nào duy trì. Diệp An cùng Tư Vũ từ trong trận pháp giết ra, hướng phía đối diện mười mấy người nào tới. Huyền tiên bất an trong lòng trở nên càng phát ra nồng đậm. Rõ ràng chỉ là hai cái thiên tiên thôi, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác lại so hai cái huyền tiên còn nguy hiểm hơn. Ta không tin. Ta không tin như thế yêu nghiệt có thể có hai cái. Huyền tiên lấy ra chính mình tiên binh, chủ động hướng phía Diệp An giết tới. Mà Diệp An thân ảnh lại tại lúc này hóa thành ba cái, quá khứ thân cùng tương lai thân hiện hiện, cùng cùng một chỗ hướng phía trước đánh tới. Tư Vũ huy động tiên kiếm, chu thân nguyệt quang tràn ngập, tạo thành vô số đạo kiếm quang, phô thiên cái địa bay ra ngoài. Kiếm quang tiêu tan, giống như thật không phải thật, lẫn nhiên kiếm ý dấu ở trong đó, để cho người ta khó mà phân biệt, không biết một đạo nào mới là sát chiêu. Tại kiếm quang lấp lóe ở giữa, có từng đóa huyết hoa đang tỏa ra. A a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, chân cụt tay đứt bay múa, có người trực tiếp bị tách rời ra, thân tử đạo tiêu. Diệp An quá khứ thân cũng không đến, thân cũng tại đại khai sát giới, thiên tiên gần như không là hắn hợp lại chi địch, tiên kiếm những nơi đi qua, có người liên tiếp không ngừng đổ xuống. Bản thể của hắn thì cùng huyền tiên chém giết ở cùng nhau. Diệp An đứng tại chỗ bất động, thái hạp kiếm tại quanh thân bay múa, đem huyền tiên công kích đều cản lại. Thần sắc hắn phong dong, bình tĩnh như nước, kiếm tùy tâm động, thoải mái tự nhiên. Mà huyền tiên lại là càng đánh càng kinh ngạc, bực này ngự kiếm chi lực, mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu. Người bên ngoài đều là yêu nghiệt như thế sao? Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đều muốn sụp đổ, trước sau gặp được hai người đều là dạng này biến thái, căn bản không có cách nào đánh. Cự kiếm thuật. Hắn gầm thét một tiếng, thi triển tiên thuật, trong tay tiên kiếm trở nên to lớn vô cùng, hướng phía Diệp An ầm vang chém xuống. Kiếm thế như núi, bàng bạc nặng nề, lôi cuốn lấy lẫm nhiên kiếm ý, kiếm quang như biển. Diệp An tâm niệm vừa động, thái hạp kiếm phát ra long ngâm giống như tiếng gào, thiên kiếm kiếm ý bộc phát, cả thanh kiếm đều tách ra ánh sáng chói mắt, cùng cự kiếm ầm vang đụng vào nhau. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận đạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 1994 thuần dương phá cấm đan, chương 1994 thuần dương phá cấm đan, thiên kiếm kiếm ý mênh mông vô biên, giống như trường phòng, như biển gầm, tung hoành vạn dặm, gào thét thanh minh. Như là một ngôi sao ở chỗ này nổ tung, hai người kiếm quang che mất hết thảy xung quanh. Nếu có thể tu thành huyền tiên, người này tự nhiên có chỗ độc đáo riêng của chính mình, chỉ tiếc hắn gặp phải là Diệp An. Diệp An trên người có một đạo vết kiếm xuất hiện, sâu đủ thấy xương, đó là cự kiếm thuật lưu lại, kém chút đem hắn xé ra. Về phần tên kia huyền tiên nhìn thì càng thảm rồi, trực tiếp bị thái hạp kiếm chém ngang lưng, toàn thân đều là vết kiếm, máu me đồng địa, không có một chỗ là hoàn chỉnh. Khu khu cụ. Hắn miệng lớn cục lấy máu, đã không có sức tái chiến. Mười mấy năm trước ta đụng phải một người, tay cầm đại kích, cưới dị thú, mấy chục chiêu liền đem ta chém ở dưới ngựa, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải một cái quái vật dạng này. Nghe được hắn, Diệp An thần sắc cổ quái, người này nói sẽ không phải là Mộ Dung Giáp đi. Khu khu cụ hắn lại ho ra không ít máu, nói ta chỉ muốn biết, giống các ngươi quái vật dạng này, bên ngoài có rất nhiều sao? Diệp An từ tốn nói, không nhiều, Phượng Mao Lân Giác. Huyền Tiên cười thảm một tiếng, vậy ta an tâm, còn tưởng rằng bên ngoài đều là các ngươi người như vậy, nguyên lai chỉ là ta không may, tuần tự đụng phải hai cái lợi hại nhất, cũng không biết giữa các ngươi ai mạnh ai yếu, ai mới có thể đăng đỉnh thiên lộ. Hắn đã chết. Diệp An nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Chết. Huyền Tiên khẽ giật mình, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, như thế yêu nghiệt thế mà cũng sẽ chết, như thế xem xét, ta chết ngược lại là cũng không oan, thật không biết hạng người gì mới có thể giết được hắn. Là ta giết. Huyền Tiên đầu tiên là sức sở, sau đó phát ra nụ cười cổ quái âm thanh, ha ha, ha ha ha, ha ha, thật sự là kỳ diệu duyên phận, có người như vậy bồi tiếp ta cũng coi như đáng giá. Diệp An không nói nhảm, một kiếm kết thúc tính mạng của hắn. Về phần còn lại mười mấy người, đã bị Tư Vũ giải quyết không sai biệt lắm. Diệp An phun ra một thanh kiếm khí, đây là cự kiếm thuật lưu tại trong cơ thể hắn, trên người hắn cái kia đáng sợ vết thương cũng tại nói chuyện ở giữa gần như hoàn toàn khôi phục. Sau đó hắn tiếp tục xuất thủ, đem còn lại hai cái thiên tiên chém giết, nơi này chiến đấu liền kết thúc. Đơn giản vơ vét những người này nhẫn chữ vật, Diệp An lại một trận thất vọng. Bất quá hắn đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, trước đó gặp phải giặc cỏ cũng là như thế, một cái so một cái nghèo, bằng không cũng sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này. Mang lên thứ đáng giá sau, Diệp An cùng Tư Vũ liền rời đi nơi này, tiếp tục tiến lên. Mảnh này tinh vực hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, trong tinh không cổ lão lưu lại không ít thần bí lại mạnh mẽ chủng tộc, có chút thiên phú huyết mạch cực kỳ kinh người, truyền thừa lấy đến từ thời đại viễn cổ lực lượng. Mạnh như Diệp An cùng Tư Vũ, đoạn đường này đi tới đều nhiều lần bị thương nặng, nhiều lần đều suýt nữa mất đi tính mạng. 20 năm sau một ngày nào đó, hai người giờ phút này ngay tại một viên trên tinh cầu tàn phá tính dưỡng. Giữa bọn hắn gặp một cái thần bí chủng tộc, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là mỗi một cái đều rất mạnh, hai người bị đuổi giết mấy năm lâu, trên thân chúng đối phương quỷ dị thần thông, ở chỗ này nghỉ ngơi mấy tháng đều không thể khôi phục lại. Diệp An suy nghĩ rất nhiều biện pháp, thử nhiều loại phương pháp, nhưng là y nguyên khó mà hoàn toàn đem lực lượng trong cơ thể ma diệt. Tư Vũ cũng là như thế, dùng ánh trăng tịnh hóa bản thân, thậm chí dùng Mộng Ly kiếm tiên tâm pháp đem nguồn lực lượng này hóa thành mộng ảo phá diệt, nhưng là đều không thể thành công. Người thế nào sư đệ? Lại trải qua một lần nếm thử sau, Tư Vũ y nguyên cuối cùng đều là thất bại, thế là mở mắt ra hỏi thăm Diệp An. Diệp An lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, còn lại một chút khó mà loại trừ. Tất cả biện pháp ta đều thử qua, đều thất bại. Tư Vũ đồng dạng cảm thấy áp lực, chẳng lẽ lại muốn bắt sống một người mới có thể giải khai sao? Diệp An lại cảm thấy biện pháp này không thực tế, đám người kia thật khó dây dưa, hai người vận dụng một viên chân quý đại na di làm cho mới né tránh truy sát, nếu là trở về, đó chính là tự tìm đường chết. Mà lại thời gian mấy tháng đi qua, đoán chừng đối phương đều nhanh đuổi theo tới. Ta thử một chút luyện đan. Diệp An mở miệng nói ra. Những năm gần đây hắn chém giết mạnh tới đâu địch, vơ vét không ít đan phương, trong đó pha cấm phá chú một loại liền có một ít, cũng có thể tìm tới hữu dụng. Ta chỗ này cũng có một chút đan phương. Tư Vũ cũng đem chính mình cất giấu đan phương lấy ra ngoài. Diệp Hạ Tắc lập ngựa bắt đầu hành động, lấy ra trên người mình đan phương, sau đó chăm chú xem. Hắn đã có đoạn thời gian không có luyện đan, bất quá chuyện này với hắn tới nói không là vấn đề, chỉ cần có đầy đủ linh dược là được. Đem hai người gom lại 20 mấy tấm đan phương đều nhìn một lần, Diệp An cuối cùng lựa chọn một tấm tên là Thuần Dương Phá Cấm Đan đan phương. Liên tấm này, ta trước luyện chế một chút thử một chút. Tốt. Ngay tại Diệp An dự định lấy ra đan lô chuẩn bị luyện chế lúc, người lại ngừng lại. Thế nào? Tư Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc. Diệp An không khỏi bưng kín mặt, hắn hiện tại chỉ là người cùng nhau hóa thân, Thiên Hoàng Chính Khí Châu bị địa tướng hóa thân mang đi, linh dược đều ở trong đó. Linh dược không đủ. Diệp An bất đắc dĩ nói ra. Trên người của ta có, ngươi cần gì ta cho ngươi tìm. Trước góp một chút đi. Diệp An khẽ thở dài một tiếng. Lập tức, hai người riêng phần mình lấy ra trên người đan dược, bắt đầu tìm kiếm cần thiết linh dược. Tìm tới một nửa lúc, Diệp An đông nhiên lại vỗ đầu một cái, ta thật sự là hồ đồ rồi, làm sao đem cái này đem quên đi. Tư Vũ. Thì thế nào? Diệp An có chút dở khóc dở cười lấy ra Trường Sinh Châu, trong này liền có không ít linh dược, ta kém chút đem quên đi. A, đây chính là một bộ phận Trường Sinh Thiên, cổ xưa nhất nguyên thủy nhất thiên địa, dựng dục ra không biết bao nhiêu kỳ chân, sinh trưởng linh dược tự nhiên không nói chơi. Trong khoảng thời gian này bị việc này làm vắng đầu, người đều biến choáng váng. Phốc phốc. Tư Vũ nhịn không được nhẹ giọng cười một tiếng, ta nhìn ngươi vốn là rất ngốc. Sư tỷ giúp ta hộ pháp, ta đi vào luyện đan. Tốt. Sau đó, Diệp An thân ảnh lóe lên liền tiến nhập Trường Sinh Thiên bên trong. Khi tiến vào trong này sau, một cỗ nồng đậm lực lượng liền cuốn tới, tranh nhau chen lấn tiến vào thân thể của hắn, để hắn cảm giác trong cơ thể mình cái kia cỗ quỷ dị chi lực đều giảm bớt một chút. Thật sự là chỗ thần kỳ. Chờ hắn đăng đỉnh đằng sau, Thái Hạo Thiên chắc hẳn chính là như vậy cảnh tượng. Tiên thức tản ra, Diệp An không tiêu tốn bao nhiêu khí lực liền tìm tới chính mình cần thiết linh dược, mà lại tuổi thọ đều không thấp, trong đó thậm chí có 100 vạn năm linh dược. Tìm đủ linh dược sau, Diệp An liền lấy ra Trường Sinh Đỉnh bắt đầu luyện đan. Ông, Trường Sinh Đỉnh ông minh, nhẹ nhàng rung động, màu xanh gợn sóng nộn nhạo lên, cảm nhận được khí tức quen thuộc, có chút hưng phấn cùng kích động. Diệp An đem đan phương nhớ kỹ sau, liền bắt đầu luyện đan. Một lần không được liền 10 lần, 10 lần không được liền 100 lần. Tại trải qua vài chục lần sau khi thất bại, tiêu hao không ít chân quý linh dược, hắn rốt cục đem Thuần Dương Phá Cấm đan luyện chế ra đi ra. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 1995 liệt diễm phần thân chương 1995 liệt diễm phần thân Thuần Dương Phá Cấm đan. Là do 72 loại ẩn chứa thuần dương chi lực linh dược luyện chế mà thành, cái gì Thái Dương Hoa, Huyền Dương Cỏ, Hỏa Linh Chi chờ chút. Diệp An hết thể luyện chế ra 7 viên, mỗi một quả đều giống như một vòng thu nhỏ Thái Dương, mặt ngoài lượn lờ lấy ánh lửa, toàn thân nóng ánh, chảy xuôi vàng nóng ánh qua mang. Diệp An chỉ là giữ tại trong lòng bàn tay, liền có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác nóng rực. Hẳn là có thể thành đi. Trong lòng của hắn cũng không có đếm, không xác định lớn bao nhiêu hiệu quả. Hay là ta ăn trước một viên thử một chút đi, vạn nhất sư tỷ xảy ra vấn đề gì sẽ không hay. Nghĩ như vậy, Diệp An há miệng đem một hạt đan dược nuốt xuống. Một cỗ nóng rực trong nháy mắt từ miệng khang bên trong mãnh liệt ra, hắn nóng kém chút phun ra. Rầm. Theo đan dược vào bụng, thuần dương chi lực tại thể nội mãnh liệt ra, Diệp An toàn thân đều đang liều lĩnh ánh lửa, có vàng nóng ánh quang mang xông ra bên ngoài cơ thể, quang diễm thiêu đốt, cả người hắn đều bốc cháy. Ô Diệp An nhịn không được rên rỉ một tiếng, cảm giác có chút thống khổ lại có chút thoải mái. Thuần dương chi lực tại hắn đan điền nơi đó tùy ý mãnh liệt, giống như một vầng mặt trời chói lóa tại dần dần phân giải. Thuần túy lực lượng kích tình thiêu đốt, đốt lên hắn đạo quả, cùng đạo quả hòa làm một thể quỷ dị chi lực cũng tại bị một chút xíu đốt cháy, từ từ hóa thành hư vô. Hữu hiệu. Diệp An trong lòng phấn chấn, phỏng đoán của hắn là đúng. Chính là quá trình này có chút thống khổ. Theo đan dược chi lực tiếp tục thiêu đốt, Diệp An quần áo trên người đều hóa thành tro tàn, cả người bị liệt diễm bao khỏa, biến thành hình người Thái Dương, kim diễm ngập trời. Trường Sinh Châu bên ngoài, Tư Vũ đợi đã lâu đều không có gặp Diệp An đi ra, không khỏi có chút lo lắng. Luôn không khả năng ở bên trong xuất hiện ngoài ý muốn gì đi. Cú may đợi mấy canh giờ sau, Diệp An từ bên trong đi ra. Người không sao chứ? Tư Vũ trên dưới đánh giá hắn một phen. Diệp An vừa cười vừa nói, không có việc gì, đan dược luyện chế ra tới, mà lại hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Tư Vũ đẹp mắt mày ngài có chút nhíu lên, ngươi ăn. Đối với, thử một chút hiệu quả, trong cơ thể ta nguồn lực lượng kia biến mất hơn phân nửa, lại ăn vào một viên liền có thể đều luyện hóa. Tư Vũ lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn, biết hắn làm là như vậy vì cái gì. Lần sau đừng như vậy, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn gì. Đan dược có thể có cái gì ngoài ý muốn. Diệp An không có để ở trong lòng, đây là 3 viên đan dược, hẳn là đủ dùng, chính là ăn vào quá trình có chút thống khổ, phải nhẫn thụ thuần dương chi lực thiêu đốt toàn thân đau đớn. Tư Vũ tiếp nhận đan dược, vào tay liền có thể cảm giác được cái kia cô thuần túy nóng dược chi lực. Sau đó, hai người riêng phần mình ngồi ở một bên, bắt đầu phục dụng đan dược. Theo viên thứ 2 đan dược căn vào, cái kia cố thiêu đốt chi lực lần nữa mãnh liệt mà đến, Diệp An da thịt trong khoảnh khắc đều trở nên đỏ bừng, thể nội quang diễm thiêu đốt, kim mang hừng hực, toàn thân lỗ chân lông đều đang phát sáng. Bất quá có viên thứ nhất kinh nghiệm, viên thứ 2 ngược lại là cảm giác không có đau đớn như vậy. Ngay tại hắn luyện hóa thời điểm, bên cạnh truyền đến Tư Vũ tiếng gào đau đớn. Loại này quá trình là bình thường, Diệp An mở ra nhìn thoáng qua, liền tiếp theo nhắm mắt lại. Theo từng giây từng phút trôi qua, Diệp An lại cảm giác có chút không đúng, Tư Vũ phát ra thanh âm rất yếu ớt, nhưng là hắn lại cảm thấy kiềm chế. Diệp An mở mắt ra, liền nhìn thấy Tư Vũ cao mày, hai cái tay ngọc đều chăm chú siết ở cùng một chỗ, đau khổ kịch liệt để thân thể của nàng đều tại có chút run run. Đang cuộn trào mãnh liệt quang diễm màu vàng bên trong, có nguyệt hoa đang cuộn trào, hai loại khác biệt lực lượng va chạm, để Tư Vũ tình hình có chút hỏng bét. Sư tỷ, Diệp An thầm kêu không ổn. Nữ tử bản thân là thuộc âm, phục dụng thuần dương chi lực khẳng định phải so với hắn tiếp nhận thống khổ càng nhiều. Lại thêm Tư Vũ tu hành chính là nguyệt hoa chi lực, đồng dạng thuần âm, cứ như vậy, thuần dương pha cấm đan mang cho nàng thống khổ liền càng thêm kịch liệt. Diệp An không để ý trên người mình đau đớn, nhanh chóng đi tới Tư Vũ bên người. Sư tỷ, ngươi thế nào sư tỷ? Ta không sao. Tư Vũ cố nén đau nhức kịch liệt nói ra. Nhưng là nàng run rẩy thân thể đã bán rẻ nàng. Nguyệt hoa chi lực cùng thuần dương chi lực va chạm, một phương muốn bảo hộ Tư Vũ, một phương thì muốn hủy diệt Tư Vũ. Tại hai cố lực lượng lôi kéo phía dưới, Tư Vũ phảng phất đặt mình vào luyện ngục bên trong. Bèn, một cố càng khủng bố hơn thuần dương chi lực bộc phát, Tư Vũ phát ra thanh âm thống khổ, trên da thịt đều xuất hiện bị thiêu đốt vết tích, quần áo trên người nàng cũng tại thời khắc này đều hóa thành tro tàn. Một bộ hoàn mỹ không một tì vết thân thể xuất hiện, mỗi một chỗ đều giống như tạo hình tỉ mỉ mà thành, bộ ngực sữa sung mãn, vòng eo tinh tế, đùi ngọc thon dài mượt mà. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Diệp An cũng cảm giác chính mình trong bụng hỏa diễm trở nên hừng hực. Tại thuần dương chi lực ảnh hưởng dưới hắn nguyên bản liền dục dịch, bây giờ thấy cảnh tượng như vậy liền càng thêm có chút khó nhịn. Hoa hắn lấy ra một kiện pháp y khoác ở Tư Vũ trên thân, đưa nàng mỹ lệ thân thể đóng đứng lên. Phải nghĩ biện pháp giảm bớt trong cơ thể nàng thuần dương chi lực mới được. Diệp An tâm niệm vừa động, Thiếu Dương bảo kính liền bay ra. Không cần hắn nói, Thiếu Dương bảo kính liền biết làm thế nào, một đạo kính quang đem Tư Vũ bao phủ, bắt đầu hấp thụ trong cơ thể nàng thuần dương chi lực. Diệp An cũng bắt lấy cổ tay của nàng, đem thuần dương chi lực độ đến trong cơ thể mình. Theo càng ngày càng nhiều thuần dương chi lực tràn vào thể nội, Diệp An tiếp nhận thiêu đốt cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt. Bất quá hắn có trường sinh bất diệt thể, cho dù nhận tổn thương, thân thể cũng đang không ngừng chữa trị. Có Thiếu Dương bảo kính cùng Diệp An hỗ trợ, Tư Vũ lập tức dễ chịu rất nhiều. Diệp An phảng phất đưa thân vào một cái thịnh vượng trong lò lửa lớn, toàn thân từ trong tới ngoài đều đang thiêu đốt. Sư đệ Tư Vũ ngơ ngơ ngác ngác thần trí khôi phục thanh tỉnh, nhìn thấy toàn thân thiêu đốt Diệp An, không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Ta không sao sư tỷ. Diệp An chịu đựng đốt người thống khổ mở miệng nói ra, ngươi nhanh luyện hóa thể nội nguồn lực lượng kia. Tốt. Tư Vũ thấy thế không còn nói cái gì, chuyên tâm luyện hóa lên dung hợp tại đạo quả bên trong nguồn lực lượng kia đến. Mấy canh giờ sau, Diệp An trên người thuần dương chi lực mới giảm đi xuống dưới, mà hắn đạo quả bên trong cái kia cố quỷ dị chi lực cũng đồng dạng tiêu tán, triệt để bị đốt cháy hầu như không còn. Diệp An thấy thế lộ ra nét mừng, nghĩ không ra loại đan dược này phá cấm chi lực sẽ mạnh như vậy. Chỉ bất quá Tư Vũ liền muốn kém một chút, nàng ăn vào viên đan dược kia, cơ hồ có một nửa lực lượng đều bị Diệp An cùng Thiếu Dương bảo kính hấp thu. Ngươi thế nào sư tỷ? Diệp An mở miệng hỏi thăm tình huống của nàng. Tư Vũ mang trên mặt một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, phát hiện trên người mình hất lên pháp ý liễu, nàng thấp vầng trán nói ra, tiêu tán một chút. Diệp An nhíu mày, sư tỷ không nên tại phục dụng đan dược, là ta cân nhắc không chu toàn, nghĩ không ra đối với ngươi thương hại lớn như vậy. Không trách sư đệ, đây là vấn đề của ta, không phải đan dược vấn đề. Tư Vũ đội vàng nói. Diệp An nghĩ nghĩ nói ra, như vậy đi, ta đến ăn vào đan dược, sau đó đem dược lực độ cho ngươi, tới giúp ngươi luyện hóa. Ý vị này hắn lại phải gặp thụ liệt diễm phần thân thống khổ. Đề cử chuyên hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, sở thanh, muốn tiên ngai đạp tận công khanh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 1996 thiên tà tộc chương 1996 thiên tà tộc đối với Diệp An nói lên đề nghị, Tư Vũ tự nhiên là phản đối. Không được, đan dược này dược lực quá kinh khủng, ta không thể để cho ngươi thay ta tiếp nhận phần này tổn thương. Cũng sẽ không người chết, chỉ cần có thể giải quyết dưới mắt nan đề, đau một chút khổ không tính là cái gì, mà lại đi qua mấy tháng, ta lo lắng bọn hắn đuổi theo, hay là nhanh chóng giải quyết thì tốt hơn. Tại Diệp An quyên bảo, Tư Vũ mới bất đắc dĩ đồng ý có lỗi với sư đệ, là ta quá vô dụng. Tư Vũ có chút hề ngoại, cảm giác đoạn đường này đi tới chính mình cũng là bị chiếu cố cái kia, rất nhiều nguy hiểm cùng cực khổ đều là Diệp An thay nàng gánh chịu. Sư tỷ nói lời này không khỏi quá làm cho ta thương tâm, chúng ta một đường giúp đỡ lẫn nhau mới đi đến bây giờ, nếu là không có sư tỷ, chỉ sợ gặp được đầu kia man hoang cổ thú thời điểm ta liền đã chết. Diệp An nghiêm túc nói, sư tỷ nếu gọi ta một tiếng sư đệ, nên coi ta là làm người một nhà, người trong nhà không nói hai nhà nói. Tư Vũ đôi mắt đẹp nhìn xem hắn, tinh khiết đáy mắt chỗ sâu tình cảm phu trào, sư đệ nói chính là, vậy lần này liền phiền phức sư đệ. Ân, sư tỷ cũng chuẩn bị kỹ càng. Tốt. Diệp An nuốt vào một hạt đan dược, toàn thân lần nữa dâng lên một đám lửa, thuần dương chi lực mãnh liệt, để hắn biến thành một cái hình người hỏa lô. Hắn cùng Tư Vũ mặt đối mặt mà ngồi, hai người song trưởng đối nhau, thuần dương chi lực liền thuận cánh tay tiến nhập Tư Vũ thể nội. Diệp An cũng không có độ cho nàng quá nhiều, mà là từng chút tiến hành theo chất lượng. Theo đan dược ở trong cơ thể hắn tan ra, càng thêm bàng bạc thuần dương chi lực mãnh liệt ra, đem hắn cả người đều đốt lên. Rất nhanh Diệp An liền ý thức được không ổn. Viên đan dược kia chủ yếu chính là vì phá cấm, tiêu trừ thể nội quỷ dị chi lực. Nhưng là hiện tại hắn thể nội không có quỷ dị chi lực, đan dược dược lực không chỗ có thể đi, ở trong cơ thể hắn tùy ý mãnh liệt, mà lại trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Diệp An cả người đều bành trướng một vòng, thuần dương chi lực tại thể nội khuấy động, không chút kiêng kỵ mãnh liệt, toàn thân hắn kinh mạch đều đang đau nhức. Gặp ủy, Diệp An không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Trường sinh đỉnh, cho ta trấn áp. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể vận dụng thiên đạo chí bảo lực lượng, cưỡng ép đem thể nội thuần dương chi lực trấn áp xuống. Màu xanh gợn sóng ở trong cơ thể hắn nộn nhạo lên, mênh mông thanh quang tràn ngập, để cuồng bạo thuần dương chi lực bình phục xuống dưới. Hô, Diệp An lúc này mới thở phào một cái. Thế nào? Tư Vũ lúc này lại phát giác được sự khác thường của hắn, mở mắt. Không có gì. Diệp An cố nặn ra vẻ tươi cười. Nếu là thực sự chịu không được liền nói với ta. Tư Vũ cảm giác nét mặt của hắn có chút không đúng. Yên tâm, ta còn có thể tiếp nhận. Có trường sinh đỉnh trấn áp, Diệp An hiện tại thoải mái hơn. Tư Vũ chỉ có thể tiếp tục nhắm hai mắt, tăng tốc độ luyện hóa. Diệp An cũng ổn định lại tâm thần, một bên dựa vào trường sinh đỉnh trấn áp, một bên cũng tại vận chuyển công pháp luyện hóa thuần dương chi lực. Chỉ bất quá nguồn lực lượng này mang tới tác dụng phụ thực sự có chút lớn, dù hỏa đều bị nhen lửa, trong đầu cũng thỉnh thoảng hiện lên Tư Vũ vừa rồi không đến mảnh vải dáng vẻ, để tâm tình của hắn khó mà bình tĩnh. Tại loại này dày vò bên trong, thời gian một chút xíu trôi qua. Diệp An liên tiếp ăn vào bà viên thuần dương phá cấm đan, đại bộ phận dược lực đều bị chính hắn hấp thu luyện hóa, còn lại một phần nhỏ độ cho Tư Vũ, mới rốt cục đưa nàng thể nội quỷ dị chi lực tiêu trừ hầu như không còn. Tư Vũ cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có bất kỳ cái gì lưu lại sau, mới rốt cục yên lòng. Cuối cùng kết thúc, Diệp An thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết chuyện này, hai người cuối cùng không có nỗi lo về sau. Rời khỏi nơi này trước đi. Bọn hắn ở chỗ này đã dừng lại mấy tháng thời gian, đối phương rất có thể đã đuổi theo tới. Tốt. Hai người lập tức khởi hành, rất nhanh liền biến mất ở nơi này. Cách bọn họ chỗ không xa, một đám người đã đuổi thời gian mấy tháng, vượt qua vô ngần tinh vực. Biến mất. Không cảm ứng được vị trí của bọn hắn. Khi lại một lần nữa dừng lại cảm ứng hai người vị trí lúc, bọn hắn lại phát hiện không cảm ứng được. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại chúng ta thần thông bị hóa giải? Điều đó không có khả năng, trên đời này không có mấy người có thể hóa giải tộc ta thần thông, huống chi vẫn chỉ là hai cái thiên tiên. Bọn hắn tại cùng một nơi chờ đợi thời gian mấy tháng, khẳng định chính là đang tìm kiếm biện pháp hóa giải tộc ta thần thông. Cũng chưa chắc chính là phá giải tộc ta thần thông, còn có một cái khả năng, đó chính là bọn họ chết. Có khả năng này, đừng quên phía trước là ai địa giới. Là, phía trước đã tới gần thiên tà tộc, đây chính là một đám biến thái cùng tiên điên. Đáng chết. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Tên kia trên thân thế nhưng là có khó lường bà bối. Như vậy đi, trước hết để cho người lưu ý hai người kia độc tĩnh, nếu là hai người kia đã bị thiên tà tộc chém giết, chỉ có thể nói chúng ta quá không may, nếu như phát hiện hai người kia hành tung, lại phái người thì đến. Cũng chỉ có thể như vậy. Nhìn ra được, bọn hắn nhìn trời tà tộc rất kiên kỵ. Về phần Diệp An cùng Tư Vũ, lại đối với sắp đối mặt nguy hiểm không chút nào biết. Bởi vì bọn họ là dùng đại Nazi làm cho truyền tống tới đây, vị trí ngẫu nhiên, hiện tại còn không biết mình tới chỗ nào. Mà hai người tiếp xuống việc cấp bách, chính là trước làm rõ ràng đến cùng ở nơi nào, sau đó lại tính toán. Theo tiến vào thiên tà tộc lãnh địa, Diệp An cũng cảm thấy không thích hợp. Nơi này có một cố khí tức tà ác. Một chủng tộc cùng một chủng tộc vị trí là khác biệt, từ thiên địa đại đạo bên trong liền có thể cảm giác được. Diệp An chính là ở chỗ này đại đạo bên trong cảm thấy tà ác, đó là một loại để hắn có chút bất an lực lượng. Cẩn thận một chút. Tư Vũ so Diệp An cảm giác càng thêm rõ ràng. Nàng tinh khiết khí tức tại loại tà ác này địa phương quá mức bắt mắt, tựa như là trong đêm tối đom đóm bình thường. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay tại cẩn thận tiến lên, hai người bỗng nhiên cảm thấy một cỗ bàng bạc uy áp. Có người đang dùng tiên thức quét bọn hắn. Có thể mang cho bọn hắn như vậy áp lực tiên thức, chỉ có Huyền Tiên. Bị phát hiện, Diệp An thần sắc nghiêm túc, cùng Tư Vũ tăng thêm tốc độ chạy khỏi nơi này. Nhưng là tiên thức chủ nhân tốc độ hiển nhiên muốn so bọn hắn càng nhanh. Hai người bay ra ngoài không bao xa, liền nghe được sau lưng tiếng rít, toàn bộ tinh không đều đang chấn động, đang run sợ. Một cỗ bàng bạc vô biên khí thế mãnh liệt mà đến, trùng trùng điệp điệp, ngang ngược không gì sánh được, giống như là muốn nghiền nát vùng tinh không này mở dạng. Theo một tiếng rung trời tiếng long ngâm vang lên, Diệp An trong đầu một mảnh bù bù, ý thức đều muốn bị gào bỡ. Một đầu cự long từ hai người phía sau bay tới, tốc độ cực nhanh, toàn thân đều bao trùm lấy giữ tận lân giáp cái cốt thứ, một đôi mắt tản ra tia sáng yêu dị, trong miệng chảy xuôi tanh hôi tiên dịch, chính hí hước nhìn chằm chằm trước mặt hai cái tiểu côn trùng. Mà tại con cự long này trên đầu, một cái yêu dị nam tử tuấn mỹ ngồi ngay ngắn, trái ôm phải ấp lấy hai cái mặc đơn bạc nữ tử dị tộc, đại thủ tại trên thân hai người du tẩu. Mà tại nam tử trước người, còn ngồi quỳ chân lấy thiên tiểu bá mị, phong tình vạn chủng nữ tử xinh đẹp, không phải Hồ Thải Nhi là ai? À, nghĩ không ra chuyến này đi ra vận khí tốt như vậy, trừ cái này hồ mị tử bên ngoài, còn có thể gặp được ngươi dạng này. Tuyệt sắc nam tử khoe miệng lộ ra một vòng cười tà, trong mắt tràn đầy vẻ dâm tà, không chút kiêng kỵ tại Tư Vũ trên thân đánh giá, trong miệng còn không ngừng phát ra chập chập tiếng than thở. Đề cử chuyện hot, theo tiếng ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mắt vu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm chủng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 1997 đánh một chút nha tế, chương 1997 đánh một chút nha tế. Màu đen cự long chiếm cư ở trong tinh không, toàn thân đều là giữ tợn lân giáp cùng cốt thứ, nhấp nháy sắc bén, hung lệ chi khí ngập trời. Nó to lớn long nhãn bên trong lóe ra hừng quang, tà dị âm trầm, trong miệng không ngừng có tanh hôi tiên dịch nhỏ xuống, để cho người ta có loại cảm giác mê man. Diệp An cùng Tư Vũ bị cự long vây vào giữa. Cự long đầu giơ lên, nhìn xuống phía dưới hai người. Đây là một đầu huyền tiên cấp bậc hắc long, tản ra khí tức rất mạnh, toàn bộ tinh không đều bị một cỗ uy áp bao phủ. Mà tại nó phía trên tà dị nam tử, lại vẹn vẹn nhất phẩm thiên tiên tu vi. "Tiểu tử, đem ngươi mỹ nhân bên người cho ta, ta có thể cho ngươi rời đi, hoặc là cũng có thể để cho ngươi đi theo ta, làm nô bộc của ta, như thế nào?" Nam tử tà dị mở miệng, tuấn mỹ âm nhu, một đôi dựng thẳng con ngươi không giống nhân loại, giống như là yêu vật hóa thân. Hắn một đầu rất ít gặp tóc hồng, toàn thân tản mát ra một cỗ dị hương, rất dễ dàng để cho người ta ý loạn thần mê. Diệp An tại trên người người đàn ông này cảm thấy uy hiếp, mặc dù hai người cảnh giới tương đương, nhưng là đối phương mang đến cho hắn một cảm giác lại cùng trước đó gặp phải thiên tiên cũng khác nhau. Toàn thân đều tản ra khí tức tà ác trùng tộc, cái này khiến trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt. Hẳn là bọn hắn tiến vào thiên tà tộc lãnh địa. Trùng tộc này lúc trước hắn tại 29 thiên khuyết thời điểm liền có hiểu biết, rất nhiều người nhắc lên bọn hắn đều là kiêng dè không thôi, là tất cả tiến vào vùng tình không này đăng thiên giả đều không muốn gặp trùng tộc. Diệp An nghĩ không ra chính mình sẽ như vậy không may, thế mà đánh bậy đánh bại truyền tống đến thiên tà tộc lãnh địa. Thật có lỗi, nàng là sư thì ta không hề từ bỏ tính toán của nàng. Diệp An mở miệng nói ra. Tà dị nam tử trên đầu rồng nhìn xuống phía dưới, trong mắt dọc tà quang hiện lên, tiểu tử, đây cũng không phải là một cái lựa chọn chính xác. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không muốn cùng các hạ là địch. Diệp An chủ động hạ thấp tư thái. Nhưng là hiển nhiên cái này không có tác dụng gì. Tà dị nam tử nhếch miệng lên, tiến vào ta thiên tà tộc lãnh địa, có thể lưu ngươi một mạng chính là ngươi lớn lao phúc phận, đã ngươi không cho, vậy ta cũng chỉ phải động thủ đoạn. Mỹ nhân như vậy, không biết trên giường sẽ phát ra cái gì mỹ diệu thanh âm, ha ha ha. Tư Vũ trong con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo, toàn thân nguyệt hoa phun trào, sát ý dần dần lên, ngươi sẽ chỉ nghe được chính mình trước khi chết kêu thảm. Tính tình rất liệt ta, không sai, ta thích mặt nam tử bên trên dáng tươi cười càng phát ra tà dị, nhìn thậm chí có chút điên cuồng, trà đạp ngươi dạng này mỹ nhân ta có thể thích nhất. Hắn vừa nói, một bên trên tay dùng sức xoa nắn lấy trong ngực hai nữ tử, mặc dù trên thân truyền đến đau nhức kịch liệt, nhưng là hai nữ tử cũng không dám phát ra một chút thanh âm, trên mặt một mực duy trì lấy vũ mị mềm mại biểu lộ. Hắn đẩy ra trong ngực hai nữ tử chậm rãi đứng lên, lộ ra thon dài dáng người, màu hồng tóc dài nhẹ nhàng phất phới, mắt dọc lấp loe qua mang, sau lưng còn có một cái đuôi tại nhẹ nhàng vung đẩy. Mỹ nhân, vậy liền để ta hảo hảo chơi với ngươi chơi đi, nam tử tà ác cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp An, về phần ngươi thôi. Nụ cười của hắn trở nên có chút tàn nhẫn, vừa bạn sủng vật của ta đói bụng có một đoạn thời gian, liền cố mà làm để cho ngươi cho nó đánh một chút nhà thế đi. Nói, trên tay hắn chiếc nhẫn hiện lên một đạo hào quang, theo một đoàn khói đen hiện hiện, một con dị thú liền xuất hiện ở trong tinh không. Đây là một đầu tương tự thần lằn sinh vật, mọc ra 9 cái đuôi, sinh ra đầu rồng, toàn thân bao trùm lấy lân giáp, tứ chi tráng kiện hữu lực, giữa cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp, có tiên dịch không ngừng nhỏ xuống. Đi thôi. Nam tử ra lệnh một tiếng, dị thú liền gào thét một tiếng, hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía Diệp An đánh giết đi qua. Con dị thú này rất mạnh, xem như nửa bước huyền tiên cảnh giới, mà lại thể nội còn có long huyết, khí tức tà ác hóa thành khói đen tại quanh thân tràn ngập. Đối mặt dạng này một đầu dị thú mạnh mẽ, Diệp An ánh mắt băng lãnh, ánh mắt khiếp người. Định. Hắn mở miệng như sấm nổ, miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất phát thủy. Theo thần thông thi triển, tứ phương thời không đều dừng lại, con dị thú kia bị ổn định ở trong hư không. Nhưng là nó thật rất mạnh, 9 cái đuôi hóa thành 9 chuôi lợi kiếm, lại để cho phá vỡ thiên hiến trói buộc. Nhưng là theo thời gian tĩnh chỉ cùng không gian giam cầm đồng thời thi triển, lưỡng trọng trói buộc lần nữa điệp ra tại trên người của nó, để nó triệt để không động được. Diệp An tay cầm Thái Hạp kiếm chém ra một đạo hừng hực kiếm mang, ngập trời kiếm ý mãnh liệt, để tà dị nam tử đều vào lúc này đột nhiên quay đầu, hướng hắn nhìn bên này đi qua. Một kiếm này để hắn đều cảm thấy nguy hiểm. Sắc bén như thế vô địch kiếm mang, tuyệt đối có thể chém giết hắn linh sủng. Ngay tại hắn muốn ra tay thời khắc, Tư Vũ lại chủ động giết tới đây. Ánh trăng phun trào, trong sáng thần thánh, tràn ngập tinh khiết khí tức, giống như là có thể tịnh hóa thế gian hết thảy ô uế. Tư Vũ thân ảnh ở trong ánh trăng hoàn toàn mông lung, tựa như ảo mộng, giống như là tại trong một thời không khác, mỹ lệ để cho người ta cơ hồ ngạt thở. Nam tử khi nhìn đến nàng bộ dáng này sau, ánh mắt càng thêm tà dị cùng nóng bỏng. Mỹ nhân, ta nhất định phải đạt được ngươi. Ánh trăng trải rộng ra, mông lung đi ánh sáng che mất nơi này, ở trong ánh trăng có tiếng kiếm reo vang lên. Tương đạo kiếm mang hiện hiện, tung hoành xen lẫn, thật thật giả giả, để cho người ta khó mà phân biệt. Mà tại một bên khác, Diệp An chém xuống một kiếm, trực tiếp đem con thằn lằn kia đầu rồng chém xuống tới. Máu tươi như suối nước giống như dâng trào, cực đại đầu rồng giữ tợn lăn xuống, trong mắt ánh sáng từ từ ảm đạm xuống. Sau đó Diệp An nô ra một cái đại thủ, một tay lấy thằn lằn đạo quả nắm ở trong tay. Bành! Trên tay hắn dùng sức, thằn lằn đạo quả trực tiếp bị hắn bóp nát, bàn tay ở giữa có vô số đạo ánh sáng tràn ra. Một đầu chiến lược kinh người, có được long huyết dị thú, cứ như vậy tùy tiện bị hắn chém giết. Tà dị nam tử trong con ngươi hiện lên một vòng lanh quang, nói mấy người các ngươi, đi giết hắn, ai giết hắn, ta liền thả ai tự do. Tại hắc long trên lưng, có từng đạo thân ảnh nhảy xuống tới. Những người này đều không ngoại lệ đều rất trẻ trung, nhìn chỉ có chừng 20 tuổi, mà lại một thân kiếm ý kinh người, đều là kiếm tu. Đăng thiên giả, năm cái đăng thiên giả, đều là nhất phẩm thiên tiên tu vi. Bây giờ lại bị tà dị nam tử khống chế, thân bất do kỷ, biến thành nô bộc của hắn. Loại cảm giác này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Có lỗi với vị đạo huynh này, chúng ta cũng là bị quản chế tại người. Sống không bằng chết, không bằng mượn ngươi tay để cho ta giải thoát. Động thủ đi, cho chúng ta một thông khoái. Những người này tình nguyện lựa chọn tử vong, cũng không muốn tiếp qua cuộc sống như vậy. Tà dị nam tử hừ lạnh một tiếng, cái này không phải do các ngươi lựa chọn. Trong miệng hắn mặc niệm chú ngữ, năm người liền lộ ra vẻ thống khổ, sau đó đôi mắt trở nên xích hồng, bị lực lượng tà dị điều khiển, không bị khống chế hướng Diệp An giết tới. Diệp An mặc dù đồng tình mấy người kia, nhưng là thủ hạ cũng sẽ không có lưu tình chút nào. Từng đạo kiếm quang sáng chói ở chỗ này bộc phát, tiếng kiếm reo liên tiếp, từng thanh tiên kiếm bay ra, kiếm mang thông thiên, giữa thiên địa một mảnh xâm nhiên, lâm liệt kiếm ý tràn ngập mỗi một tấc thời không. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 1998 chém ngạ long, chương 1998 chém ngạ long có thể bị tà dị nam tử lưu lại tính mệnh, hiển nhiên đều không phải là cái gì dễ dàng hạng người. Năm người này kiếm đạo tu vi cũng rất cao, thành tựu huyền tiên không là vấn đề. Đối mặt năm người vây giết, Diệp An thi triển thời gian phát tắc. Một đầu dòng sông thời gian hiện hiện, không thấy đầu mượn, không thấy điểm cuối cùng, trùng trùng điệp, chảy xuôi không biết bao nhiêu tuyến nguyệt. Mà tại trường Hà Thượng Du và Hạ Du, riêng phần mình có một cái hắn chậm rãi đi tới, xuất hiện ở trong hiện thế. Quá khứ thân cùng tương lai thân. Bọn hắn nhìn đều có chút hư ảo. Trên thân mang theo mông lung hào quang, có chút thấy không rõ chân dung, nhưng là tản ra khí tức nhưng rất mạnh mẽ. Năm người đều bị Diệp An loại thủ đoạn này khiếp sợ đến. Thời gian pháp tắc bọn hắn tự nhiên là nhận biết, cũng biết tu luyện loại pháp tắc này đến cùng có bao nhiêu khó. Luân hồi thiên liền có không ít người chủ tu loại pháp tắc này, nhưng là có thể ngưng tụ ra quá khứ thân cùng tương lai thân lại ít càng thêm ít. Ba cái Diệp An đứng ở trong tinh không, một người chấp trưởng thái hạ kiếm, một người kéo ra thú vương cùng, còn có một người đỉnh đầu thiếu dương bảo kính, bắn ra từng đạo màu vàng điện mang. Một trận kinh người đại hỗn chiến ở chỗ này trình diễn, kiếm mang bắn ra bốn phía, sát ý như biển, pháp lực va chạm ở giữa ba động giống như là biển gầm đang cuộn trào mãnh liệt. Diệp An ném ra thái hạ kiếm, trong nháy mắt chia ra làm 9 chương 7 ở trong tinh không. Hạp. Theo trong tay hắn kiếm quyết biến đổi, 9 chuôi tiên kiếm kết lại, thái hạ kiếm trận hình thành, 9 chuôi tiên kiếm cao tốc xoay tròn ở giữa diễn sinh ra vô số đạo kiếm khí, tại trong kiếm trận tạo thành một cái tuyệt đối thế giới, muốn đem trong kiếm trận hết thảy đều rào sát hầu như không còn. Năm người thôi động tiên kiếm phát ra chính mình công kích mạnh nhất, muốn công phá kiếm trận. Nhưng là kiếm trận tại ba cái Diệp An điều khiển phía dưới, nhưng không có bất luận cái gì dấu hiệu hỏng mất. Quá khứ thân tay cầm thú vương cùng, một tiễn lại một tiễn bắn ra, như cầu vồng nối đến mặt trời, mỗi một mũi tên đều rất giống có xạ nhật mặc tinh chi lực, trung điệp nện vào trong kiếm trận, để năm người nhức đầu không thôi. Tương lai thân nắm trong tay thiếu dương bảo kính, bắn ra từng đạo màu vàng điện mang, thiên uy nương theo lấy ngập trời năng lượng, để năm người mệt mỏi ứng đối. Có người không tránh kịp, bị một tiễn bắn trúng, trực tiếp sụp đổ ra, sau đó bị vô số kiếm khí rào sát, cái gì đều không có lưu lại. Còn lại bốn người dốc hết toàn lực ứng đối, nhưng là y nguyên không có tác dụng gì. Theo thiếu dương bảo kính bắn ra một đạo tráng kiện điện mang màu vàng, trong đó một bóng người trực tiếp hóa thành cho tàn. Cuồn cuộn kiếm khí hình thành tu la trận, lại đem một người rào sát. Còn lại hai người kiên trì không bao lâu thời gian, cũng đều bị chu sát, chết tại Diệp An dưới kiếm. Phế vật. Gặp năm người mới kiên trì không bao lâu liền bị đều chém giết, tà dị nam tử nhịn không được giận dữ mắng mỏ một tiếng. Mấy người kia thực lực vẫn được, nhưng là so với Mộ Dung Giáp đến tự nhiên phải kém hơn một đoạn. Diệp An 3-5 trạng thái, không có bất luận ngoại ý muốn gì. Đây vẫn chỉ là người cùng nhau hóa thân, nếu là mặt khác hai cái hóa thân cũng tại, chiến đấu sẽ chỉ trở nên càng thêm đơn giản. Đã như vậy, tà dị nam tử biểu lộ dị thường tà ác, ngạ lòng, vậy ngươi liền nuốt hắn đi. Hắn làm việc không từ thủ đoạn, toàn bằng sở thích của mình. Gặp năm cái nô bộc đều giết không được Diệp An, trực tiếp để cho mình tọa kỵ xuất thủ. Đây là bọn hắn trong tộc nuôi dưỡng một cái long trùng, chỉ có số ít người mới có thể có đến, hắn thiên tiên tu vi liền có thể đạt được một đầu huyền tiên long trùng, có thể thấy được hắn tại trong tộc địa vị. Diệp An vẻ mặt nghiêm túc, con rồng này rất tà dị, giống như là tà ác hóa thân, mặc dù chỉ là tam phẩm huyền tiên, nhưng là chân thực chiến lược tuyệt đối sẽ chỉ càng mạnh. Nghe được nam tử thanh âm, Hắc Long đầu chậm rãi duỗi tới, trong đôi mắt tà quang đại thịnh, giống như là hai cái đèn lồng bình thường. Diệp An cùng nó liếc nhau một cái, đột nhiên liền cảm giác ý thức hỗn loạn lung tung, cả người nhịn không được muốn mới ngã xuống. Chen, Thái Hạp kiếm một tiếng thanh minh, to rõ tiếng kiếm reo vang lên, Diệp An lúc này mới khôi phục thanh tỉnh. Tỉnh táo lại Diệp An không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, cái này Hắc Long lực lượng cũng không tránh khỏi quá quỷ dị, ngay cả ánh mắt đều như vậy khiếp người. Gặp Diệp An tỉnh táo lại, Hắc Long lơ đễnh, nó đỉnh đầu sừng rồng phát sáng, bắn ra một đạo chói mắt thần mang. Ba cái Diệp An cùng một chỗ thôi động thần binh, bạo phát ra như mặt trời hào quang. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, nơi này phát sinh nổ lớn, mảng lớn tinh không phá diện, xa xa thiên thạch đều hóa thành cho tàn. Ba cái Diệp An bị đánh lui ra ngoài, quá khứ thân cùng tương lai thân trở nên hư ảo, cơ hồ muốn tiêu tán. Hắc Long toét ra miệng to như chậu máu, giữ tợn kiếp người, một ngụm hướng Diệp An nuốt tới. Định! Ba cái Diệp An đồng thời xuất thủ. Thần thông thiên hiến, thời gian tĩnh chỉ, không gian ngưng kết, ba loại lực lượng đồng thời thi triển, để mảnh này phá diệt không gian lâm vào tuyệt đối mà yên lặng trạng thái. Tại đồng thời, Diệp An thể nội sớm đã chuẩn bị đã lâu kim tiên chi kiếm bỗng nhiên một phát, phát ra một tiếng xé rách trường không sắc bén kiếm minh, một kiếm chém về phía Hắc Long. Diệp An biết, chính mình chỉ có một kích này cơ hội, cho nên một kiếm này chuẩn bị thật lâu. Không tốt. Cảm giác được một kiếm này khủng bố, một bên khác tà dị nam tử thần sắc lại biến, nghĩ không ra Diệp An trên thân thế mà còn có như thế kinh khủng tiên minh. Chỉ thấy một vòng kim quang bay qua, nương theo lấy máu tươi phun ra, to lớn đầu rồng trực tiếp bị chém xuống tới. Kiếm thứ nhất vừa dứt bên dưới, Diệp An liền chém ra kiếm thứ hai, đem đầu này hắc long đạo quả đều chém chết. Hai lần toàn lực xuất thủ, cũng cơ hồ hao hết pháp lực của hắn. Ăn vào một giọt tạo hóa tiên dịch, pháp lực của hắn liền nhanh chóng tràn đầy. Tiểu tạp trùng, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tà dị nam tử vừa cùng Tư Vũ chiến đấu, còn vừa có thể phân tâm, có thể thấy được thực lực của hắn hoàn toàn chính xác cường đại. Nguyệt hoa nở rộ, huyễn kiếm bay múa, hết thảy đều mỹ lệ không chân thật, nhưng là tại phần này mỹ lệ phía sau, lại ẩn chứa vô tận sát cơ. Không, không đối. Tà dị nam tử đột nhiên kịp phản ứng. Ngạ long cường đại cỡ nào, làm sao lại bị một cái nho nhỏ thiên tiên chém chết? Ảo mộng chi lực ta bị ảnh hưởng. Đây là ta huyễn tưởng, nàng cho ta chế tạo ác mộng. Là, nhất định là như vậy, ngạ long không có khả năng dễ dàng như thế liền bị chém giết, nữ tử này muốn lừa dối ta, muốn cho ta phân tâm. Hắn càng nghĩ càng thấy đến như vậy, nụ cười trên mặt tà dị, đáng tiếc ngươi đụng phải ta, ta thiên tà tộc cũng là đùa bỡn huyễn tượng cao thủ. Nhưng là, đây quả thật là huyễn tượng sao? Là Tư Vũ cho hắn chế tạo ác mộng sao? A. Theo một tiếng hét thảm vang lên, nam tử cái trán vết ra, xuất hiện một đạo vết máu, giống như là bị kiếm khí xẹt qua một dạng, ý thức đều kém chút bị chém chết. Làm sao có thể? Đau nhức kịch liệt để hắn tỉnh táo lại, phát ra khó có thể tin thanh âm. Ta nhập mộng, ta trong mộng bị chém. Diệp An chém rồng một màn kia là chân thật, Tư Vũ coi đây là dẫn, để hắn cho là đây chỉ là một trận ác mộng, là Tư Vũ thủ đoạn. Thành công này để nam tử nhập mộng, sau đó trong mộng bị Tư Vũ chém bị thương. Nguyệt hoa sáng lạ, như sương như khói, ngưng tụ thành vô số đạo kiếm mang, phô thiên cái địa hướng phía nam tử chém giết mà đi. Nam tử bị thương nặng, vô lực ngăn cản, trong khoảnh khắc trên thân liền xuất hiện vô số vết thương. Mắt thấy hắn liền muốn vẫn lạc nơi này, trong miệng hắn phát ra kêu to, tổ phụ cứu ta. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải Từ Hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thảy chặn lấy. Chương 1999 thần bị áp chế, chương 1999 thần bị áp chế, tà dị nam tử không địch lại Tư Vũ, chúng đối phương huyền thuật, trong ngực bị chém, thâm thụ trọng thương. Mắt thấy mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn lựa chọn hướng mình tổ phụ cầu cứu. Trong cơ thể hắn có một nguồn lực lượng khôi phục, ngập trời khí tà ác mãnh liệt, tại phía sau hắn tạo thành một cái cao hư ảnh, như một tôn tà thần đứng vững ở trong thiên địa, tản mát ra bàng bạc uy áp. Thần minh khí tức Diệp An tại đạo hư ảnh này trên thân cảm thấy thần minh khí tức, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Khói đen tràn ngập, tà khí mãnh liệt, cao lớn hư ảnh dần dần ngưng thực, biến thành một người nam tử trung niên bộ dáng, đôi mắt kia tựa như đèn lồng bình thường, trong mắt dọc bắn ra khiếp người qua mang. Tổ phụ, giúp ta giết bọn hắn. Tà dị nam tử màu hồng tóc dài bay múa, thần sắc điên cuồng, vẻ mặt nhăn nhó. Nhất là tên tiểu tạp chủng này, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Hư ảnh con ngươi nhìn qua, rơi vào Diệp An trên thân, cái kia khiếp người ánh mắt giống như là muốn đem hắn xuyên thủng một dạng. Thần bị. Diệp An trong lòng xuất hiện kỳ lạ cảm ứng, thế mà cảm ứng được trên thân người này thần minh cấp độ. Giống như ta, đều là thần quân cấp độ, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn cảm giác đối phương thần bị có chút hư, loại kia thần minh uy áp cũng không mãnh liệt. Hư ảnh hiển nhiên cũng cảm nhận được, khiếp người trong con ngươi hiện hiện một vòng kinh dị, kinh nghi bất định nhìn xem Diệp An. Một tu tiên giả, trên thân thế mà có mang thần bị, mà lại cho hắn uy áp thậm chí có chút mãnh liệt, giống như là tại đối mặt một vị cao vị giai thần linh bình thường. Cái này sao có thể? Hư ảnh lòng tràn đầy nghi hoặc, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn sở dĩ có thần bị, là bởi vì trong cơ thể hắn có sa cổ thần linh huyết mạch. Vị kia sa cổ thần linh hay là một tôn thần vương. Thần bị cấp độ lạc ấn tại thần minh huyết mạch bên trong, có thể theo huyết mạch chuyển đổi tiếp. Bởi vậy hắn cũng thu được thần bị, chỉ bất quá bởi vì tuế nguyệt thực sự quá xa xưa, mà lại bây giờ không phải là thần minh thời đại, cho nên hắn thần bị nhìn tương đối hư, chỉ là chỉ có kỳ biểu thôi. Mà trái lại Diệp An, hắn thần bị thế nhưng là một vị chân chính thần vương sắc phong qua, hàm kim lượng rất cao. Mặc kệ hắn thần bị là thế nào tới, hiện tại chỉ có một con đường chết. Ngắn ngủi nghi hoặc hiện lên, hư ảnh trực tiếp xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt, chỉ có một cái che khuất bầu trời đại thủ, lượn lờ lấy khói đen, tản ra cực độ tà ác, lấy bóp chết hết thể tư thái rơi xuống. Mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng là phát huy ra thực lực vẫn như cũng là đáng sợ, đừng nói là Diệp An dạng này thiên tiên, cho dù là tam phẩm nhị phẩm huyền tiên cũng ngăn không được. Mắt thấy đại thủ liền muốn rơi xuống, trong bóng tối La Nhất đều dự định xuất thủ, lại nghe được Diệp An thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Lui." Một tiếng giận dữ mắng mỏ, như thiên thần đang động giận, để toàn bộ tinh không đều đang chấn động. Đây là đạo âm, ẩn chứa thần lực, Diệp An thể nội cũng có một cỗ bức nhân uy nghiêm đang cuộn trào mãnh liệt. Đó là thần minh uy nghiêm, là hắn thần vị đang tỏa ra thần uy. Chính là một chữ này, bàn tay lớn kia trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành khói đen ở trong tinh không tiêu tán. Thấy cảnh này, những người khác sợ ngây người. Tà dị nam tử trừng to mắt, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Đây là lực lượng gì? Hô lên một chữ thế mà để hắn tổ phụ đại thủ trực tiếp tan rã, trong truyền thuyết ngôn xuất pháp tùy sao? Nhưng là lẫn nhau tu vi chênh lệch lớn như vậy, cho dù là ngôn xuất pháp tùy cũng không có hiệu quả như vậy đi. Hư ảnh kinh sợ, trong mắt quang mang càng phát ra sáng chói. Vào thời khắc ấy hắn cảm giác đến từ trên thần vị áp chế, lực lượng của hắn đều không nhận chính hắn khống chế. Nói như vậy, loại chuyện này chỉ có cao giai thần vị đối với đê giai thần vị hữu hiệu, nhưng là hai người cấp độ giống nhau, lại như cũng phát sinh tương tự sự tình. Hết thảy đều là bởi vì hư ảnh thần vị trình độ quá lớn, hơn nữa còn không phải bản thể ở đây, cho nên mới bị Diệp An hoàn toàn áp chế. Tiểu tử thối, ngươi thần vị đến cùng là ở đâu ra? Hư ảnh tức giận, thanh âm ù ù, làm vỡ nát chung quanh tinh không. Tự nhiên là bị sắc phong hậu lấy được. Diệp An lạnh lùng nói ra. Đánh rắm, hư ảnh giận dữ mắng mỏ, thần minh sớm đã diệt tuyệt, ai sẽ đến sắc phong ngươi? Mặc kệ ngươi thần vị đến cùng là như thế nào lấy được, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn ánh mắt đại thịnh, trong mắt bắn ra hai đạo tà quang, ẩn chứa cực hạn lực lượng tà ác, hướng phía Diệp An cùng Tư Vũ bắn tới. Diệp An còn muốn lập lại chiêu cũ, lại phát hiện lần này thế mà mất hiệu lực. Giữa hai bên thực lực trung quy là có chênh lệch cực lớn, đây không phải thần vị liền có thể bù đắp. Trong chớp mắt, một đạo thương mang xuyên thấu hư không, một thương liền đem hai đạo tà quang vỡ nát tại không trung. Ai? Hư ảnh bỗng nhiên quay đầu, trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, muốn tìm cái chết sao? La Nhất thân ảnh xuất hiện, một thân chiến giáp, tay cầm trường thương, toàn thân tản ra ngập trời sát khí, như một tôn sắt thần tại thế. Nửa bước kim tiên. Hư ảnh phát ra một tiếng quát khiếu, bị La Nhất tu vi chấn kinh đến. Một cái nửa bước kim tiên làm sao lại xuất hiện ở đây? Tà dị nam tử nhìn xem La Nhất, trong mắt tỏa ra ánh sáng, có vẻ dâm tà hiện hiện. Đây là một cái cùng Tư Vũ hoàn toàn khác biệt nữ tử, lăng lệ bức nhân, tư thế hiên ngang, xem xét liền không dễ trọng. Nhưng là với hắn mà nói, nữ nhân như vậy chơi mới có ý tứ. Nhưng là tu vi của đối phương thật là kinh người, lại là nửa bước kim tiên, đây chính là vùng vũ trụ này người mạnh nhất. Tà dị nam tử nhịn không được lẻ lươi liếm liếm bờ môi của mình, ánh mắt nóng bỏng tham lam nhìn chằm chằm La Nhất. La Nhất tựa hồ là phát giác được ánh mắt của hắn, bá một chút nhìn lại. A! Nam tử lập tức hét thảm một tiếng, hai viên con mắt trực tiếp nổ tung, máu tươi phun tung tóe, trong nháy mắt liền biến thành một kẻ mù lòa. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để nam tử hai mắt mù, có thể thấy được La Nhất thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà cách làm này lại làm cho tà dị nam tử trở nên càng thêm điên cuồng. A ha ha, ha 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 ha, tốt tốt tốt, chính là như vậy, chính là như vậy. Nửa bước kim tiên có đúng không? Ta thích loại người như ngươi, càng là cường ngạnh ta thì càng ưa thích, ta cũng muốn nhìn xem nửa bước kim tiên lúc ở trên giường có phải hay không cùng những người khác không giống với. Câu nói này vừa ra, La Nhất con ngươi trở nên đáng sợ không gì sánh được, liền ngay cả hắn tổ phụ hư ảnh sắc mặt cũng thay đổi, nghĩ không ra cháu của mình sẽ như vậy điên cuồng, lại nói lên như thế đại nghịch bất đạo lời nói đến. Một giây sau, La Nhất trường thương trong tay động, một thương liền đem vạn dặm tinh không vỡ vụn, xuất hiện một lô đen kinh khủng kia. Đi. Hư ảnh biết mình không phải La Nhất đối thủ, lưu tại nơi này sẽ chỉ bị giết. Hắn vận dụng chính mình tất cả lực lượng, đem cháu của mình đưa ra ngoài. Sau đó, một tiếng kinh thiên tiếng oanh minh ở chỗ này vang lên, trường thương tung hoành mà qua, ở trong tinh không xé rách ra một đạo dài tới mấy trăm ngàn dặm vực sâu màu đen. Khoảng cách rất xa tinh thần đều bị lan đến gần, tại lực lượng kinh khủng này bên dưới rung động không thôi, ở trong hư không quỹ tích đều bị cải biến. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 2003 vị mỹ nhân, các ngươi đều là ta. Chương 2003 vị mỹ nhân, các ngươi đều là ta. Mặc dù Diệp An đã gặp La Nhất xuất thủ, nhưng là lần này rung động lại so trước đó phải mạnh mẽ nhiều. Một thương liền xé mở một đạo nhìn không thấy đầu vực sâu, lực lượng như vậy để hắn kinh dị. Bởi vậy có thể thấy được La Nhất là bực nào phẫn nộ. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám đùa giỡn nàng, huống chi còn là một cái nho nhỏ thiên tiên. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Diệp An không muốn tại nơi thị phi này dừng lại. Tư Vũ lúc này nhìn về hướng một bên khác, vậy nàng đâu? Diệp An thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Hồ Thải Nhi, chính điểm đạm đáng yêu nhìn xem hắn, một bộ yếu đuối không có khả năng tự lo liệu bộ dáng. Tại bên cạnh nàng còn có hai cái áo rách quần manh nữ tử, chính là tà dị nam tử vừa mới bắt đầu trái ôm phải ấp hai cái tỷ nữ, giờ phút này đều bị ném bỏ ở chỗ này. Diệp An khẽ nhíu mày, hắn nhưng thật ra là muốn đem Hồ Thải Nhi bỏ ở nơi này. Nhưng là nghĩ nghĩ, hắn mở miệng hỏi, ngươi có nơi này tinh không đồ sao? Hồ Thải Nhi giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, liền vội vàng gật đầu, có, ta có. Diệp An liền đưa ra đề nghị, cùng hưởng tinh đồ, chúng ta mang ngươi rời đi nơi này. Tốt tốt. Hồ Thải Nhi trên mặt nở rộ sáng rỡ dáng tươi cười, chỉ một thoáng phong tình bạt trùng, vũ mị yêu kiều, vậy liền đa tạ công tử, lần này ân tình, nô gia thực sự không biết nên như thế nào báo đáp. Thấy được nàng lại trong lúc lơ đãng lộ ra mỹ thái, Diệp An không khỏi không nói gì, theo như nhu cầu thôi. La Nhất lại tại lúc này mở miệng, tinh đồ cũng cho ta một phần, ta muốn đi giết hắn. Nghe nàng tràn ngập sát ý thanh âm, Diệp An biết nàng lần này là giận thật ạ, nhưng là nơi này dù sao cũng là thiên tà tộc lãnh địa, bộ tộc này thực lực rất mạnh, cùng thời kỳ viễn của một vị tà thần có quan hệ, làm việc điên cuồng tà ác, không cố kỵ gì, tại phiến tinh không này bên trên đều không có mấy cái tộc đàn dám trêu chọc bọn hắn. Vậy chúng ta đi trước. Diệp An hỏi thăm La Nhất ý kiến. La Nhất lại là nhìn xem Hồ Thải Nhi nói ra, trên người nàng có người kia lưu lại ấn ký, các ngươi đi tới chỗ nào cũng sẽ bị hắn phát giác được. Diệp An quay đầu nhìn về phía Hồ Thải Nhi, là thế này phải không? Hồ Thải Nhi biểu lộ ai huyền, hắn đối với ta gieo một loại chú ngữ, bởi vậy ta không có thân tự do. Nếu như không phải nam tử kia thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, nàng đã là cái người chết. Diệp An mở miệng nói ra, ngươi không phải có thể di hoa tiếp một bí pháp sao? Vì sao không cần bí pháp đem chú ngữ chuyển tới phân thân trên thân? Hồ Thải Nhi khẽ cắn môi son, nếu không có gặp được sinh tử đại kiếp, nô gia thực sự không muốn động dùng. Dù sao nàng cả đời này cũng liền ba lần cơ hội, trước đó đã dùng qua một lần. Đã như vậy, cái kia xin cứ tự nhiên đi. Diệp An cũng không muốn mang dạng này một cái phiền toái ở trên người. Công tử Hồ Thải Nhi dùng một đôi thu thủy giống như con ngươi nhìn xem hắn, chỉ cần công tử có thể mang nô gia rời đi, nô gia cái gì đều nguyện ý đáp ứng công tử. Tư Vũ ánh mắt băng lãnh nhìn xem nàng, đừng có lại khoe khoang ngươi mỹ thuật, vô dụng. Hồ Thải Nhi khẽ cắn môi đỏ, cũng không phải là nô gia cố ý như vậy, nô gia sinh ra chính là như vậy, còn xin tỷ tỷ thứ lỗi. La Nhất ở bên cạnh trầm mặc một lát sau nói ra, mang lên nàng đi, nàng ở đây, nói không chừng người kia sẽ tìm tới. Nàng đây là muốn gài bẫy. Như người kia thật tìm đến, khẳng định là có đối phó tiền bối lực lượng. Diệp An mở miệng nói ra. La Nhất lại là không sợ hãi, trong con ngươi sát khí kinh người, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể làm như vậy. Diệp An gặp nàng như vậy, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hẳn là. Hắn lập tức nhắm mắt lại, chăm chú cảm nhận một chút, trong lòng mơ hồ xuất hiện một cái hướng khác. Thì ra là thế. Diệp An nhếch miệng lên. Hắn thiên tương hóa thân thế mà cũng tiến vào vùng tinh không này, mà ở trên trời cùng nhau hóa thân bên người liền có La Nhị đang thủ hộ. Cái này có thể là một bước ám kỳ, nếu là người nam kia thật dám đến, đối mặt chính là hai vị nửa bước kim tiên. Hồ Thải Nhi nhìn một chút La Nhất, đang do dự một lát sau, hay là cắn răng nói ra, vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng, không biết tiền bối có thể hay không giải trừ vãn bối trên người chú ngữ. Muốn dùng tinh đồ trao đổi. La Nhất nhàn nhạt quét nàng một chút. Không, tinh đồ là đáp ứng cho tiền bối, cũng không giữ lời. Hồ Thải Nhi vội vàng nói. La Nhất lập tức vươn tay đặt ở Hồ Thải Nhi trên thân, bắt đầu kiểm tra trong cơ thể nàng thần chú. Một lát sau, nàng mở miệng nói ra, rất đáng tiếc, loại thần chú này ta giải trừ không được. Hồ Thải Nhi nghe vậy sắc mặt trở nên tái nhợt, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, phiền phức tiền bối. Thế mà ngay cả nửa bước kim tiên đều không thể giải trừ trên người nàng thần chú, xem ra duy nhất giải trừ biện pháp cũng chỉ có tìm thiên tà tộc, hoặc là nói giết chết cái kia tà dị nam tử. Cứ như vậy, mục tiêu của nàng liền cùng Diệp An La Nhất bọn hắn nhất trí. Vậy thì đi thôi. Diệp An từ Hồ Thải Nhi nơi đó cầm tới tinh đồ, phân biệt phương hướng sau liền lên đường. Một bên khác, La Nhị tại cảm ứng được La Nhất vị trí sau, cũng cùng tiên tương hóa thân cùng một chỗ hướng phía bọn hắn bên này hội tụ. Sự thật xác thực như bọn hắn sở liệu, tà dị nam tử trong lòng từ đầu đến cuối đối với Hồ Thải Nhi, Tư Vũ còn có La Nhất không yên lòng, muốn có được ba người. Tổ phụ của hắn cũng là một vị nửa bước kim tiên, nếu không có thật sự có thâm cửu đại hận, hắn cũng không muốn đắc tội một vị khác nửa bước kim tiên, có thể đem cháu của mình cứu ra đã là kết quả tốt nhất. Nhưng là nghĩ đến cái kia Tu La tộc nữ tử trên tay có một thanh kim tiên cấp bậc tiên binh, hắn cũng có chút dao động, lại thêm Diệp An trên thân cũng có một thanh, hắn liền càng thêm tâm động. Thiên tà trong tộc hiếm khuyết chính là bực này thần binh tọa chấn. Nếu là có thể đạt được cái này hai kiện thần binh, thiên tà tộc lãnh địa liền sẽ không chỉ có hiện tại lớn như vậy. Chỉ dựa vào sức một mình ta không được, xem ra cần phải đi gặp mấy lao gia hoặc kia. Một bên khác Diệp An mấy người đè xuống tinh đồ chỉ thị, dần dần hướng lên trời tà tộc bên ngoài bay đi. Để bọn hắn kinh ngạc chính là, đoạn đường này đi tới thế mà đều không có lại gặp được thiên tà tộc chặn giết cùng nguy hiểm. Thẳng đến mau rời đi thiên tà tộc lãnh địa, nam tử kia cũng không có xuất hiện. La Nhất thậm chí đều muốn quay đầu lại giết tiến thiên tà tộc lãnh địa. Liên tại bọn hắn đi vào thiên tà tộc biên giới lúc, nam tử kia rốt cục xuất hiện. Diệp An cũng không có bất luận cái gì e ngại chi sắc, trong lòng ngược lại có chút hưng phấn. Con cá, rốt cục mắc câu rồi. Diệp An lần nữa thấy được một đầu tà ác hắc long, toàn thân đều là lân giáp cùng cốt thứ, phía trên tràn đầy pha tạp vết tích, thậm chí còn có tảng đá cùng rêu xanh ở phía trên, cũng không biết ở chỗ nào ngủ say bao nhiêu năm. Đây cũng là một đầu ngạ long, nhưng là so với Diệp An trước đó chém giết đầu kia, đầu này ngạ long mạnh không biết bao nhiêu. Đây là một tôn nửa bước kim tiên cấp bậc ngạ long. Tại ngạ long đỉnh đầu còn có mấy bóng người đứng sừng sững, màu hồng tóc dài nam tử, còn có tổ phụ của hắn, một cái vóc người nam tử cao lớn, chỉ bất quá lần này là bản thể giáng lâm, tản mát ra một cỗ chấn áp thập phương khí tức cường đại. Ở bên cạnh họ còn có hai tôn huyền tiên, mà lại đều là nhất phẩm cảnh giới. Hai cái nửa bước kim tiên, hai cái nhất phẩm huyền tiên. Tại phía sau bọn họ còn có gần 10 vị thiên tiên. Theo bọn hắn nghĩ, lực lượng như vậy đối phó một cái nửa bước kim tiên đầy đủ. La Nhất cũng không có bất luận cái gì che giấu, từ trong hư không đi ra. Phấn phát mặt nam tử bên trên treo cười tà, mặt mũi tràn đầy thèm nhỏ dãi nhìn xem mấy người, ba vị mỹ nhân, hôm nay các ngươi đều là ta. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 2001 thật nhanh. Chương 2001 thật nhanh. Tà dị nam tử ánh mắt thèm nhỏ dãi, trong mắt tràn đầy vẻ dâm tà, đã tại huyễn tưởng nên như thế nào hưởng dụng trước mắt cái này ba cái mỹ nhân. Thoải mái nhất hẳn là hồ mị tử kia, tư thái cực dai, dáng người bốc lửa, mềm mại tô mị, về phần cái kia nửa bức kim tiên khẳng định là nhất có chinh phục cảm giác, cường đại như thế Tu La tộc nữ tử, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Về phần cái kia thanh lãnh tuyệt trần nữ tử, mùi của nàng khẳng định là có một phong cách riêng. Ngay tại nam tử không chút kiêng kỵ huyễn tưởng thời khắc, một đạo lạnh lẽo sát cơ bỗng nhiên xuất hiện. Nam tử trong nháy mắt vong hồn bay lên, cảm giác giống như là tử vong giáng lâm, ý thức đều ngắn ngủi lâm vào một vùng tăm tối. Đứng tại bên cạnh hắn tổ phụ vào lúc này xuất thủ, trong con ngươi bắn ra một đạo thần mang, đem La Nhất một đạo sát cơ tan rã tại trong hư không. Đối với một cái van bối xuất thủ, không khỏi có mất phong phạm đi. Dương Kha ánh mắt tà dị, tràn ngập nồng đậm ác ý. La Nhất con ngươi lạnh lẽo, sát khí bức người, một cái không biết sống chết sâu kiến thôi, ta muốn giết liền giết. Tà dị nam tử mặc dù bị La Nhất sát khí hù đến, nhưng là có hai vị nửa bước kim tiên ở bên người, hắn lực lượng mười phần, ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá La Nhất, nói chuyện càng là không che lại miệng. Nữ nhân, hy vọng ngươi đến trên giường thời điểm, nói chuyện còn có thể có khí phách như vậy. Câu nói này không thể nghi ngờ là triệt để chọc giận La Nhất, trên người nàng bộc phát ra vô tận sát ý, một mảnh núi thây biển máu cảnh tượng ở sau lưng nàng hiện hiện, không biết có bao nhiêu cường giả đẫm máu thây nằm. Dương Kha nhìn thấy này tấm dọa người cảnh tượng, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Trong đó mấy cái thi thể để hắn dùng mình, không phải là kim tiên đi. Thân thể của hắn phát lạnh, như rớt vào hầm băng, bước kia chẳng cảnh tượng như địa ngục bình thường. Không, không biết, nàng bất quá một cái nửa bước kim tiên, làm sao lại chém giết kim tiên, đây cũng là nàng sát ý quá mạnh hình thành huyết tượng. Dương Kha rất nhanh liền phủ định, không cho rằng đó là kim tiên thây nằm tràn diện. Một giây sau, một cố khác xâm nhiên sát cơ bỗng nhiên bộc phát. Dương Kha không kịp phản ứng, liền nghe được bịch một tiếng, bên cạnh hắn thương yêu nhất cháu trai đầu trực tiếp nổ tung, thân thể đều tại vỡ vụn, tại vô tận sát cơ trùng trực tiếp bị chém giết. Tị mà, Dương Kha mục tí một nước, làm sao đều không có nghĩ đến còn có đạo thứ hai chí mạng sát cơ, trực tiếp vỡ vụn Dương Vô Tị nhục thân. Dương Kha bỗng nhiên quay người, nhìn về phía sát cơ bộc phát phương hướng. Ở nơi đó, hai bóng người chậm rãi xuất hiện, chính là Diệp An Thiên tương hóa thân còn có La Nhị. Làm sao khả năng? Nhìn xem hai tấm kia không gì sánh được khuôn mặt quen thuộc, kiến thức rộng rãi Dương Kha đều lộ ra vẻ không thể tin được. Xuất hiện hai người này thế mà cùng trước đó thấy qua hai người giống nhau như lúc, cơ hồ không có gì sai biệt. Thân ngoại hóa thân. Hắn còn không có gặp qua tương tự như vậy thân ngoại hóa thân. Vừa mới xuất thủ chính là La Nhị, cùng La Nhất giống như là trong một cái mô hình khắp đi ra, trên thân đều lượn lờ lấy sát ý vô tận. Lại một cái nửa bước kim tiên. Dương Kha thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, nghĩ không ra lại sẽ toát ra một vị nửa bước kim tiên. Tốt tốt tốt. Ngược lại là ta coi thường các ngươi, xem ra các ngươi là đang chờ chúng ta. Dương Kha lộ ra một vòng âm trầm dáng tươi cười, nhưng là chỉ bằng hai người các ngươi, còn chưa đáng kể. Nói, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng mặc niệm chú ngữ, trên thân tuân ra ngập trời khói đen, khí tà ác tràn ngập, hướng phía Dương Vô Tị vỡ vụn đằng sau nhục thân mãnh liệt mà đi. Tại một trận làm người ta sợ hãi nói nhỏ bên trong, thịt nát ngưng tụ, Dương Vô Tị thân ảnh lại xuất hiện. Các ngươi đối với ta Thiên Tà tộc lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Dương Kha phát ra tiếng cười âm trầm, thoáng như một tôn tà thần. Dương Vô Tị mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một lát mở mịt sau, rốt cục khôi phục thanh minh. Trong đầu của hắn hiện ra vừa mới tử vong hình ảnh, để tâm hắn có sợ hãi, tê cả da đầu. Nhưng khi nhìn thấy La Nhị lúc, trên mặt của hắn lộ ra càng thêm nét mặt hưng phấn. Hoa tỉ muội, ha 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 ha, cực phẩm, thật sự là cực phẩm, hôm nay các ngươi đều là ta. La Nhất không nói một lời, nhưng là trong tay lại xuất hiện một cây trường thương, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đâm ra ngoài. Một đạo hàn mang nở rộ, như trường hồng có nhật, đem toàn bộ tinh không đều vỡ ra đến, một phân thành hai. La Nhị lá tại đồng thời xuất thủ, trong tay chiến mâu vung dậy, ngập trời hung lệ khí tức mãnh liệt, nơi này đều biến thành sắt thần lĩnh vực, chỉ có vô tận sát ý đang kích động. Mặc dù đều là nửa bước kim tiên, nhưng là Dương Kha lại tại hai người này trên thân cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ, da thịt của hắn đều tại nhói nhói, trong lòng cũng có một cỗ bất an mãnh liệt, giống như hôm nay sẽ tao ngộ bất chắc bình thường. Diệp An mấy người thối lui, đem chiến trường giao cho bọn hắn. Dương Vô Tị lại để mắt tới bọn hắn, trên mặt mang nụ cười tàn khốc, thủ đồng hiện ra tia sáng lạnh lẽo, hôm nay các ngươi đi không được. Ta nhìn chúng mỹ nhân có thể đạo thoát lòng bàn tay của ta. Tiểu Hồ Ly, mau tới đây, ta mới là chủ nhân của ngươi. Dương Vô Tị con ngươi nhìn xem Hồ Thải Nhi, ánh mắt dâm tà ở trên người nàng quét mắt. Từ khi đạt được mỹ nhân này, hắn còn chưa kịp hưởng thụ đâu. Bất quá cũng không kém, mấy cái mỹ nhân đều tới tay, đến lúc đó có thể cùng một chỗ hưởng thụ. Hồ Thải Nhi lạnh lùng nhìn xem hắn, và ngươi cũng xứng làm chủ nhân của ta. Dương Vô Tị ánh mắt lạnh lẽo, xem ra ngươi hay là không có học được làm sao nghe lời a. Sau đó môi hắn khẽ nhúc nhích, niệm động chú ngữ, Hồ Thải Nhi trên khuôn mặt liền hiện hiện vẻ thống khổ, cả người trở nên cứng ngắc, thân thể không nhận chính mình khống chế. Tới. Hắn ra lệnh, Hồ Thải Nhi đã biến thành của hắn khối lỗi, có thể tùy ý hắn trả đạp. Nhưng vào lúc này, Tư Vũ xuất kiếm, lấy tâm ngự kiếm, kiếm tùy tâm động, tại Dương Vô Tị phát giác được kiếm phong mang lúc, thanh kia tiên kiếm đã đến trước người hắn. Thật nhanh. Khi tiên kiếm trùng điệp đâm vào trên người hắn, để cả người hắn đều bay ngược ra ngoài. Trên người hắn truyền đến một trận tiếng vỡ vụn, nương theo lấy màu đen đóng ánh mảnh vỡ bay múa, trên tay hắn một chiếc nhẫn của ứng thanh mà nát. Hiển nhiên đây là hắn một loại thủ đoạn bảo mệnh, tại lúc này dùng hết. Tùy theo mà đến thì là từng thanh thật nhỏ đoạn kiếm, là Tư Vũ tử kiếm bay tới. Dương Vô Tị trên tay xuất hiện một thanh liêm đao màu đen, trong khi vung vẩy đem tất cả đoạn kiếm đều bắn ra ngoài. Hắn lập tức đối với sau lưng tám vị thiên tiên mở miệng, các ngươi đi đối phó mỹ nhân kia, nhớ kỹ, ta muốn sống, bị thương không quan trọng, nhưng nếu là chết, thử, các ngươi biết là hậu quả gì. Cái này tám vị thiên tiên đều không ngoại lệ đều tại nhất phẩm cảnh giới, có đăng tiên giả, cũng có thiên tà tộc người, còn có chủng tộc khác, xem ra đều là nghe lệnh của Dương Vô Tị. Tám người đồng thời áp sát về phía trước, từng luồng khí thế bàng bạc mãnh liệt, còn có một cái kiện tiên binh đang bay múa. Hồ Thải Nhi bị hạn chế hành động không cách nào động đậy, cũng chỉ thừa Diệp An cùng Tư Vũ. Bất quá, lấy ít đánh nhiều Diệp An xưa nay không sợ. Người cùng nhau hóa thân cùng tiên tương hóa thân đồng thời thi triển thời gian phát tắc, hai cái hắn trực tiếp biến thành sáu cái. Cục diện trong nháy mắt liền bị san bằng. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận hạng gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 2002 ngươi không cần biết ta là ai. Chương 2002 ngươi không cần biết ta là ai. Sáu cái giống nhau như lúc Diệp An xuất hiện ở trong hư không, bức tranh này đối với người trùng kích là to lớn. Trong truyền thuyết nhất khí hóa tam thanh cũng bất quá mới có thể phân ra hai cái hóa thân thôi, Diệp An bây giờ lại diễn hóa ra nhiều như vậy. Dương Vô Tị sắc mặt tâm trầm, Diệp An khó chơi lúc trước hắn liền kiến thức đến. Hắn linh sủng, bao quát tọa kỵ của hắn Ngạ Long đều bị chém giết. Đầu kia Ngạ Long thế nhưng là huyền tiên cảnh giới. Ánh mắt hắn dư quang nhìn về phía xa xa chiến trường, phát hiện không chỉ có là tổ phụ của hắn cùng đầu kia nửa bước kim tiên Ngạ Long, liền ngay cả cái kia hai cái nhất phẩm huyền tiên đều bị cuốn lấy, không cách nào phân thân. Cái này hai nương môn mạnh như vậy, trong lòng của hắn trầm xuống. Diệp An trên thân thế nhưng là có kim tiên chi kiếm, chỉ bằng mấy người bọn hắn không cách nào ngăn cản, trừ phi có huyền tiên xuất thủ. Một bên khác Dương Kha hiển nhiên cũng biết điều này. Dung trời tiếng long ngâm vang lên, đầu kia Ngạ Long trở nên có dài vạn trượng, thân thể cao lớn tản mát ra khủng bố ngập trời khí tức, khói đen cuồn cuộn, giống như lang yên đang cuộn trào mãnh liệt, tướng tinh không đều đập vụn. Nó há mồm phun ra một mảnh ngọn lửa màu đen, hóa thành vô tận biển lửa mãnh liệt ra. La Nhất cùng La Nhị xuất thủ, dùng tay liền đem biển lửa bổ ra, nhưng lại uy nguyên có bộ phận hắc viêm hướng phía Diệp An bên này bay tới, nóng bỏng nhiệt độ bên trong lôi cuốn lấy tà ác, có vô số tham lam cùng dục vọng ngưng tụ ở trong đó. Đây là thuần túy dục vọng chi hỏa, có thể khiến người ta tại trong dục hỏa tử vong. Công kích như vậy hiển nhiên không phải Diệp An có thể ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Trường Sinh Châu từ Diệp An thể nội bay ra, quang hoa đại phóng, thanh quang mênh mông, có một cỗ tươi mát bất hủ chi khí lưu chuyển, đem đoàn kia hừng hực hắc viêm trực tiếp nuốt vào. Hắc viêm tiến vào Trường Sinh Châu sau, chỉ thấy một trận quang mang tiêu tan, hắc viêm liền hoàn toàn biến mất. Diệp An thấy thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Nhưng là tình huống trước mắt không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, sau cái hắn đồng thời xuất động, hướng phía trước tám vị thiên tiên giết tới. Về phần cái kia miệng thiếu tà dị nam tử, tự nhiên là giao cho sư tỷ Tư Vũ. Chắc hẳn Tư Vũ là rất tình nguyện chính tay đâm hắn. Tư Vũ tự nhiên minh bạch Diệp An dụ ý, nàng quần áo bay múa, dáng người nhẹ nhàng, cầm trong tay tử mẫu kiếm, toàn thân nguyện hoa lượn lờ, thánh khiết xuất trần, đem chúng quanh khí tức tà ác đều tịnh hóa. Mỹ nhân, lần trước là ta chủ quan, lần này ngươi sẽ không giống trước đó vận tốt như vậy. Dương Vô Tị tà cười một tiếng, chủ động hướng phía Tư Vũ bay đi. Trong tay liêm đao vung dậy, chém ra từng đạo màu đen phong mang. Một bên khác, sáu cái Diệp An đồng thời xuất kích. Thú Vương cũng bắn ra từng đạo bạch hồng, dài đến mấy chục trượng, xuyên thủng hư không, phát ra phong lôi chi thanh thế dọa người. Thiên Tương hóa thân cầm trong tay Thiên binh thần phủ chém xuống, một đũa liền đem bên trong một người tính cả binh khí cùng một chỗ bổ ra. Hiển nhiên, cách ra những năm này, Thiên Tương hóa thân tiến cảnh thần tốc, thực lực từ lâu đi tới nhất phẩm cảnh giới, Thiên binh thần phủ cũng so trước đó trở nên mạnh hơn, chắc là hấp thu luyện hóa không ít thần binh. Thái Hạp kiếm trận cũng vào lúc này hình thành, đem những người còn lại đều vây ở bên trong. Mặc dù là 6 đối 8, nhưng là 6 cái Diệp An cho thấy chiến lược hiển nhiên càng mạnh, đồng dạng đều là nhất phẩm, giữa bọn hắn lại giống như là kém một cái tiểu cảnh giới. Vâng. Thú Vương cung lần nữa bắn ra một tiễn, một người trong đó không có sức chống cự, trực tiếp sụp đổ ra, nổ thành một mảnh huyết vụ. Theo hai người liên tiếp vẫn lạc, những người còn lại gặp phải áp lực lớn hơn. Thái Hạp kiếm trận không ngừng khép lại, vô tận kiếm thế áp xúc, bên ngông kiếm khí quét sạch, lại đem một người xoắn nát ra. Xuy, một đạo kiếm khí bỗng nhiên đánh tới, xé rách tinh không, kiếm ý thông thiên, đem sáu cái Diệp An đều bao phủ tại phía dưới. Đây là một vị nhất phẩm huyền tiên phát ra công kích, bắt lấy kiếm không dễ cơ hội, muốn tuyệt sát Diệp An. La Nhất cùng La Nhị thấy thế điên cuồng xuất thủ, muốn vỡ nát đạo kiếm mang này, nhưng là Dương Kha bốn người lại gắt gao đưa các nàng của lấy, không chịu tiết lộ một chút khe hở. Đối mặt đạo này thông thiên kiếm mang, bốn cái Diệp An đồng loạt ra tay, hợp lực tế khởi kim tiên chi kiếm, kiếm khí màu vàng nóng như mặt trời lóa mắt, chiếu sáng tứ phương thời không. Vâng, dung trời tiếng oanh minh vang lên, xen lẫn vô số tiếng kiếm reo, lít nha lít nhít kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt, xoắn nát hết thảy chúng quanh. Bốn cái Diệp An trực tiếp biến mất, tại trong kiếm khí chôn bụi, chỉ có một thanh màu vàng tiên kiếm rơi rụng xuống. Người cùng nhau hóa thân cùng tiên tương hóa thân sắc mặt có chút tái nhợt, cái này tương đương với hắn bỏ ra bốn cái mạng mới đỡ được một kích này, hay là mượn nhờ một thanh kim tiên chi kiếm. Nhất phẩm huyền tiên lực lượng có thể thấy được luống đốn. Mà mắt thấy chính mình một kích này thế mà bị cản lại, vị yêu nhất phẩm huyền tiên cũng có chút choáng váng. Công kích như vậy ngay cả tam phẩm huyền tiên đều có thể chém giết, thế mà bị thiên tiên cản lại. La Nhất cùng La Nhị điên cùng xuất thủ, không còn cho bọn hắn cơ hội xuất thủ. Ngạ Long phát ra gầm hét, thân thể cao lớn từng vòng quay quanh cùng một chỗ, đem La Nhất cùng La Nhị vây ở bên trong. Một vị nhất phẩm huyền tiên nắm lấy cơ hội, hướng thẳng đến Diệp An bên này bay tới. Tay hắn nắm tiên kiếm, đưa tay liền chém ra một kiếm, đem trọn phiến tinh không đều bổ ra. Diệp An thần sắc khẽ biến, đây cũng không phải là trước đó một kiếm kia, công kích như vậy cho dù là 10 cái hắn cũng đỡ không nổi. Ngay tại hắn dự định bại lộ Trường Sinh đỉnh thời khắc, một vòng ánh kiếm màu xanh đống nhiên xuất hiện, có một tiếng liền ngăn trở huyền tiên công kích. Ân, nhất phẩm huyền tiên kinh dị. Lập tức, trong mắt hắn xuất hiện một vòng thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, một thân áo xanh, nổi bật bất phàm, mái tóc dài màu xám, có chút bắt mắt, là người tới tăng thêm mấy phần tăng thương. Nửa bước kim tiên, cảm giác được người tới tu vi, nhất phẩm huyền tiên con người bỗng nhiên co vào. Các hạ là người nào? Vì sao ra tay với ta? Nhất phẩm huyền tiên trong lòng kiên kỵ, không có tùy tiện xuất thủ. Hắn chờ mong người trước mắt cũng không phải là địch nhân, như thế hắn còn có cơ hội. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn điểm ấy hy vọng cũng không hiện thực. Ngươi không cần biết ta là ai, người tới nhàn nhạt nói một câu, lấy nhiều khi ít coi như xong, còn lấy mạnh lấn yếu, đối với một cái nho nhỏ thiên tiên xuất thủ, rất có cảm giác thành tựu sao? Nhất phẩm huyền tiên sắc mặt có chút trầm xuống, đây là ta thiên tà trong tộc bộ sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ta nhìn không được, đó chính là cùng ta có liên quan người tới thần sắc lạnh nhạt, mây trôi nước chảy. Diệp An nhìn xem cái kia đạo lưng màu xanh ảnh, ở trên người hắn cảm thấy một cỗ rất quen thuộc khí tức, đó là cùng Trường Sinh Thiên rất tương tự khí tức. Hắn ánh mắt lấp lóe, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Trường Thanh, cũng là Trường Sinh Châu người sau lưng. Các hạ thật muốn cùng trời tà tộc là đi sao? Nhất phẩm huyền tiên trầm giọng mở miệng. Diệp Trường Thanh cười nhạo một tiếng, thiên tà tộc. Bất quá là dính lấy điểm thần huyết hậu duệ thôi, thật sự coi chính mình là cái gì cường tộc sao? Khẩu khí thật lớn. Nhất phẩm huyền tiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Nhưng là trước thực lực tuyệt đối, hắn chút tu vi ấy hiển nhiên không đáng chú ý, màu xanh tiên kiếm bay ra, một kiếm liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tâm giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 2003 đây chính là Trường Sinh, chương 2003 đây chính là Trường Sinh. Diệp Trường Thanh cho thấy thực lực tuyệt đối, đem tên kia nhất phẩm huyền tiên hoàn toàn áp chế. Nhưng là Diệp An lại đối với hắn thân phận sinh ra nồng đậm hoài nghi, bởi vì trên người đối phương cố khí tức kia thực sự quá đặc biệt, cùng Trường Sinh Châu tản ra khí tức gần như giống nhau, tươi mát tự nhiên, bất hủ bất diệt, sinh sôi không ngừng. Hắn sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, lại vẫn cứ tại trước mắt này xuất hiện, để Diệp An càng thêm cảnh giác cùng hoài nghi. Một bên khác, Ngạ Long phát ra thống khổ tiếng gào thét. La Nhất cùng La Nhị đánh xuyên qua nhục thân của nó, hai kiện tuyệt thế hung binh tại trên người nó xé rách ra hai cái dọa người vết thương, máu tươi phun ra như suối nước đang cuộn trào mấy liệt. Hai người nhìn thấy Diệp Trường Thanh lúc xuất hiện, không có quá bất cẩn bên ngoài, nhưng là Dương Kha mấy người thần sắc liền rất khó coi. Vị thứ ba nửa bước kim tiên, các hạ đến cùng là người phương nào? Ta thiên tà tộc tựa hồ cùng các hạ không có cái gì ân oán đi. Dương Kha trầm giọng mở miệng, thực sự không muốn đối mặt ba vị nửa bước kim tiên. Diệp Trường Thanh triệu hồi màu xanh tiên kiếm, áo xanh phi dương, tóc xám lông đậm, nhàn nhạt mở miệng, hiện tại có. Dương Kha giận dữ mắng mỏ một tiếng, các hạ là lấn ta thiên tà tộc không người sao? Ta không có ngăn cản ngươi, ngươi đại khái có thể gọi những người khác đến đây. Diệp Trường Thanh thần sắc vẫn như cũ rất bình thản, tựa hồ cái gì cũng không thể để tâm cảnh của hắn xuất hiện gợn sóng. Tốt tốt tốt. Dương Kha cảm giác mình hoàn toàn bị khinh thị, vậy ta liền thành toàn ngươi. Giống, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, tiếng gào chấn động tinh không, chung quanh rất nhiều tinh thần đều theo chấn động, tinh không băng liệt, xuất hiện vô số đạo như vực sâu vết rách, lan tràn ra ngoài không biết bao nhiêu dặm. Một tiếng này thét dài là tại truyền đạt tin tức, thiên tà tộc cực kỳ cường đại tồn tại đều nghe được. Có từng luồng cổ lão lại mạnh mẽ khí tức đang thức tỉnh, giống như là có tà thần đang thức tỉnh, khí tức tà ác ngập trời mãnh liệt, đem từng mảnh tinh vực đều che mất. Diệp An cơ thể nhói nhói, những khí tức cường đại kia mang cho hắn không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, toàn thân mỗi một chỗ đều đang run sợ. Đều là huyền tiên, rất nhiều huyền tiên. Dương Vô Tị phát ra hưng phấn tiếng cười to, ha 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 ha, các ngươi đều phải chết, các ngươi đều phải chết. Mỹ nhân, thần binh, bảo vật, những này hết thảy đều là ta. Ha 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 ha. Điên cuồng tiếng cười to ở trong tinh không quanh quẩn, Dương Vô Tị giống như điên cuồng, cùng Tư Vũ chém giết cùng một chỗ. Diệp Trường Thanh nhìn phía xa tinh không, con ngươi cũng phát sáng lên, trong tay tiên kiếm phát ra hưng phấn huyết dài, mên ngông thanh quang ở trên người hắn mãnh liệt ra, đem bán biên thiên vũ đều che đậy. Kiếm của hắn đã thật lâu đều không có hưng phấn như vậy qua. Hy vọng mới đã xuất hiện, rách nát trên cựu thổ sẽ mọc ra mới chồi non, đây chính là sinh sôi không ngừng lực lượng. Đây chính là trường sinh. Diệp Trường Thanh con ngươi trở nên trước nay chưa có sáng chói, thể nội có một cỗ bàng bạc vô biên khí tức đang cuộn trào mãnh liệt, vô tận màu xanh biết quét sạch, cô quạng tinh không đều tràn đầy sinh cơ, có một cỗ tươi mát mùi thơm ngát đang tràn ngập. La Nhất La Nhị hướng hắn nhìn bên này đến, đã nhận ra trên người hắn biến hóa. Kiềm chế một chút, khôi phục lại ngươi liền không cách nào đợi ở chỗ này. Yên tâm, trong lòng ta có bài. Diệp Trường Thanh truyền âm trả lời một câu. Ở phía trước trong vũ trụ, có một đạo lại một đạo thân ảnh hồi phục lại, từ trên từng khỏa tinh thần đi ra, mỗi một đạo đều vĩ ngạn ngập trời, pháp tướng che trời, như cổ lão tà thần khôi phục. Đối mặt cái này từng tôn huyền tiên, Diệp Trường Thanh trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ có bàng bạc kiếm ý cùng chiến ý đang cuộn trào. Khi những thân ảnh này tiến tới cùng nhau lúc, vùng tinh không kia gần như trong nháy mắt liền bằng diện, hết thảy đều không tồn tại, nơi xa có tinh thần liên tiếp nổ tung, bị vô thượng vĩ lực vỡ nát, hóa thành một mịn. Kiếm khí màu xanh thông thiên, mỗi một đạo đều xuyên qua tinh vực, không biết dài bao nhiêu, giống như là muốn chạm phá phương vũ trụ này. La Nhất cùng La Nhị cũng tại vung tay chém giết, núi thây biển máu tại phía sau hai người hiện hiện, huyền tiên thây nằm, kim tiên đẫm máu. Hai kiện tuyệt thế hung binh nở rộ ngập trời hung uy, sát ý quét sạch bát hoang lục hợp, có một tôn lại một tôn huyền tiên bị các nàng đình giết, vẫn lạc tại trong tinh không. Thiên Tà tộc để mắt tới ba người trong tay thần binh, cái này đều là ba kiện kim tiên cấp bậc thần binh, nếu là đạt được, Thiên Tà tộc lực lượng sẽ thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt, có thể mở mang càng rộng lớn hơn cương vực. Thiên tài trong tộc cũng có cường đại thần binh đang thức tỉnh, là từ viễn cổ thời đại lưu truyền xuống thần khí, thuộc về một vị thần vương, chỉ bất quá đã tàn phá, dưới sự bào mòn của năm tháng trôi mất không ít thần lực, mà lại thiên địa đã biến, hiện tại là tu tiên thời đại, thần minh cùng thần khí đều sẽ nhận thiên đạo pháp tắc bài xích, lực lượng không cách nào hoàn toàn phát huy. nơi đó đại đạo phá diện, thời không không còn, bị đánh thành một mảnh hư vô cùng hỗn độn, chỉ có khủng bố ngập trời pháp lực đang cuộn trào mãnh liệt. Diệp An cùng Tư Vũ rời đi xa xa nơi đó, mà lúc này bọn hắn phải đối mặt cũng không chỉ trước đó xuất hiện mấy cái kia thiên tiên, mà là đến không hết thiên tà tộc thiên tiên. Diệp An không tiếp tục cẩn giấu, thế ra màu vàng tiên kiếm, chỉ là một kiếm quét ngang mà qua, liền có mấy trăm thiên tiên chôn vùi tại kiếm mang màu vàng bên trong. Giết! Hắn đại khai sát giới, hóa thân tu la, cùng thiên tương hóa thân hợp hai là một, cho thấy để cho người ta khó có thể tin lực lượng. Nhất phẩm thiên tiên ở trước mặt hắn đều đi bất quá mấy chiêu, hoàn toàn không phải là đối thủ. Toàn thân hắn đều phóng thích ra bàng bạc pháp lực, trong đỉnh đầu vọt lên một đạo trường hồng, thể nội khí huyết thịnh vượng như biển, thậm chí có thể tay không đón đỡ huyền tiên cấp bậc tiên minh. Khi Diệp An tay không bắt lấy một kiện chém tới tiên minh, trên tay đột nhiên dùng sức, món kia tiên minh trực tiếp bị bẻ gãy. Sau đó hắn đấm ra một quyền, sẽ ra tay thiên tiên một quyền đánh nổ ở trong hư không. Giống. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giống giận rung trời, ngang tại hắn phía trước thân ảnh từng đạo nổ tung, trong khoảnh khắc liền ngã đi xuống hơn 10 người. Hắn tắm rửa máu tươi, tóc đen bay múa, tại thời khắc này như một tôn sắt thần bình thường, ánh mắt như lao, cắt đứt hư không. Khen. Hắn chộp túm lấy một kiện tiên minh, sau đó run tay liền ném ra ngoài. Siêu. Chói hai tiếng rít vang lên, tiên minh hóa thành một đạo thiểm điện, mang theo thế sét đánh lôi đỉnh đem mấy vị thiên tiên xuyên thủng. Hắn quay người nắm chặt thiên minh thần phủ, hướng phía sau đột nhiên bổ xuống. Tuyết trắng quang mang che mất tứ phương thiên địa, khai thiên tích địa giống như lực lượng tràn ngập, lần lượt từng bóng người cùng tiên binh bị đánh vỡ đi ra, trong hư không khắp nơi đều là huyết quang. Giết! Diệp An phát cuồng, phát ra rung trời tiếng la giết, một thân sát khí hóa thành sương mù màu đỏ như máu lượn lờ lấy hắn, tại thời khắc này so tu la tộc còn kinh khủng hơn. Dương Vô Tị sắc mặt trắng bệnh, tê cả da đầu, cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Đây là thiên tiên sao? Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hắn đã là thiên tài trong tộc mạnh nhất mấy cái thiên tiên một trong, nhưng là cùng Diệp An so sánh, giống như là hài nhi bình thường non nớt. Huyền tiên đâu? Huyền tiên đều đi đâu? Dương Vô Tị vờn quanh bốn phía, nhưng lại phát hiện không có một tôn huyền tiên xuất hiện ở đây, bọn hắn đều bị ngăn tại nơi xa. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết vật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phủ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém bạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a.